Chương 27, thủy ngân hô hấp pháp chương 27, thủy ngân hô hấp pháp dũng cảm. Vị lù kỳ quái hỏi, nhưng vị tiên sinh này xem ra rất ngượng ngùng a. Lệ ổng giang tay ra, hồi đáp, lão sư, ngài nghe ta nói hết liền biết. Hạ gì ỷ ẻn tiên sinh thích mới lạ đồ vật. Hắn rất trẻ trung thời điểm liền thích thực tiễn người và người khác biệt. Phần này khác biệt không chỉ có bao hàm nam nữ, cũng bao quát sinh tử cùng già trẻ. Về sau, phần này tìm tòi nghiên cứu khác biệt tâm tình thậm chí đột phá nhân loại giới hạn. Vị lù con mắt có chút trợ to, tựa hồ đã đoán được đằng sau kịch bản. Hạ Dĩ Ý Ệ tiên sinh thích đi vùng ngoại ô bên rừng rậm phòng ở cư trú, kia là một mảnh rất lớn rừng rậm. Hạ Dĩ Ý Ệ thì sắc mặt đỏ bừng lên, có chút đứng ngồi không yên. Trong rừng rậm có to lớn thằn lằn, không nốt người ong mật, còn có một đám cừu non. Cho nên chúng ta đều gọi hắn dũng cảm Hạ Dĩ Ý Ệ tiên sinh. Lễ ông lắp bắp kể xong. Trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ trầm mặc bầu không khí. Cuối cùng, còn là vị lũ trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, yên tâm, Hạ Dĩ Ý Ệ tiên sinh, ta là một tên bác sĩ. Bác sĩ là sẽ không bởi vì người bệnh đặc thù kinh lịch mà chế giễu người bệnh. Nhưng ta nhìn ngươi hiện tại hẳn là được bệnh đường sinh dục, chữa khỏi về sau tốt nhất vẫn là tìm cố định bạn lữ, những này yêu thích cũng đừng lại tiếp tục. Hạ Dĩ Ý Ệ buông lòng xuống, cảm kích nhìn Vị Lũ, cảm ơn ngài, Vị Lũ bác sĩ. Ta về sau nhất định không còn tiếp tục tìm kiếm những này kích thích. Vị Lũ đem Hạ Dĩ Ý Ệ đưa vào lồng quạ y phường hậu thất, bắt đầu cơ sở bệnh lý kiểm tra. Trông thấy Hạ Dĩ Ý Ệ trên thân nát giữa, Vị Lũ nhíu mày. Loại này biểu trình không giống như là đơn thuần từ bệnh đường sinh dục gây nên, ngược lại là có điểm giống bị thứ gì ăn mòn miệng vết thương. Vị Lũ mở miệng hỏi, Hạ Dĩ Ý Ệ tiên sinh, ngươi trước đó là tiếp thụ qua cái khác trị liệu không? Còn là nói gần nhất đi một ít chỗ đặc thù. Hạ Dĩ Ý Ệ hồi ức một lát, hồi đáp, không có, ta gần nhất một mực ở tại trong Hạ Đổ và Thành, bất quá có chút huynh trưởng cho ta đề cử một loại phương pháp trị liệu. Ta dùng qua về sau cảm giác trên thân xác thực nhẹ nhõm không ít. Vịt Lù hiếu kỳ hỏi, ồ, nếu như thuận tiện có thể nói cho ta là cái gì liệu pháp sao? Ta cũng học tập một chút mới y học kỹ thuật. Hạ Dĩ Ý Ệ hồi đáp, không có cái gì không tiện. Ta sẽ đợi tại một cái bịt kín trong căn phòng nhỏ, dùng đại hỏa nấu chín thủy ngân. Dạng này thủy ngân tinh túy liền sẽ bám vào trên người ta. Ta có chút minh trưởng phá lệ si mê thủy ngân, bọn hắn thậm chí sẽ đem thủy ngân rót vào mình mạch máu bên trong, tuyên bố ngân huyết mới là cao quý nhất. Nghe tới trả lời như vậy, vị lù động tác cứng đờ. Thủy ngân phòng tắm hơi sao? Lần này có thể giải thích vì cái gì làn da có bị ăn mòn dấu vết, còn có tiêm vào thủy ngân đến trong mạch máu. Bọn này máu lam quý tộc chơi cũng quá tốn. Cái này nếu là người bình thường đã sớm chết mất. Vị lù thở dài, Hạ Dĩ Ý Ệ tiên sinh, bệnh của ngài ta có thể trị, bất quá ngài nhưng tuyệt đối đừng tiếp tục tiếp xúc thủy ngân những vật này. Thủy ngân vật kia là có độc, dùng độc xưa nay ức chế độc tố, đây không phải một cái lâu dài biện pháp. Ta cho ngươi mở một loại dược cao, ngươi sau khi trở về mỗi ngày bôi lượt toàn thân, đại khái bôi cái 5-6 ngày tả hữu, bệnh của ngươi liền xem như tốt. Tiếp xuống chỉ cần chờ làn da chính mình khép lại là được. Tận mắt chứng kiến mặt thạ kỳ tích, Hạ Dĩ Ý Ệ tự nhiên sẽ không hoài nghi vị dữ lù y thuật. Bất quá xem bệnh phí nhiều ít là cái vấn đề, Hạ Dĩ Ý Ệ hỏi, được rồi, vị lù bác sĩ. Bất quá ta nên hướng ngài thanh toán bao nhiêu kim tệ đâu? Vị lù liếc mắt nhìn bên cạnh Lệ ổng, hồi đáp, kim tệ ta tạm thời cũng không thiếu. Hạ Dĩ Ý Ệ tiên sinh là quý tộc một biên, không biết trong tay có hay không kỵ sĩ hô hấp pháp. Trợ thủ của ta Lệ ổng cũng đến nên tu luyện nhân kỷ, ta hy vọng dùng lần này xem bệnh phí đổi lấy một cái mua hô hấp pháp cơ hội. Hạ Dĩ Ý Ệ một mặt làm khó nói, vị lù bác sĩ, ngài chưa khỏi bệnh của ta, ta không nên vì loại chuyện nhỏ nhặt này từ chối. Nhưng tử tức đại nhân nghiêm cấm đem hô hấp pháp chuyển cho bình dân, ta không cách nào chống lại ra ra ý chí. Vị lù trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Hạ Dĩ Ý Ệ tiên sinh, ngươi cùng ta đến dưới đất phòng một chuyến, ta cho ngươi xem đồ vật. Lệ ổng, ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Hai người tránh đi Lệ ổng, đi tới tầng hầm. Vịt lù pháp lực nhất chuyển, một đạo từ tinh quang tạo thành nọ kèm ra huy liền hiện hiện ở trước mắt Hạ Dĩ Ý Ệ. Ừm. Nọ kèm nam tước. Hạ Dĩ Ý Ệ khiếp sợ nói. Vịt lù mỉm cười vỗ vỗ Hạ Dĩ Ý Ệ bà bay, thế nào, Hạ Dĩ Ý Ệ tiên sinh. Hiện tại có thể đem hô hấp pháp giao dịch cho ta đi. Đương nhiên có thể, nam tước đại nhân. Nhưng hô hấp pháp vốn là không đáng giá bao nhiêu tiền, ngài chưa khỏi bệnh của ta, ta sao có thể thu ngài kim tệ. Hạ Dĩ Ý Ệ có chút không biết làm sao. Tỉnh táo lại về sau. Hạ Dĩ Ý Ệ bắt đầu giới thiệu trong tay mình hô hấp pháp. Trong tay của ta có hai loại kỵ sĩ hô hấp pháp, một cái là gia tộc dùng để bồi dưỡng kỵ binh lợn rừng hô hấp pháp, một cái khác là gần nhất các huynh trưởng đưa cho ta thủy ngân hô hấp pháp. Hồi tưởng lại Lệ ổng vận mệnh trên tinh thần hiện ra ngân quang, vị lù không do dự làm ra lựa chọn. Kia liền thủy ngân hô hấp pháp đi. Hạ Dĩ Ý Ệ nhẹ gật đầu, được rồi nam tước đại nhân, hiện tại trong tay của ta không có bản sao, đợi ngày mai ta giúp ngài đem bản sao đưa tới. Vị lù nhẹ gật đầu, nhắc nhở, Hạ Dĩ Ý Ệ, ngươi ghi nhớ, không muốn đối với người khác lộ ra ta tin tức. Hạ Dĩ Ý Ệ đội vàng gật đầu. Về phần tại sao muốn che giấu Lệ ổng? Nhân vật chính bên người có một cái bối cảnh thần bí lao ra ra không phải càng dán vào vận mệnh sao? Hai người rời đi tầng hầm, trở lại phòng khám bệnh. Vị lù cười sờ sờ Lệ ổng đầu, "Tiểu Lệ ổng, vấn đề giải quyết, ngươi có thể tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp, trở thành kỵ sĩ." Hạ Dĩ Ý Ệ cũng đội vàng giả trang ra một bộ ý cười hiền lành. Hai người bắt chuyện vài câu không có ý nghĩa lời nói khách sáo, sau đó Hạ Dĩ Ý Ệ cầm lấy dược cao rời đi phòng khám bệnh. Vị lù vận chuyển quan tinh thuật, nhìn một chút Lệ ổng đỉnh đầu vận mệnh ngôi sao, nụ cười trên mặt càng chân thành chút. Một bộ phận vận mệnh chiếu cố đã bắt đầu trở nên lòng lẻo, xem ra chỉ cần Lệ ổng cầm tới hô hấp pháp sẽ xuất hiện lần thứ nhất cho ra. Vị lù rất nhanh liền có thể thu hoạch phần thứ nhất vận mệnh nhiên liệu. Đương nhiên, chỉ có hô hấp pháp là xa xa không đủ Lệ ổng trở thành một tên kỵ sĩ, chân quý dị thú huyết mạch vây chết vô số kỵ sĩ hạt giống. May mắn lệ ổng có vị lũ vị này thần bí lao ra ra dung hợp một cái thần bí cường đại đặc thù huyết mạch không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vận mệnh quà tặng đã âm thầm tiêu tốt giá cả. Lệ ổng phải bỏ ra bao nhiêu vận mệnh chiếu cố đem đổi lấy vị dữ lũ nghiên chế huyết mạch đâu? Phần này huyết mạch vị dữ lũ thế nhưng là hung hăng thêm liệu, cái gì mà võ song tu, gãy chi tái sinh đều chỉ là bình thường công năng. Bóng đêm dần sâu, trên trời ngôi sao tựa hồ cũng không còn loài sáng. Chương 28, Phong Quân chiêu mộ chương 28, Phong Quân chiêu mộ ngày thứ 2 buổi sáng, Hạ Dĩ Uyển đem thủy ngân kỵ sĩ hô hấp pháp đưa đến vị dữ lũ phòng khám bệnh. Hô, hô, hút, hô, hút, hô. Lệ ổng mồ hôi đầm đìa ở dưới thái dương luyện tập tự kiếm. Trong miệng dựa theo thủy ngân kỵ sĩ hô hấp pháp ghi lại đặc thù hô hấp tiết tấu tiến hành lấy hơi. Làm cho người rung động chính là, mặc dù trường kỳ bị dinh dưỡng không đầy đủ bối rối, lệ ổng kỵ sĩ thiên phú lại tốt lạ thường. Không chỉ có hô hấp pháp lần thứ nhất thi triển liền không có một tia lỗ hổng, liền ngay cả rèn luyện thân thể động tác đều làm tinh chuẩn vô cùng. Vĩ Lù không khỏi ở trong lòng cảm thán, không hổ là vận mệnh chi tử tu hành thiên phú thực tế là đáng sợ, đều nhanh đuổi kịp ta tại vu thuật lĩnh vực 1/10. Theo lệ ổng thành công được đến thủy ngân kỵ sĩ hô hấp pháp, Vĩ Lù cũng thành công lấy ra một đoàn vận mệnh chi lực. Mặc dù nọ kèm gia tộc trên tư liệu chỉ ghi lại vận mệnh chi lực có thể coi như nhiên liệu đến đề cử tinh tướng, nhưng Vĩ Lũ luôn cảm thấy nó sẽ có chút cái khác hiệu dụng. Hô, Vĩ Lũ lao sư, ta hôm nay vấn luyện hoàn thành, thanh này thập tự kiếm mời ngài lấy về đi. Lệ ổng hai tay nâng lên thập tự kiếm, đi đến Vĩ Lũ trước mặt. Đây là nọ kèm gia tộc kho tàng một thanh hoa lệ thập tự kiếm, bây giờ bị Vĩ Lũ tạm thời cấp cho lệ ổng làm vũ khí sử dụng. Ra ngoài thu hoạch vận mệnh góc độ, Vĩ Lũ lúc đầu nghĩ trực tiếp đưa cho lệ ổng. Đáng tiếc không biết là bởi vì lệ ổng thực tế chính trực, còn là vận mệnh ngôi sao ảnh hưởng. Tiểu tử này từ đầu đến cuối không chịu thu. Vĩ Lũ cũng chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn tạm mượn. Hai ngày này người bệnh dần dần biến nhiều, để Vĩ Lũ nguyên bản thanh lãnh phòng khám bệnh cũng dần dần bắt đầu có ít người khí. Nhưng Vĩ Lũ cũng không thể không cảm thán, mặt thạ là một tên kỹ nữ đầu lĩnh, nhân mạch của nàng tuyệt đối là hợp cách. Từ khi nàng hứa hẹn muốn giúp Vĩ Lũ giới thiệu sinh ý, lông quả y phường các loại bệnh đường sinh dục liền tầm tầng lớp lớp, thậm chí chiếm được người bệnh tổng số 60. Tại các loại đặc thù bộ vị mụn nước, bén nhọn ở mức yêu, bệnh giang mai huấn luyện xuống, Vĩ Lũ đã muốn trở thành làn da khoa thánh thủ. Vĩ Lũ bác sĩ, nhà ta nữ nhân ghét bỏ ta. Một tên lao công đến đây hỏi bệnh, nàng nói ta ở vào thời đỉnh cao tiếp tục thời gian không đủ. Ngài có thể cho ta trị sao? Vĩ Lũ sắc mặt có chút cổ quái, thứ này hắn thật đúng là có thể trị. Chỉ cần thêm điểm tinh hồng vu thuật đặc chế huyết đục trồng vào thể đi bảo, không chỉ có thể trì hoãn, còn có thể dài hơn thêm rộng, tăng cường giác quan. Thế là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Vĩ Lũ lại thành xa gần nghe tiếng nam khoa thánh thủ. Đến nỗi khai triển huyết đục cùng vu thuật liên quan thí nghiệm, vậy vẫn là chờ trong chợ đen khao khát lực lượng người tự mình tìm tới cửa đi. Dạng này mới thuận tiện vì dữ lũ thu hoạch kiểm tra số liệu. Nếu bị dữ lũ giúp một cái lao công cường hóa cải tạo, sau đó liền có thể để hắn mang một đống xúc tu nhiều chuyển mấy phần báo tải. Loại này thuần lực lượng phương diện số liệu không có giá trị gì. Cứ như vậy, vị lũ phòng khám bệnh dần dần náo nhiệt. Đông, 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 một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mời đến. Vị lũ ngồi tại vấn trần trước sân khấu, nâng bút viết ca bệnh. Lao ra, trang viên có chút sự vụ muốn ngài xử lý. Quản gia không người đi vào phòng khám bệnh, không có quên đóng cửa lại. Chuyện gì? Nói đi. Vĩ Lũ thu hồi ca bệnh, hơi nghi hoặc một chút chuyện gì còn phải để lãnh chúa tự mình giải quyết. Lao ra, Lâm Sương ngày liền muốn đến. Chúng ta nên hướng quân đình thực hiện làm phong thần nghĩa vụ. Bị quản gia một nhắc nhở như vậy, Vĩ Lũ cũng nhớ tới nên đến thực hiện phong thần chức trách thời điểm. Căn cứ thành pháp điện bị Vĩ Lũ hàng năm Lâm Sương ngày trước, nên hướng các tại quân đình giao nộp lúa mì đen 200 thạch, tinh thần thiết khoáng 3,000 cân. Chiến tranh kèn lệnh thổi lên lúc, nên dẫn đầu kỵ binh 20 cưỡi, bộ binh 50 người gấp rút tiếp viện, không phải thời gian chiến tranh đóng giữ kỳ không ít hơn 40 ngày đêm. Nọ kèm trang viên tiểu nghiệp phồn binh, máu hổ phách vừa mới đi vào thị trường liền tiêu thụ không còn, mấy ngày thời gian liền kiếm lấy đại lượng kim tệ. Cho nên vật tư phương diện đối với vị dữ lũ không có áp lực, chiến tranh kèn lệnh cũng không có thổi lên, chân chính để vị dữ lũ đối rối chính là, phong thần muốn đích thân bái kiến phong quân cũng dâng lên vật tư. Vương đô mạn địch duy khoảng cách vã đổ vạ thành cũng không xa xôi, nhưng cân nhắc đến lễ tiết vấn đề, vừa đến một lần ít nhất phải thời gian nửa tháng. Nửa tháng này thả tại bình thường vẫn còn tốt, nhưng bây giờ vị dữ lũ ngay tại thu hoạch vận mệnh chi tử lễ ổng, chính là khẩn yếu thời điểm mấu chốt. Tại vận mệnh chỉ dẫn phía dưới, Vĩ Lũ nếu là thật dám biến mất nửa tháng, chờ hắn trở về tuyệt đối nhìn không thấy lệ ổng một quặng tóc gáy. Ai, nếu là ta đã năm nâng tinh tướng thăng vào cao tiền, làm sao lại lo âu cái vấn đề này? Vĩ Lũ ở trong lòng thở dài. Bất quá vấn đề bày ở trước mắt, chung quy là phải giải quyết. Vĩ Lũ ngón tay nhẹ nhàng gõ hỏi bệnh đài, nhắm mắt suy ngẫm thành pháp điển bên trong có quan hệ điều khoản. Ta mục đích là tại bảo đảm vật tư đưa đạt cật tại quân đình đồng thời, chính mình có thể không đi ý kiến. Tuyên bố chính mình bị bệnh liệt giường hiển nhiên không phải ý kiến hay. Như vậy nếu như cùng công tức thẳng thắn tình hình thực tế đâu? Vĩ Lũ cực nhanh ở trong đầu lần xem khả năng trợ giúp tư liệu của mình. Thành pháp điện quyển thứ 3 thứ 7 sắc lệnh, như phong thần bởi vì loại nào đó đang lúc nguyên nhân khó mà yết kiến phong quân, có thể thông qua hướng quân đình điều động một cái lao dịch quân đội để thay thế yết kiến. Lao dịch quân đội nên từ kỵ binh cấu thành, nhân số duy trì tại 13-30 nhân chi ở giữa, lao dịch thời gian vì 3 tháng, lao dịch trong lúc đó hết thể tiếp tế đều từ phong thần sớm chuẩn bị. Vĩ Lũ mắt sáng rực lên, căn cứ đầu này khoản, bây giờ vấn đề có thể nói là giải quyết dễ dàng. Quản gia, lần này giao nộp vật tư ta liền không đi qua. Căn cứ thành pháp điện ta đem dùng một cái lao dịch quân đội thay thế ta bản nhân trình diện. Quản gia nhẹ gật đầu, nhưng lại đưa ra một cái nghi vấn, được rồi lao ra, nhưng chi quân đội này nên từ đâu đến đâu? trong trang viên không có đủ nhân khẩu dùng để chi tiêu. Vịt Lù trầm ngâm một lát, hồi đáp, ngươi bằng vào ta danh nghĩa đi bái phòng Dô Sát Nam Tước, tư vấn một chút ạ đổ bạ thành xung quanh tương đối đáng tin lính đánh thuê. Ta trao tặng ngươi tự động quyết đoán quyền lợi, hết thể xử lý thỏa đáng về sau phái người cáo chi ta một tiếng liền tốt. Quản gia nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời khỏi phòng khám bệnh. Vịt Lù lại gọi ở hắn, tại ta còn không có thụ phong Nam Tước trước, ta nhớ được trang viên quạng mỏ là từ đại công tước một tên người hầu trực tiếp quản lý. Quản gia dừng bước lại, hồi đáp, đúng vậy, lao ra. Ngài ký ức rất tinh chuẩn. Vịt Lù nhẹ gật đầu, ta đã từng đáp ứng qua muốn báo đáp hắn, ngươi lần này đi Vương đô thời điểm giúp ta xử lý một chút chuyện này. Quản gia nhẹ gật đầu, hồi đáp, ta rõ ràng, lao ra. Ta sẽ mang lên đầy đủ kim tệ. Quản gia sau khi đi, Vịt Lù tiếp tục bắt đầu bận rộn phòng khám bệnh sinh hoạt. Lông quả y phường tọa lạc tại kỹ viện cùng chợ đen giao tiếp, nhưng hai ngày này nhưng vẫn không có chợ đen khách nhân đến đây hỏi bệnh. Vịt Lù trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, cái này chợ đen như thế chính vì sao? Chẳng lẽ đều không có sống mái với nhau? Chương 29, Phú Thương giả sập tợ chương 29, Phú Thương giả sập tợ. Vịt Lù đang nghĩ ngợi, một tên người mặc áo bào đen, bụng phệ lại che phủ cực kỳ chặt chẽ người liền lén lén lút lút đi vào phòng khám bệnh. Vịt Lù lập tức vui mừng quá đỗi, chẳng lẽ rốt cục có chợ đen người bệnh đến hỏi bệnh sao? Ta làm nên cho hắn chào hàng chân châu chất gai xương mọc thêm phục vụ, còn là dị chủng cơ tia cải tạo, hoặc là trăm tướng vô diện làn da dị hóa. Vịt Lù tràn đầy phấn khởi nghĩ đến, các loại mới lạ cải tạo linh cảm không ngừng phun trào, cơ hồ muốn theo trong đại não tràn đầy mà ra. Nhưng nương theo lấy người đến sốc lên mũ, thất vọng liền phun lên Vịt Lù trong lòng. Trước mắt người bệnh là một vị phúc hậu người trung niên, hiền lành trên mặt lại mơ hồ có một tia ngang ngược hung ác. Mấu chốt nhất chính là, trên cổ của hắn có kinh điển chấm đỏ. Không đợi người bệnh mở miệng, Vịt Lù liền than nhẹ một tiếng, vì chính mình còn không có sinh ra liền đã chết yểu cải tạo kế hoạch thở dài. Cái này làm cho trước mắt người bệnh giật nảy mình, hắn do dự hỏi, ý đi hề. Bác sĩ, ta bệnh này không pháp trị sao? Ngài làm sao vừa nhìn thấy ta liền thở dài? Vịt Lù sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lắc đầu giải thích nói, không, ngươi bệnh này không phải liền là cái bệnh đường sinh dục sao? Rất tốt trị. Ta thở dài là bởi vì nguyên nhân khác. Phúc hậu người trung niên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, mở miệng nói, Vịt Lù bác sĩ, ta bệnh này trước tiên có thể thả thả, không biết ngài có cái gì phiền não? Ta gọi giật tờ, có mấy cái tiền nhàn rỗi, tại xung quanh đây nhân mạch cũng không tệ. Ngài nếu là muốn cái gì ta có thể giúp ngài tác hợp đi mua, muốn tin tức ta cũng có thể giúp ngài tác hợp. Giật tờ thấp giọng, thần thần bí bí nói, ngài nếu là kim tệ đủ, giết người ta cũng có con đường. Nguyên bản thất vọng vì Vịt Lù lập tức nhấc lên hứng thú, xem ra chính mình là gặp được một cái môi giới. Vịt Lù thử thăm dò hỏi, ta chỗ này cái gì cũng tốt, chính là thiếu chút thương hoạn. Nghe nói kể bên này có cái chợ đen, không biết ngươi có thể hay không tác hợp một chút. Giặc tờ nhíu mày, chậm rãi nói, ừm. Ngài cũng biết, ta trong ngày thường liền trông cậy vào khuôn mặt này kiếm ăn. Cái này bây giờ ta cũng không biết bác sĩ ngài y thuật thế nào, cũng không cách nào giới thiệu cho chợ đen các huynh đệ à. Vịt Lù cười lắc đầu, ngươi đây cứ yên tâm đi, ta gần nhất trị tốt người bệnh có thể nói là nhiều vô số kể. Giặc tờ tán đồng nhẹ gật đầu, ngài trị liệu bệnh đường sinh dục tay nghề tuyệt đối là đại sư, ta cũng nghe mặt Thạ đại tỷ cùng Chim Sơn ca trên đường các muội muội nói. Nhưng thoáng qua, giặc tờ lại mang lên một bộ lo âu sắc mặt, nhưng ngài là bác sĩ, ngài cũng biết bệnh đường sinh dục cùng chợ đen các huynh đệ bị thương hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vịt Lù tán đồng nhẹ gật đầu, lông mày lại nhíu lại, ai, ngươi nói không sai, nhưng cái này đột nhiên, ta không còn biện pháp nào tìm đến một cái người bị thương trị cho người xem nha. Giặc tờ lại đột nhiên cười ha ha, Vịt Lù bác sĩ, cái này có cái gì khó. Trong lúc nói chuyện, giặc tờ móc ra bên eo treo chùy thủ, hướng về phía cánh tay của mình hung hăng đến một đao. Một đạo dữ tợn vết thương nở rộ tại giặc tờ trên cánh tay, máu tươi tựa như dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, nhỏ xuống trên mặt đất. Giặc tờ nhịn đau sở, cười nói, ngài nhìn, cái này có sẵn thương binh chẳng phải có sao. Vịt Lù kinh ngạc như mày, không nghĩ tới giặc tờ có thể có dạng này quyết đoán. Vịt Lù lấy ra một cây ống tiêm, tại giặc tờ chỗ cánh tay tiêm vào 1/4 phân lượng gai đất cỏ xỉ rêu độc tố. Cơ hồ là nháy mắt, giặc tờ liền kinh ngạc phát hiện chính mình không cảm giác được cánh tay tồn tại, vốn có cảm giác đau cũng tan thành mây khói. Cân nhắc đến trước mắt người bệnh là một cái môi giới tính chất người, Vịt Lù thuận tiện tiến hành đối nhà mình phòng khám bệnh chào hàng, giặc tợ tiên sinh hẳn là không cảm giác được đau đớn a. Ta vừa rồi cho ngươi tiêm vào chính là phòng khám bệnh thuốc tê có thể tránh người bệnh nhận thống khổ. Giặc tợ mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Vịt Lù mang tới một phần trộn lẫn đặc thù điều chế vi khuẩn diệt vi khuẩn thanh dịch, cẩn thận bôi lên tại giặc tợ vết thương. Giặc tợ tiên sinh ngươi cũng biết, bình thường thân thể thụ thương lời nói, vết thương sẽ đỏ lên phát nhiệt, có đôi khi sẽ còn chảy ra màu vàng xanh mù dịch. Ta vừa rồi cho ngươi bôi lên chính là đặc chế thuốc sát trùng có thể tiêu trừ trong không khí một ít độc tố, để vết thương có thể an toàn khép lại. Vịt Lù không có để ý ra sập tờ trong lòng phun trào ý nghĩ. Vì hướng dẫn chợ đen thành viên đến chính mình nơi này tiếp nhận thí nghiệm, vậy đi, trị liệu, Vịt Lù quyết định nhiều lộ một điểm đón sát thủ. Vịt Lù làm bộ bóp pháp quyết, niệm động chú ngữ, gật gù đắc ý huyên thuyền một trận, sau đó một chỉ điểm tại ra sập tờ trên vết thương. Theo tinh hồng vu thuật lặng yên phát tác, ra sập tờ vết thương chậm rãi nhúc nhích, mầm thịt tổ chức bắt đầu sinh trưởng, rất nhanh liền đan vào một chỗ. Cơ hồ là mấy hơi thở công phu, giặc tợ vết thương liền khép lại không sai biệt lắm. Cái này, giặc tợ không có bị gây tê tay run nhẹ nhẹ, cơ hồ giảng không ra một câu. Cứ việc đối tại vu sư cùng kỵ sĩ đến nói, tật bệnh là cái không tồn tại tử, nhưng dưới thế giới này tầng chữa bệnh tình trạng tương đương đáng lo. Các bác sĩ si mê với lấy máu cùng rửa ruột, vết thương lây nhiễm kết quả tốt nhất chính là cắt. Đau đầu nhức óc làm sao bây giờ? Bác sĩ sẽ bổ ra người bệnh đầu lâu, gửi hy vọng ở để người bệnh nên đón thiên phụ ban ân. Yết hầu xương đau nhức làm sao bây giờ? Bác sĩ sẽ vặn bung ra người bệnh miệng, đem thần thánh thập tự giá đứng ở yết hầu bên trong cầu nguyện. Đối mặt dạng này thần hồ kỳ kỹ phương pháp trị liệu, Giả Thập Tự rung động có thể nghĩ. Nhìn xem Giả Thập Tự chấn kinh đến nói không ra lời bộ dáng, Vị Lũ trong lòng giật mình, chính mình giống như làm quá mức lửa. Vị Lũ đội vàng bù nói, khục, Giả Thập Tự tiên sinh, ngươi nhìn ta cái này y thuật đầy đủ ngươi tín nhiệm sao? Giả Thập Tự lúc này mới lấy lại tinh thần, ngữ khí tôn kính nói, Vị Lũ bác sĩ, ngài y thuật quả thực là để thiên phụ đều muốn cảm động đến chảy xuống nước mắt. Ta tại trong chợ đen huynh đệ có thể bị ngài trị liệu, vậy đơn giản là có được bị thiên phụ hôn vận may. Vị Lũ trên mặt mang mỉm cười, trong lòng lại có chút ngưng trọng, giáo hội. Không, chết nhĩ mạn đế quốc thế lực đã tại nổ bệ vương quốc có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Bất quá trời sập xuống có á đồn công tức đỉnh lấy, loại này hai quốc gia ở giữa sự tình không phải vì dữ lưu một cái nam tức có tư cách cân nhắc. Đem ngưng trọng suy nghĩ dứt bỏ, vị lũ cười đối với giả sập tợ nói bổ sung, giả sập tợ tiên sinh, ta còn am hiểu huyết mạch có quan hệ nghi thức học, nếu là trong chợ đen có người muốn dung hợp huyết mạch, lại hoặc là muốn thu hoạch lực lượng mạnh hơn, ngươi nhưng phải đem bọn hắn giới thiệu đến ta nơi này à? Một, nhất định, ta sẽ ghi nhớ, vị lũ bác sĩ. Giả sập tợ hiển nhiên còn là khó mà không chế tâm tình kích động. Thậm chí ngay cả mình bệnh đường sinh dục đều quên trị. Nhìn xem vô chi vô giác sắp đi ra phòng khám bệnh Giả Tở, Vị Lũ lắc đầu bật cười. Hắc, Giả Tở tiên sinh. Vị Lũ ném ra một hộp bệnh khuẩn hội tụ đặc hiệu dược cao, trở về lời cuối sách phải đem dược cao bôi đầy toàn thân, người bệnh đường sinh dục rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Chương 30, sùng vật sinh ý chương 30, sùng vật sinh ý ngày thứ 2 buổi sáng, bệnh còn chưa hết Giả Tở dẫn theo chút vịt quay thịt muối và rượu ngon, thật sớm chạy đến lông quạ y phường. Trông thấy Giả Tở, Vị Lũ thoáng có chút kinh ngạc, kỳ quái hỏi, Giả Tở tiên sinh làm sao đột nhiên tại sáng sớm tới chơi? Là hôm qua trị liệu có vấn đề gì sao? Giả Tở vội vàng lắc đầu, đem trên tay rượu thịt đặt tới trên mặt bàn. Không không không, Vị Lũ tiên sinh trị liệu làm sao lại có vấn đề đâu? Ngài cái này phòng khám bệnh trong ngày thường cũng chỉ có nhàn rỗi thời điểm, ta đưa chút rượu thịt cho ngài giải giải lao, không có bệnh nhân thời điểm cũng sẽ không quá mức nhàm chán. Dựa theo quen thuộc đến nói, bác sĩ là không thể thu người bệnh lễ vật, càng không thể tại công tác nơi trốn ăn uống nước. Nhưng cân nhắc cho tới bây giờ xã hội tình huống cùng tập tụ, Giả Tở cũng là có giá trị nhân mạch, Vị Lũ còn là nhận lấy phần lễ vật này. Tốt, vậy ta liền cảm ơn Giả Tở tiên sinh. Vị Lũ cười tiếp nhận thịt, rượu lại lưu tại nguyên chỗ. Bất quá ta trong ngày thường không có uống rượu quen thuộc, rượu này lại là không có cách nào uống. Giả Tở tự nhiên không có khả năng làm ra người khác nói không uống rượu, chính mình lại phải quên hắn thử một chút loại này vô não cử động. Ha ha, vậy ta vừa vặn một người hưởng thụ bình này rượu ngon. Lông quả y phường tại sáng sớm cũng không có bao nhiêu khách nhân, Vị Lũ cũng vui vẻ đến cùng Giả Tở tán dóc, hiểu rõ một chút tam giáo cửu lưu tin tức. Ta nghe nói à, gần nhất hơn một tháng, thành tây cái kia phiến trong khu dân nghèo các loại lên men thực phẩm bán được đặc biệt tốt, không ít người kiếm được đầy bồn đầy bát. Giả Tở được một hớp rượu, cảm thán nói, quá đáng tiếc, ta làm sao không thể phát hiện cái này cơ hội buôn bán. Hiện tại ngược lại tốt, không có cắm đi vào thị trường. Lên men thực phẩm. Vị Lũ trong lòng hiện lên một tia hồ nghi. Bị kẻ ăn thi nấm sợi lây nhiễm về sau một đại đặc thù liền là phi thường thích ăn nửa hư thối hoặc lên men đồ ăn. Vị Lũ nhắc lên hứng thú, quyết định điều tra một chút. Ồ, nhưng ta nhớ được khu dân nghèo bên kia cư dân không phải không tiền gì sao? Bán cho bọn hắn đồ ăn kiếm không có bao nhiêu a? Giả Tở lắc đầu, nhắc tới cũng tà môn, khu dân nghèo người bên kia đều có một nhóm người sức lực. Hiện tại bọn hắn bên kia nhà, là nữ nhân có thể làm nam nhân dùng, một cái nam nhân thậm chí có thể làm hai cái lao công dùng. Tiền có thể kiếm không ít. Lần này Vị Lũ đến bắt đầu nghi hoặc, nếu quả thật chính là kẻ ăn thi nấm sợi mang đến lây nhiễm, khu dân nghèo người cũng đã nằm trên giường không dậy nổi mới đúng. Vị Lũ đem sự nghi ngờ dằn xuống đáy lòng, đáp lời Giả Tở, cái kia Giả Tở tiên sinh không thể tham dự đến trận này, sinh ý thật đúng là khiến người tiếc hận. Giả Tở uống một hớp rượu, tiếc nuối nói, đúng là a, ta thương nghiệp khiếu giác còn chưa đủ linh mẫn. Vị Lũ cười cười, Giả Tở tiên sinh không cần như thế ảo não. Ta đúng lúc có cái làm ăn lớn có thể giới thiệu cho ngươi. Ồ, Vị Lũ bác sĩ ngài nói. Giả Tở lập tức ngồi ngay ngắn, trong lòng bắt đầu suy đoán đến tuột cùng là cái gì sinh ý, là thuốc sát trùng, còn là thuốc tê. Vị Lũ nói, ta đã từng cho nọ kém nam tức nhìn qua bệnh, biết trong tay hắn có một loại mới lạ sủng vật. Sủng vật? Giả Tở hiếu kỳ hỏi, thế nhưng là sủng vật này cũng không tốt phán đoán có hay không thị trường à? Vị Lũ cười nói bổ sung, loại này sủng vật nha, biết nói tiếng người. Giả Tở tiên sinh ngươi nhìn có hay không thị trường a? Giả Tở khiếp sợ trợn to hai mắt, sẽ biết nói tiếng người. Cái này nếu như là thật, khẳng định không khí hội nghị mỹ nhất thời, bán chạy đặc biệt bán a. Vị Lũ hồi đáp, nọ kèm nam tức thế nhưng là máu lam quý tộc, nghiên cứu ra những vật này cũng rất bình thường. Giả Tở ngược lại thở dài, Vị Lũ bác sĩ, ngài nói rất đúng. Nhưng ta một cái bình thường thương nhân, chỉ sợ liền nam tức đại nhân mặt đều thấy không lên, làm sao có thể cùng hắn làm ăn đâu. Vị Lũ cười thần bí, vỗ Giả Tở bả vai nói, cái này không gọi được là việc khó gì, ta giúp ngươi viết một phong thư. Ngươi đem bức thư giao cho nọ kèm lĩnh quản gia, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết. Giả Tở con mắt tỏa ánh sáng, bắt lấy Vị Lũ tay nói, nếu là thật có thể thúc đẩy lần này sinh ý, ta mời ngài cùng đi đánh giá tốt nhất kỹ nữ. Vị Lũ rút ra chính mình tay, lễ phép từ chối đến, không cần, ta tạm thời không có loại này yêu thích. Giả Tở tiên sinh bình thường hay là muốn chú ý chút vệ sinh vấn đề, nếu là lại lây nhiễm bệnh đường sinh dục còn phải lại thụ một lần tội. Vị Lũ đi vào trong phòng khám phòng, móc ra giấy cùng bút, bắt đầu cho quản gia viết thư. Bức thư đại khái có 3 phương diện nội dung, đầu tiên là trao quyền quản gia có thể trực tiếp lính đánh thuê đội, lăng xương ngày trước tự động dẫn đầu lính đánh thuê đi công lên. Cái thứ hai là giảng giải sở tợ sinh ý vấn đề, để quản gia cung cấp bộ phận có thể nói chuyện sùng vật cho giả tợ. Cái thứ ba là để quản gia đi dò xét quặng mỏ có hay không thực thi quỷ trốn đi. Viết xong bức thư, vị lù dùng si làm tốt bị miệng, sau đó giao cho giả tợ. Nhìn xem giả tợ khó nén kích động bước nhanh rời đi, vị lù cười lắc đầu, xoay người đi hậu viện nhìn xem lệ ổng thành quả tu luyện. Nhìn xem ngay tại đổ mồ hôi như mưa lệ ổng, vị lù có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tại vận mệnh của hắn bên trong tỷ lệ dần dần lên cao. Bây giờ lệ ổng ăn mặc chi phí tất cả đều từ vị lù một mình ôm lấy mọi việc, vũ khí là vị lù cho, hô hấp pháp là vị lù cho. Đợi đến dung hợp huyết mạch về sau, liền ngay cả lệ ổng nhục thân đều sẽ có vị lù dấu vết. Đến lúc đó, chỉ cần lệ ổng bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, vị lù liền có thể lấy ra đến tuyệt đại đa số vận mệnh chiếu cố. Chờ một chút, quả liền muốn thành thủ. Vị lù tự lẩm bẩm. Thời gian khoảng cách giữa trưa càng ngày càng gần, phòng khám bệnh cũng bắt đầu bận rộn. Lệ ổng thu hồi thập tự kiếm, dùng nước sạch vọt vào tắm, chạy tới giúp vị lù tiếp đãi lên phòng khám bệnh người bệnh. Đưa tiễn một tên sau cùng người bệnh về sau, bóng đêm đã dần dần sâu. Lệ ổng muốn đóng lại phòng khám bệnh đại môn, vị lù lại đưa tay ngăn lại hắn, đừng nóng đổi, lệ ổng. Ngoài cửa còn có một người khách nhân đâu? Khách nhân? Ở chỗ nào? Ta làm sao không nhìn thấy? Lệ ổng đem đầu rỗi ra ngoài cửa nhìn chung quanh. Đen như mực trên đường phố không có một người, phụ cận cũng không có bất luận cái gì có thể ẩn thân địa phương. Lệ ổng kỳ quái hỏi vị lù, lão sư, ngài nhìn lầm a? Người nào đều không có a? Vị lù lẳng lặng lắc đầu, trên thực tế hắn cũng không thể phát giác được chung quanh có bất kỳ dị dạng. Nhưng Hủ Nguyệt tinh tướng cùng Hắc Thủy nói cho hắn, trước mắt trống rông trên đường phố, có một cái sinh mệnh. Nhìn thấy lão sư kiên trì, Lệ ổng cũng chỉ đành nhu thuận đứng tại chỗ. Thời gian dần dần trôi qua, hai người cứ như vậy đứng tại trống trải phòng khám bệnh trước cửa, chờ đợi cái gì? Ai u, lợi hại nha bác sĩ, ngươi lại còn thật phát hiện ta. Một cái quần áo hoa lệ nhưng lại kỳ quái bóng người chậm rãi từ hư không nổi lên. Trên lưng hắn có cùng, bên hông đeo kiếm, mang nữ sĩ mũ, mặc kỵ sĩ mảnh che tay, còn bộ một kiện phỉ lộ tư phân phong cách trường bào. Chương 31, đến từ đa trọng bí sử pháp sư chương 31, đến từ đa trọng bí sử pháp sư trước mắt xuất hiện thân ảnh quần áo phong cách quỷ dị, thẩm mỹ khiến người đáng lo, để Lệ ổng khiếp sợ trợn to hai mắt. Liền ngay cả vị lũ cũng khó có thể phân biệt trước mắt xuất hiện đến cùng là du hiệp, kỵ sĩ còn là người làm phép. Ngươi là ai? Vị lũ nheo mắt lại, thể nội pháp lực bắt đầu phun trào. Ha ha, không phải ngươi để Lý lão già kia đem ta giới thiệu qua đến sao? Quái dị thân ảnh tựa hồ bị giật nảy mình làm sao? Ngươi cũng tưởng tượng cái kia biến thái sắt bóp ta chứng chứng. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, quái dị thân ảnh dùng mình một cái. Vị lũ lập tức rõ ràng trước mắt cái này quái dị thân ảnh chân thực thân phận. Vị lũ quay đầu đối với Lệ ổng phân phó nói, về trong phòng khám đi, Lệ ổng. Đây không phải ngươi nên đối mặt người. Lệ ổng không chút do dự, quay đầu chạy vào phòng khám bệnh. Phát giác được Lệ ổng đã đi đủ xa, vị lù hơi lộ ra vẻ mỉm cười, "Ngươi tốt, U Vũ pháp sư." Nghe Lý Dật Tử tức nói, "Ngươi đến từ xa xôi dị vực." U Vũ cả lơ phất phơ nhún vai, "Đúng, tựa như lão già kia nói, ta đến từ dị vực, có thể cùng các ngươi giao dịch chút dị vực đặc sản." Vị lù cười đáp lời nói, "U Vũ tiên sinh trong tay đều là đồ tốt, lần trước thịt ma thu thực tế là nếm qua một lần cũng là người ta khó mà quên." "Vất quá." Vị lù lời nói xoay chuyển, U Vũ tiên sinh chỉ sợ không phải đến từ cái gì xa xôi dị vực, mà là đến từ một cái khác nặng bí sử a. Đa trọng bí sử học thuyết là nghi thức học đối với a hệ thở ba động một loại giải thích giả thuyết, vị lù tại cờ dị tỉ nam tức lĩnh bái phòng thời điểm đã từng hệ thống học qua nghi thức học. Ừm, cái gì bí sử? Ta làm sao chưa từng nghe qua? U Vũ ngữ khí có chút mất tự nhiên dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục trôi chảy. À, làm sao? Chúng ta nọ kèm nam tức còn tin tưởng cái gì bên đường thoại bản tiểu thuyết sao? Vị lù cười phản bác, U Vũ pháp sư, ngài không cần tiếp tục ngụy trang. Trên người ngươi dị thường lịch sử ba động quá rõ ràng. Huống hồ, ta còn chưa từng thấy bên đường sẽ có người bán thoại bản tiểu thuyết đâu. Vị lù chăm chú nhìn U Vũ hai mắt, sắc bén ánh mắt giống như cương châm. Phát hiện theo bản năng mình lộ ra sơ hở về sau, U Vũ ngược lại là không có khẩn trương như vậy. Vâng, ta đúng là một tên bí sử học giả. Ngươi một cái an mệnh người tìm ta làm gì? Cái kia thủy ngân chi tử còn chưa đủ ngươi ăn sao? Vị lù trong lòng một trận kinh hỉ, hắn không nghĩ tới một cái biên đi ra lịch sử ba động có thể lừa dối ra nhiều như vậy tin tức có giá trị. Vị lù mỉm cười, hồi đáp. Ta vẫn là tiếp tục gọi ngươi U Vũ pháp sư đi, vận mệnh chi tử ta tạm thời cũng không thiếu, lần này tìm ngươi là vì những vật khác. U Vũ khinh miệt hướng trên mặt đất nổ nước miếng, phi, các ngươi bọn này đánh cắp vận mệnh cùng đồ, cũng là bởi vì các ngươi, lịch sử mới như thế hỗn loạn, ta mới luôn là tới. Tựa hồ là phát giác được chính mình nói nhiều, U Vũ vội vàng nói sang chuyện khác, nói đi, ngươi muốn cùng ta giao dịch cái gì? Vít Lù cười nói, càng là cấm kỵ, ta ác, quỷ quyệt đồ vật càng tốt, nếu là có chút huyết đủ, nguyên rủa loại hình liền tốt hơn rồi. U Vũ trầm mặc một hồi, nói, loại vật này ta trên người bây giờ không có. Muốn bắt cũng có chút phiền phức, ngươi có thể trả giá cái gì làm giao dịch? Vĩ Lù hồi đáp, U Vũ pháp sư, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn không có thi pháp năng lực à? U Vũ hừ một tiếng, giơ lên ở trong tay kiếm, thì tính sao? Dựa vào trên tay của ta siêu phàm vật phẩm, ngươi một cái nam tức còn giết không được ta. Vĩ Lù cười lắc đầu, U Vũ pháp sư hiểu lầm, ta có thể để ngươi dung hợp máu lam, thu hoạch được thi pháp năng lực. U Vũ lắc đầu, miễn, ta đối với cho thân thể của mình thêm chút kỳ kỳ quái quái đồ vật không hứng thú. Ngươi nếu là thật muốn giao dịch, đến lúc đó liền lấy mạng vận chiếu cố đến trao đổi đi. Chờ ta có thứ mà ngươi cần đồ vật, ta sẽ tìm đến ngươi. Vừa dứt lời, U Vũ liền dần dần biến mất ở trong không khí. Vĩ Lù cao mày, mượn từ tinh quang thăm dò thật lâu, lại từ đầu đến cuối không thể phát hiện U Vũ tung tích. xuyên qua tại khác biệt lịch sử ở giữa pháp sư sao? Sách, thật là một cái không ổn định nhân tố a. Vịt Lù thở dài, đi vào phòng khám bệnh. Vịt Lù đóng lại đại môn, nhìn thấy một bên ẩn ẩn có chút bất an Thủy Ngân Chi Tử Lệ Ổng. Vịt Lù mỉm cười sờ sờ đầu của hắn, không có việc gì, tiểu Lệ Ổng. Đi ngủ đi, người kia chỉ là tìm lão sư làm cái sinh ý. Lệ Ổng cắn môi, kiên định nói, lão sư, ta đã nhanh ngưng tụ sinh mệnh hạt giống, ta muốn giúp ngài bận điệu. Ngài những ngày này cho ta ăn cho ta xuyên, dạy ta đọc sách còn cho ta tìm hô hấp pháp, ta đã sớm đem ngài xem như phụ thân người. Ta nghĩ thay ngài chia sẻ, ngài có chuyện gì hoàn toàn có thể giao cho ta đi làm. Vịt Lù trên mặt sững sờ, lập tức giả ra hòa ái biểu lộ, tốt tốt tốt, tiểu Lệ Ổng lớn lên. Như vậy đi, ngươi về trước đi đi ngủ, lão sư hai ngày nữa cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Đêm dài, Vịt Lù đứng ở dưới ánh trăng, yên lặng nhìn chăm chú Lệ Ổng vận mệnh ngôi sao. Ngôi sao tại bất động, y theo vận mệnh chi tử quỹ tích đến xem, nên là muốn bắt đầu kinh lịch nguy cơ. Thời khắc sinh tử, vận mệnh cũng sẽ bắt đầu ba động, ta cũng có thể thừa cơ lấy ra càng nhiều vận mệnh chiếu cố. Nhớ tới Lệ Ổng vừa mới nói lời, Vịt Lù trong lòng bắt đầu phun lên lo nghĩ, Lệ Ổng chủ động nói muốn giúp ta chia sẻ sự vụ, cuối cùng là chính hắn ý nghĩ, còn là vận mệnh bừng bừng phân chấn về sau mang đến cải biến. Vận mệnh, chẳng lẽ có thể sửa người khác thần trí sao? Vịt Lù lắc đầu, đem những suy nghĩ này theo trong đầu vung ra. Có năng lực tương ứng tài năng suy nghĩ đối ứng vấn đề, đối với vận mệnh tìm tòi nghiên cứu không phải mình có thể ý đồ nhúng tay. Còn là trước đem Hủ Nguyệt tinh tướng nắm nâng cao thiên đi, đây mới là chính mình nên làm. Thu hoạch Lệ Ổng vận mệnh, phần này nhiên liệu liền không sai biệt lắm nên đủ. Ngày thứ hai, giật đợt tuyên truyền dần dần bắt đầu có hiệu quả, bắt đầu có một chút rõ ràng không giống người tốt người bị thương đến đây hỏi bệnh. Trước mắt tên này mang nam nô nữ tính hát thương chính là một cái trong số đó. Người tốt, thân ái vị Lũ bác sĩ. Du Thương Mộ Lý ngồi tại hỏi bệnh trước sân khấu, chân của ta giống như thụ chút ít tổn thương. Vị Lũ nhẹ gật đầu, cái kia đến trong phòng tới đi, ta làm cho ngươi cái kiểm tra. Du Thương Mộ Lý phủi tay, mang vòng cổ nam nô liền dịu dàng ngoan ngoãn bò tới, đem Mộ Lý nâng lên. Du Thương Mộ Lý xốc lên máy, lộ ra trống rỗng ống quần. Vị Lũ bất đắc dĩ nhún vai, tốt à, Mộ Lý nữ sĩ, đây quả thật là chỉ là cái vết thương nhỏ. Mộ Lý cười hắc hắc, ta nghe giả sập tờ nói y thuật của ngươi độc nhất vô nhị, lúc này mới đến tìm ngài nhìn xem. Ngài nếu có thể để ta đầu này chân dài đi ra, yêu cầu gì đều có thể sách. Quên giới thiệu, ta Mộ Lý thế nhưng là toàn bộ chợ đen lớn nhất thuốc động dục tráng dương loại dược vật nhà cung cấp hàng. Vịt Lù nhíu nhíu mày, ồ, cái kia Mộ Lý nữ sĩ, ta có thể hỏi một chút ngươi đầu này chân là làm sao gãy mất sao? Chương 32, An Cách Liệt Lôi rừng tin tức, 2/1, chương 32, An Cách Liệt Lôi rừng tin tức, 2/1, ngạch, bởi vì bán thuốc giả bị hộ khách chặt một đao. Du Thương Mộ Lý ngượng ngùng hồi đáp, lúc đầu vấn đề không lớn, nhưng là ẻn gì lại rỉnh lao ra hỏa kia phòng khám bệnh mấy tháng trước không ra. Về sau vết thương bắt đầu chảy mủ, chỉ có thể tìm người cắt, không phải tính mạng còn không giữ nổi. Du Thương Mộ Lý nâng lên đùi, hướng Vĩ Lưu biểu hiện ra cái kia bị bàn đùi khép kín giữ tận mặt cắt, thuận đường còn mắng một câu, bà nội hắn ẻn gì lại, góp đủ huyết mạch dung hợp vật liệu liền cao chạy xa bay, đem chúng ta những này khách hàng cũ mệnh nhét vào trong hầm phân. Vĩ Lưu nhíu mày, hắn không nghĩ tới sẽ nghe tới ẻn gì lại giáo sư danh tự. Thú hổ. Huyết mạch dung hợp, Vĩ Lưu rõ ràng nhớ kỹ ẻn gì lại rỉnh không có tu luyện qua kỵ sĩ hô hấp pháp, không có khả năng dung hợp dị thú huyết mạch. Hồi tưởng lại chính mình tỉnh lại lúc thể nội máu tươi thiếu thốn, Vịt Lù mày nhíu lại càng sâu. Lúc đầu cho rằng chỉ là bị phổ thông trị liệu thả tại cái này y học dưới hoàn cảnh ta cũng lười so đo. Nhưng hiện tại xem ra, Enji là chỉ sợ có khác mục đích. Vịt Lù trong lòng hiện hiện một cái suy đoán. Mộ Lý nhìn xem Vịt Lù chân mày nhíu chặt, thất vọng thở dài, "Ai, Vịt Lù bác sĩ ngươi cũng không cách nào trị chân của ta sao? Ta quả nhiên không nên hy vọng xa vời. Đây là hỏi bệnh kim, ta đi trước." Vịt Lù suy nghĩ bị Mộ Lý lời nói đánh gãy, hắn ngẩng đầu, bày ra một phần mang tính tiêu chí mỉm cười, "Không, Mộ Lý nữ sĩ, bất quá là đoạn mất một cái chân thôi, cái bệnh này ta có thể trị. Vừa rồi chỉ là đang suy nghĩ nên tuyển dụng loại kia phương án thôi." Phanh. Mộ Lý hai tay hung hăng chụp tại hỏi bệnh bên bàn duyên, nàng khô không nói, "Thật, thật, ta có thể lại đứng lên. Ta không cần làm tàn phế rồi." Vịt Lù gật đầu cười, hồi đáp, "Đương nhiên, ta chỗ này thậm chí có ba cái phương án có thể cung cấp ngài lựa chọn. Cái thứ nhất phương án chính là, ngài đi tìm một cái thân cao cùng ngài không sai biệt lắm tuổi trẻ nữ tính, ta giúp ngài làm một cái mấu chốt tài liệu chia tách cùng dung hợp. Dạng này ngài về sau liền có thể đứng lên." "Tốt tốt tốt, cái này tốt." Không đợi Vịt Lù nói xong, quá kích động Mộ Lý liền liên tiếp gật đầu. Vịt Lù ngữ khí dừng lại, tiếp tục nói, "Loại phương án thứ hai là vì tránh hộ khách không hạ thủ được mà đưa ra, chúng ta đem chia tách vật liệu biến thành động vật. Bất quá nhìn Mộ Lý nữ sĩ tình huống, nên là dùng không lên loại phương án thứ hai." Du Thương Mộ Lý vỗ vỗ đùi, hồi đáp, "Ngài không biết, không có đầu này chân à, ta mấy tháng này qua quả thực là không bằng heo chó. Người là không chạy nổi, thuốc giả cũng không cách nào bán, để ta bán thuốc không dở trò dối trá, quả thực so giết ta còn khó chịu hơn a." Nghe tới dạng này thuốc giả tuyên ngôn, Vịt Lù sắc mặt cũng có chút vi diệu. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh đi qua, hồi đáp, "Nếu là Mộ Lý nữ sĩ thích chạy nhanh lời nói, ta nhìn ngược lại là cái thứ ba phương án thích hợp ngài." Mộ Lý nghi hoặc sờ sờ đầu, "A, còn có tốt hơn." Vịt Lù bác sĩ ngài nói, "Ta nghe." Vịt Lù cười thần bí, nói, "Là giả sập tợ tiên sinh đem Mộ Lý nữ sĩ giới thiệu qua đến a. Vậy hắn nhất định nói với ngươi, ta có một ít thần kỳ nghi thức học thủ đoạn." Du Thương Mộ Lý nhẹ gật đầu, "Xác thực, giả sập tợ nói đến thần hồ kỳ thần, không phải ta cũng sẽ không tới tìm vận may." Vịt Lù sâu kín nói, "Thông qua một chút đặc thù huyết mạch cùng nghi thức, ta có thể để ngươi một lần nữa mọc ra một cái chân đến. Không chỉ có dạng này, trước kia chân cũng sẽ được đến tăng cường, ngài đem chạy nhanh chóng. Về sau người bị hại đao là tuyệt đối chặt không trúng ngài. Phát giác được Mộ Lì tựa hồ bắt đầu do dự, vị lù nội vàng rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục dụ dỗ nói, loại phương án thứ nhất nối liền lại chân mặc dù có thể bình thường đi đường, nhưng nó chạy không nhanh a. Mộ Lì nữ sĩ, ngẫm lại ngài thuốc giả đại nghiệp, ngài tổng không muốn tiếp tục bị ngài khách hàng chặt đứt chân a. Du thương Mộ Lì lại bình tĩnh lại, vị lù bác sĩ, ngài như thế để cử loại thứ ba phương án, ngài có thể thu được chỗ tốt gì đâu. Vị lù không chút hoang mang, dựng thẳng lên năm ngón tay, 500 kim tệ một lần nghi thức. Tiếp chân ngược lại là tiện nghi không ít, chỉ cần 100 kim tệ là được. Mộ Lì nhẹ nhàng thở ra, chỉ là muốn kim tệ mà nói vấn đề còn không phải rất lớn. Cứ việc 500 kim tệ không phải một con số nhỏ, nhưng Mộ Lì khẽ cắn môi vẫn có thể lấy ra. Tốt. Vị lù bác sĩ, kia liền loại thứ ba phương án. Mắt thấy chân quý thí nghiệm tài liệu chính mình tăng câu, vị lù cũng cao hứng nở nụ cười. Theo đủ lượng gai đất cỏ xỉ rêu độc tố bị rót vào thể nội, Mộ Lì rất nhanh mất đi ý thức. Nên thí nghiệm thứ gì cải tạo tương đối tốt đâu? Nhìn xem nằm ở trên bàn giải phẫu Mộ Lì, vị lù yên lặng suy tư. Người bệnh yêu cầu là mọc ra chân mới, còn có nếu có thể chạy càng nhanh. Mọi người đều biết ngựa chạy so người nhanh, mà ngựa có 4 chân, người chỉ có 2 đầu. Cho nên chỉ cần cho Mộ Lì tăng thêm ngoài định mức 6 đầu chân, nàng nhất định sẽ chạy càng nhanh. Vị lù ghi lại cái mạch suy nghĩ này. Chạy nhanh động lực nơi phát ra là sợi cơ đục, cho nên chúng ta cần đối với sợi cơ đục tiến hành tăng cường. Vị lù sờ lên cằm, rất nhanh đạt được một cái cải tạo phương án, cơ bắp hóa. Chỉ cần sợi cơ đục có được chính mình ý thức, có thể bản thân tiến hành thay đổi cải tạo, tăng cường cơ bắp cái vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Có lẽ còn có thể cấy ghép một chút dị chủng sợi đi vào, tạo dựng đa nguyên bao dung cơ bắp mạng lưới. Có động lực, liền phải suy tính một chút xương cốt gánh chịu năng lực. Không phải cơ bắp ngay từ đầu phát lực, chân chỉ sợ cũng muốn bị vỡ nát gãy xương, một bãi thịt chạy cũng không có khả năng đủ nhanh. Cho nên xương cốt độ cứng cùng tính bền dẻo cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhưng đơn thuần tăng cường xương cốt lời nói, một ngày nào đó sẽ không bị đoạn cường hóa cơ bắp đập vụn. Vị lù suy tư một lát, có một cái lớn mật ý nghĩ. Không bằng dứt khoát từ bỏ xương cốt tồn tại, để sợi cơ nhục cuối cùng gân bắp thịt định hướng phát sinh kết cấu dị hóa, để bọn hắn chắc vá ra có thể trèo chống tự thân kiên cố kết cấu. Như tranh minh họa chỗ bày ra, để màu trắng khu vực đại biểu gân bắp thịt không còn phụ thuộc vào xương cốt, mà là tự phát to ra ghép lại, cấu thành một loại mới xương cốt có dạng này hoàn toàn mới kết cấu. Mộ Lì tám đầu chân không chỉ có thể giống người bình thường đi lại, thậm chí có thể uốn lượn vặn vẹo giống như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng. Đến nỗi bình thường ngụy trang, không có xương cốt loại này cứng rắn mà vướng bận đồ vật, Mộ Lì có thể trực tiếp đem dư thừa 6 đầu chân thu vào thể nội. Lại thêm tiểu mới xương cốt có thể tự do duỗi dài, ngụy trang dưới trạng thái Mộ Lì sẽ chỉ biến lớn biến cao, vẫn có thể bảo trì nhân loại bình thường hình thể. Vĩ Lù quả thực sợ hai thán phục với mình mỹ diệu tuyệt luân linh cảm, hắn quyết định lập tức bắt đầu động thủ. Đầu tiên là chuẩn bị nguyên vật liệu, Vĩ Lù do dự một chút, để Lệ Ổng đi trên thị trường mua 60 cân cá tươi trở về. May mắn Lệ Ổng đã ngưng tụ kỵ sĩ sinh mệnh hạt giống, không phải một cái 1m4 hài tử nhưng cầm không dậy nổi 60 cân cá. Một tên bình thường trưởng thành nữ tính hai chân đại khái chiếm cứ thể trọng 15-20 mỗi lì thể trọng đại khái tại 90 cân tả hữu. Cho nên 60 cân cá tươi huyết đục đầy đủ làm dựng lại 8 đầu chân cơ sở nguyên liệu. Sau đó là rút mất chân xương cốt, giao cho cơ bắp sinh mệnh hoạt tính, sau đó dùng tinh hồng vu thuật định hướng vặn bẹo dị hóa một chút huyết đục hình thái. Vĩ Lù ra sức tiến hành nhằm vào Mộ Lì đặc hóa huyết đục cải tạo. Ừm, đều đã cải tạo thành dạng này, dứt khoát giúp nàng đem hệ thống miễn dịch cho làm lại đi. Vĩ Lù tràn đầy phấn khởi kêu gọi ra khuẩn miễn hệ thống gia phả, bắt đầu thiết kế một bộ khuẩn quần cộng sinh thức không phải tính đặc dị miễn dịch hệ thống. Làm hết thể tạo vật công đã đầy đủ, Vĩ Lù cởi dùng cho thí nghiệm trang phục, đem còn ở vào gây tê bên trong Mộ Lì lưu tại trên bàn giải phẫu. Vĩ Lù cau mày, bắt đầu suy tư lên NG lại dựng tin tức. Căn cứ trước đó tin tức đến xem, NG lại dựng nên là lấy đi ta bị thả ra máu, ý đồ tiến hành huyết mạch dung hợp nghi thức. Lúc kia ta nhớ được máu của ta hẳn là còn chứa không ít kẻ ăn thi nấm sợi, nếu như hỗn hợp máu lam ăn mòn hiệu quả, huyết mạch dung hợp nghi thức xác suất thành công là cực kỳ bé nhỏ. Vĩ Lù tâm thần chìm vào hủ nguyện tinh tướng, ý đồ căn cứ huyết mạch ở giữa liên hệ đến tìm kiếm NG lại vị trí. Thất bại. Cái kia phần huyết mạch tựa hồ hoàn toàn biến mất trên đời này. Kết quả dò xét khiến vị Dĩ Lù cảm thấy có chút cổ quái. Loại kết quả này bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại huyết mạch bị hoàn toàn tiêu hủy tình huống, tỉ như bị đại hỏa đốt cháy, bị loại nào đó cao đẳng sinh vật tiêu hóa. Được rồi, thần bí học thượng không có hiệu quả, liền dùng một cái cấp độ khác thủ đoạn đi. Vị Dĩ Lù ánh mắt lạnh xuống, như là đã có mưu hại ta ý đồ cùng hành vi, kia liền không thể bỏ mặc ngươi cùng đồng bọn của ngươi tiếp tục còn sống. Xem ra NG lại giấu rất sâu a. Vị Dĩ Lù ánh mắt sâu kín suy tư, rất nhanh hắn liền nghĩ đến giải quyết biện pháp. Đúng lúc gần nhất Lệ Ổng vận mệnh ngôi sao tại sao động, vậy liền để vận mệnh đến đem ngươi tìm ra đi. NG lại dừng vị dữ lũ điều chỉnh một chút sắc mặt, ở trong đầu biên soạn một chút kịch bản, một mặt nặng nề tìm tới Lệ Ổng. "Lệ Ổng, ngươi những ngày này chắc hẳn cũng tại hiếu kỳ thân phận của ta đi." Vị dữ lũ nói. Lệ Ổng lắc đầu, một mặt chân thành nói, "Ta không quan tâm lão sư thân phận của ngài là cái gì. Ta chỉ biết ngài đối đãi ta tựa như đối đãi thân nhi tử như thế, ta lớn lên về sau nhất định phải hiếu kính ngài, giúp ngài dưỡng lão." Vị dữ lũ sắc mặt sững sờ, lập tức thở dài nói, "Ai, hảo hài tử. Nguyên bản ta là muốn đợi ngươi sau khi thành niên lại cùng ngươi thẳng thắn, nhưng hôm nay cái kia thương nhân Mộ Lì mang đến một cái tin xấu. Ta chỉ sợ đã không có thời gian tiếp tục chờ xuống dưới, dứt khoát hiện tại liền cùng ngươi giảng một chút đi." Vĩ Lù êm tai nói một cái mới vừa ra lò cố sự. Vĩ Lù vốn là một tên qua thời quý tộc con riêng, tại Vã Đổ Ba Đại học cầu học thời điểm một lần tình cờ huyết mạch thức tỉnh, có thể đi trở về cạnh tranh kế thừa gia sản tư cách. Nhưng quý tộc huyết mạch phi thường chân quý, Vĩ Lũ lại không cẩn thận bị ẻn gì lại dình giáo sư phát hiện làm kẻ máu lam thân phận. ẻn gì lại dình thừa dịp Vĩ Lũ không sẵn sàng, rút đi hắn đại bộ phận huyết mạch tinh túy. Vĩ Lũ lập tức huyết mạch suy yếu đi, chỉ có thể bằng vào giải phẫu dụng cụ thi triển chút trị liệu người khác vu thuật, gia tộc cũng không còn thừa nhận hắn. Không có thực lực, Vĩ Lũ từ đây ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ muốn xây dựng phòng khám bệnh lại cuối đời. Nhưng thiên chân khả ái lệ ông lại hấp dẫn chú ý của hắn, có lẽ xem như nhớ tới đã từng chính mình, Vĩ Lũ đem hắn mang về phòng khám bệnh coi như nhi tử đồng dạng đối đãi. Phát hiện lệ ông kinh người kỵ sĩ tiên phú về sau, Vĩ Lũ quyết định dốc sức bồi dưỡng hắn, chờ lệ ông sau khi thành niên để hắn giết chết ẻn gì lại dình báo thủ cho chính mình. Vừa vặn cái kia phần chân quý huyết mạch tinh túy còn có thể cho lệ ông dùng cho tấn thăng kỵ sĩ. Nhưng là mỗi lý lời nói cho Vĩ Lũ mang đến trời trong phích lịch, ẻn gì lại dình mất tích. Đối với máu lam quý tộc đến nói, phần này cố sự quả thực là sơ hở trăm chỗ. Nhưng đối với người bình thường, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái phù hợp cứng nhắc ấn tượng cố sự, mà lại nó xác thực thích hợp làm loại nào đó truyền kỳ thoại bản mở đầu. Thế là vận mệnh ngôi sao vui vẻ tiếp nhận Vĩ Lũ cho ra kịch bản, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Sự tình từ đầu đến cuối chính là dạng này, nhưng bây giờ ẻn gì lại dình không biết tung tích, ta thay ngươi chuẩn bị huyết mạch tinh túy cũng không có tin tức. Ai Vĩ Lũ khe khẽ thở dài, hơn 20 tuổi hắn phảng phất nháy mắt già yếu. Lệ ông nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nói, lão sư, ngài yên tâm, ta hiện tại đã ngưng tụ sinh mệnh hạt giống. Ngài thủ, ta nhất định phải giúp ngài báo. Nhưng cái kia phần huyết mạch ta không thể nhận lấy, ngài hay là dùng nó bổ túc tự thân đi. Ta còn trẻ, ta có thể tự mình đi săn giết dị thú, thu hoạch huyết mạch. Vĩ Lũ cười sờ sờ lệ ông đầu, đứa nhỏ đốc, ta không phải kỵ sĩ, không có cách nào dung hợp huyết mạch. Ngươi cũng không nên lãng phí ta tấm lòng thành a. Lệ ông túi đầu, vâng, lão sư, ta rõ ràng. Vĩ Lũ nói, ta nhớ mang máng lúc ấy là ở bên trong hạ đổ vạ đại học bị lấy máu, nhưng trong này đoán chừng sẽ không lưu lại đầu mối gì. Tốt nhất điểm vào có lẽ còn là chợ đen. Mỗi lì nữ sĩ là chợ đen địa đầu xà, ngươi có thể tư vấn một chút nàng. Ẻn gì lại dình hẳn là có cái quen biết thợ cắt tóc, hắn lại trợ giúp ẻn gì lại lấy máu. Nếu như có thể giết tốt nhất vẫn là cùng một chỗ giết chết. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là xây dựng rôn cắt tóc viện, còn tính là tương đối dễ tìm. Lúc này, nơi xa truyền đến một lì tiếng thét chói tai. Lệ ông kỳ quái hỏi, lão sư, làm sao một lì nữ sĩ trong thanh âm tràn ngập hoảng hốt? Vĩ Lũ giả vờ không hiểu hồi đáp, kỳ quái, ta cũng không biết, ta hoàn toàn là dựa theo nhu cầu của nàng đến trị liệu a. Lệ ông nhớ tới chính mình mua cái kia 60 cân cá tươi, trong lòng tuân ra một tia suy đoán, hắn no bụng có nghi ngờ hỏi, lão sư, ngài là làm sao dựa theo một lì nữ sĩ nhu cầu đến trị liệu? Vĩ Lũ sờ sờ đầu, hồi đáp, một lì nữ sĩ nhu cầu có hai cái, một cái là mọc ra chân mới, một cái khác là chạy có thể càng nhanh một chút. Ta là nghĩ như vậy, ngựa có bốn chân, người có hai cái đuổi, ngựa chạy so người nhanh. Cho nên ta thẳng thắn cho nàng thêm 6 đầu chân, dạng này nàng liền có 8 đầu chân, có thể chạy nhanh chóng. Nhìn xem Vĩ Lũ tự tin bộ dáng, Lệ ổng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, lão sư, ngài mạch suy nghĩ rất tốt. Thế nhưng là dạng này, mỗi lì nữ sĩ chẳng phải không có cách nào gặp người sao? Thú hồ thiên phụ giáo hội người nhất định sẽ đem nàng đưa lên giàn hỏa thiêu. Chương 33, Lệ ổng điều tra chương 33, Lệ ổng điều tra Vĩ Lũ tự tin ngẩng đầu lên, ta đương nhiên cân nhắc qua cái vấn đề này, cho nên cái kia 6 đầu chân là có thể tự mình thu lại. Bình thường nàng y nguyên có thể dùng hai cái đùi như cái người bình thường đi đường, chính là sẽ xem ra cao lớn hơn một chút thôi. Trong lúc nói chuyện, Vĩ Lũ mang Lệ ổng đi tới phòng giải phẫu, trông thấy lấy một loại quỷ dị tư thái ngồi du thương một ly. Tám cái tinh tế trắng non chân dài lấy một loại hoàn toàn không phù hợp khớp nối học phương thức tán loạn phân bố. Những này dài nhỏ mà vặn bẹo đồ vật so với đùi người càng giống là mềm nát vặn bẹo mì sợi hoặc là giữ tợn múa bạch tổ xúc tu. Trông thấy dạng này vặn bẹo mỗi ly, Lệ ổng bị giật nảy mình. Lão sư, ta có thể rõ ràng mỗi ly nữ sĩ vì cái gì thét lên. Đây cũng quá, Lệ ổng nuốt ngụm nước bọt, quá khinh nhẫn. Vĩ Lũ phủi tay, hấp dẫn mỗi ly lực chú ý, tốt, mỗi ly nữ sĩ. Ta biết ngươi suy nghĩ nhiều thưởng thức một chút chính mình mỹ lệ mà cường tráng tám đầu mới chân. Nhưng bây giờ ngươi tốt nhất vẫn là đem trong đó 6 đầu thu vào trong bụng đi, ta tin tưởng ngươi có thể. Lệ ổng ở trong lòng yên lặng chửi bậy nói, thật sẽ có người cho rằng loại vật này xem được không? Nguyên bản tay chân luống cuống mồ ly nghe Vĩ Lũ lời nói, bắt đầu thu nạp khống chế thân thể của mình. Nương theo lấy một trận thanh âm huyên áo, cao lớn một mảng lớn mồ ly siêu siêu bẹo bẹo đứng lên. Mồ ly ngạc nhiên nói, ta có thể đứng lên đến rồi. Ha 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 ha. Mỗi lì tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhảy mấy lần, lại có mấy cây chân dài lấy một loại quỷ dị vặn bèo góc độ từ sau hông rối ra. Cảm nhận được những này trên đùi vô tận lực lượng, mỗi lì mừng rỡ như điên, quá mỹ diệu. Quá mỹ diệu. Lần này có ai có thể chạy qua ta. Bán thuốc giả rốt cuộc không cần lo lắng bị chặt, ha 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 ha. Nhìn xem mỗi lì sau lưng không quy tắc múa 6 đầu chân dài, Lệ ổng nhịn không được lui lại nửa bước. Xem ra dạng này dữ dội hình ảnh đối với Lệ ổng xung kích còn là quá lớn. Vĩ Lũ khẽ lắc đầu, đối với mỗi lì nói, mỗi lì nữ sĩ, đối với cái này nghi thức còn cảm thấy hài lòng sao? Ha 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 ha. Hài lòng, ta rất hài lòng. Mộ Ly lắc lắc sau lưng chân dài, vẽ ra trên không trung trận trận tiếng vang. Vĩ Lũ gật đầu cười, vậy chúng ta có thể thảo luận một chút phí tổn vấn đề. Ừm. Phí tổn? Mộ Ly u ám nở nụ cười, ta thế nhưng là liền tráng dương thuốc đều muốn giả dối hàng người, ngươi trông cậy vào ta trả tiền. Cái nghi thức này thật là làm cho ta thoát thai hoán cốt ta. Mộ Ly vướt ve một chút phía sau chân dài, vừa nghĩ tới bạn nhất có những người khác cũng có thể có được lực lượng như vậy, trong tim ta tựa như là bị mèo bắt ta. Cho nên, Vĩ Lũ bác sĩ, ta xem bệnh phí chính là mời ngươi mang ý thuật đi gặp thiên phụ đi. Theo mỗi lì tâm niệm vừa động, một cây tinh tế ưu mị chân dài liền đâm vào vị lũ hốc mắt. Vị lũ nhẹ nhàng hướng bên cạnh tránh một bước, tránh đi ngưng kết tại không trung chân dài. Cứ việc trải qua cải tạo về sau dị sinh thân thể không có bệnh phụ chân, nhưng vị lũ y nguyên không thích đem chân thả tại chính mình trước mặt. Vòng qua mọc thêm thân thể, vị lũ lặng lặng nhìn khó mà động đậy Mộ Ly, mở miệng nói: Mộ Ly nữ sĩ, mặc dù ta đối với ngài đáng lo đạo đức trình độ sớm có dự đoán, nhưng ngài lỗ mãng cùng ngu xuẩn vẫn làm cho ta vì đó thán phục. Ngài vì cái gì cảm thấy một tên nghi thức sư sẽ thiện lương đến không cho mình hộ khách thêm điểm liệu đâu? Mộ Ly gian nan mở miệng nói, không có ý tứ, vị lũ bác sĩ, ta vừa rồi chỉ là cùng ngài chỉ bữa một chút. Chúng ta còn là đến nói chuyện xem bệnh vấn đề tiền phí tổn đi, ta sẽ để cho ngài hài lòng. Nhìn xem miễn cưỡng gạt ra mỉm cười Mộ Ly, vị lũ lắc đầu, xem bệnh phí ta không thu nhiều, vẫn như cũ tính ngươi 500 kim tệ, nhưng ngươi đến đi theo ta học sinh Lệ ổng, cho hắn làm một đoạn thời gian chợ đen dẫn đường. Vị lũ chậm rãi đi ra phòng giải phẫu, mang theo cảnh cáo tính quay đầu nhắc nhở một câu, Mộ Ly nữ sĩ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, trên người ngươi huyết đủ, đều sống đây này. Trông thấy vị lũ đi ra phòng giải phẫu, Mộ Ly lập tức buông lòng xuống, trong miệng cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ, "Nóa, đây là cái thứ gì? Chó má bác sĩ. Vậy mà không để người bệnh giết. Bác sĩ không nên là để người bệnh giết sao?" Lệ ông nghiêm túc cảnh cáo Mộ Ly, "Đủ rồi, Mộ Ly nữ sĩ, ngươi nếu là tiếp tục ở trước mặt ta chửi bới nhục mạ lao sư của ta." Lệ ông rút ra bên hông thập tự kiếm, thanh kiếm này liền muốn chém vào trên người của ngươi. Mộ Ly tràn ra dưới thân 8 con chân dài, khiêu khích nói, "À, ngươi cái vật nhỏ cũng giống vậy, ta nhìn ngươi về sau cái kia công việc đứng lên cũng không nổi, mua tráng dương thuốc đều chỉ có thể mua phải hàng giả." Lệ ổng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, hắn hét lớn một tiếng, cầm thập tự kiếm liền hướng Mộ Ly trên thân chém tới. Mộ Ly cười chào phúng cười, dự định phát động chính mình 8 đầu chân dài tránh ra một kiếm này. Suy một tiếng, Lệ ổng thập tự kiếm tại không tránh không né Mộ Ly trên thân chém ra một đại đạo lỗ hổng. Mộ Ly nụ cười lập tức cứng nhắc ở trên mặt. Mộ Ly một bộ phận huyết nục hội tụ vào một chỗ, cấu thành há miệng. Miệng dưới thân giơ lên một đoàn huyết đục, cùng Mộ Ly ánh mắt cân bằng, mở miệng nói, "Ta nhớ được ta cảnh cáo qua ngươi, Mộ Ly nữ sĩ. Huyết nục của ngươi là còn sống, ngươi phải cẩn thận a." Nghe tới vị lũ thanh âm theo trong máu thịt của mình truyền đến, Mộ Ly lộ ra một mặt gặp quỷ biểu lộ. "Ngươi?" Vị lũ thanh âm truyền đến, thoải mái tinh thần, "Mộ Ly nữ sĩ, chỉ cần ngươi thành thật thật bồi tiếp Lệ ổng điều tra, không có vấn đề gì." Nói xong câu đó, vị lũ ý thức dần dần rời đi này tấm nhục thể, Mộ Ly phát giác được chính mình có thể một lần nữa khống chế thân thể của mình. Mộ Ly không cam tâm cắn răng, quay đầu đối với Lệ ổng hỏi, "Ha ha, vật nhỏ, ngươi muốn đi chợ đèn trà thứ gì? Sẽ không là hiện tại liền muốn mua chút thuốc a?" Lệ ổng không nhìn Mộ Ly ôn nôn ngữ, nghiêm túc đem vị dữ lũ giảng thuật cố sự thuật lại một lần, sau đó bổ sung thêm, "Dựa theo lão sư đề nghị, chúng ta hẳn là theo zone cắt tóc viện hoặc là chợ đen vào tay, Mộ Ly nữ sĩ ngươi thấy thế nào?" Mộ Ly cũng không có trả lời cái vấn đề này, sắc mặt nàng dị dạng hỏi, "Làm sao? Ngươi tiểu não tử là bị chim mổ ăn sao? Ngươi thật cứ như vậy tín nhiệm bị lũ? Ngươi thật tin tưởng một tên có thể trực tiếp khống chế ta nghi thức sư đánh không lại ẻn gì lại rỉnh cái kia lão dương đôi?" Lệ ông lắc đầu bất đắc dĩ, "Mộ Ly nữ sĩ, ngươi không cần lại châm ngòi ly gián. Ta không hiểu nghi thức học, nhưng trong mắt của ta lão sư có thể khống chế ngươi cùng hắn không có sức chiến đấu gì cũng không xung đột. Huống hồ ta cùng lão sư tình cảm không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi còn là nghiêm túc giúp ta ngẫm lại làm như thế nào điều tra đi." Mộ Ly hít một hơi thật sâu, muốn cho cái này không có thưởng thức tiểu tử phổ cập khoa học một chút, nhưng nàng lập tức nghĩ đến trên thân huyết đục. Trầm mặc một lát, nói ra miệng lời nói ngược lại biến thành bình thường đề nghị, "Ta đối với chợ đen tương đối quen thuộc, ta đi chợ đen tìm hiểu, ngươi liền đi cái kia zone cắt tóc viện đi. Chúng ta theo hai lộ ra phát, hiệu suất cũng cao một chút." Chương 34, khu dân nghèo các cô nhi chương 34, khu dân nghèo các cô nhi cùng Mộ Ly phân biệt về sau, Lệ ổng đi ra lông quả y phường, bước nhanh hướng khu dân nghèo đi đến, hắn đã thật lâu không có trở lại khu dân nghèo. Khu dân nghèo là Lệ ổng ra đời địa phương, cũng là trong nhân sinh hắn đại bộ phận hồi ức cùng thống khổ sinh ra địa phương. Khu dân nghèo con đường một mảnh vũng bùn, bụi đất hôn tạp vật bài tiết, lông tóc cùng vỡ vụn tây cỏ, bị người đi đường dẫm đạp quấy thành một loại cổ quái tới cực điểm nước bùn. Lệ ổng liếc nhìn chân mình bên trên sạch sẽ gọn gàng dày vải, cuối cùng vẫn là không có một cước dẫm lên những cái kia vật bài tiết. Bên đường người đi đường tới lui vội vàng, một cước dẫm vào Lệ ổng bên cạnh nhỏ vũng bùn, không biết là nước bẩn còn là cái gì đồ vật vẩy ra đi ra, tại Lệ ổng mới tinh trên ống quần lưu lại lấm ta lấm tấm vật đủ. Lệ ổng mí mắt không khỏi bắt đầu nhảy lên, hắn hít một hơi thật sâu. Một cỗ hỗn tạp hư thối cỏ cây, phân và nước tiểu cùng mùi máu tươi mùi tràn vào Lệ ổng xoắn mũi, để hắn thậm chí có chút buồn nôn. Lệ ổng ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn giờ phút này một chút cũng không giống như là cái tại khu dân nghèo nhặt đồ bỏ đi ăn lớn lên hài tử. Sạch sẽ áo ngoài, tiêu nộn cứu giác, như có như không bệnh thích sạch sẽ, hắn trái ngược với cái quý tộc lao ra hài tử. Nhớ tới chính mình trở lại khu dân nghèo mục đích, Lệ ổng ngồi thần lại. Hắn không còn tận lực tránh né trên đường phân và nước tiểu cùng nước bẩn, bước chân dồn dập hướng trong trí nhớ địa phương đi đến. Kia là đã từng bọn nhỏ căn cứ, cũng là hắn tên này cô nhi nhà. Hắn có một số việc muốn xin nhờ bọn này ngày xưa bằng hữu, nhưng làm đi tới căn cứ về sau, cảnh sát trước mắt vượt quá Lệ ổng dự đoán. Căn cứ không có một ai. Lệ ổng đầu tiên là sững sờ, sau đó ảo não vô vô đầu, ta thật sự là tại trong phòng khám đần độn, hiện tại là vị kia quý tộc tiểu thư uy bổ câu thời điểm, tất cả mọi người đi giật đồ ăn. Lệ ổng thuận ngày xưa ký ức đi tới một mảnh đất trống, đi qua các đồng bạn quả nhiên ở trong này. Hai tên cao quý quý tộc tiểu thư đứng ở trên đài cao, líu ríu cho chuyện, thỉnh thoảng theo trong tay bánh mì bên trên bóc khối tiếp theo, ném vào hài tử chồng bên trong. bị xé thành có thể để cho bồ câu một ngụm nuốt vào vụ bánh mì rơi trên mặt đất, thậm chí dính vào màu đen nước bẩn. Gây như que tuổi bọn nhỏ nhao nhao cúi người, tranh nhau nhặt ăn những này bánh mì mảnh vụn, hoàn toàn không để ý phía trên nhiễm ô uế. Ở trong trí nhớ Lệ Ổng, loại hành vi này bị các quý tộc gọi đùa là uy bồ câu. Uy bồ câu vốn là nam bộ bến cảng bãi đạo phong tục, mỗi ngày trên quảng trường đều sẽ có che khuất bầu trời bồ câu ẩn hiện, thân nhân bồ câu nhóm thậm chí biết nhảy thượng nhân loại bàn tay mổ bánh mì. Định cư tại bãi đạ cảng đại nghệ thuật gia Sệ Dạ Phi Nạ dưới đây vẽ ra một bức truyền thế danh tác uy bổ câu họa đổ và thành các quý tộc gần đây học đòi văn bẻ, bọn hắn tranh nhau bắt trước, muốn dưỡng thành uy bổ câu yêu thích. Thế nhưng là một cái vấn đề chí mạng xuất hiện. Họa đổ và thành căn bản không có bổ câu. Một tên thiên tài quý tộc thiếu nữ đưa ra đề nghị, chúng ta xác thực không có bổ câu, nhưng chúng ta có hải tử a. Đúng a. Bổ câu nhìn thấy bánh mì sẽ ăn, hải tử nhìn thấy bánh mì cũng sẽ ăn, bổ câu hình thể không lớn, hải tử hình thể cũng không lớn, bổ câu là còn sống, hải tử cũng là còn sống. Hai tử cùng bồ câu không hề khác gì nhau a. Thế là uy bồ câu tập tục cũng tại vạ đổ vạ thành hứng khởi. Lệ Ổng đứng ở đằng xa lặng lặng chờ đợi quý tộc các tiểu thư hào hứng hao hết sạch. Y theo kinh nghiệm của hắn, cái này cũng sẽ không quá lâu. Quả nhiên rất nhanh quý tộc các tiểu thư liền dẹp đường hồi phủ, mà gầy như que tuổi bọn nhỏ cũng chuẩn bị đi tư tán, đi lật qua đống rác tìm một chút ăn. Lệ Ổng cản tại đám hải tử này trước mặt, một cái tương đối cao lớn hải tử đứng dậy, trông thấy Lệ Ổng trên thân sạch sẽ trang phục, hắn do dự một hồi, sau đó tính thăm dò hỏi, ngươi là Lệ Ổng? Lệ Ổng gật đầu cười, nói: "Các huynh đệ của ta, là ta, Lệ Ổng. Ta nghĩ mời các ngươi giúp ta một việc." Cao lớn hải tử lắc đầu, trả lời: "Nghe, Lệ Ổng. Ngươi hiện tại vượt qua ngày tốt lành, tất cả mọi người vì ngươi cảm thấy cao hứng. Nhưng chúng ta cũng còn đói bụng, không có thời gian giúp cho ngươi bận điệu. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi lật qua đống rác, chậm thêm một chút liền không tìm được bao nhiêu có thể ăn đồ vật." Lệ Ổng móc ra một cái túi, bên trong chứa vị dữ lũ trước đó cho hắn phát tiền tiêu vặt. "Các huynh đệ của ta sẽ không trắng để các ngươi hỗ trợ. Ta muốn giết một người, cung cấp hắn tin tức người có thể cầm tới một viên đồng tệ." Lệ Ổng sóc sóc trong tay túi, dùng tràn ngập dụ hoặc ngựa khi nói, đến nỗi cùng ta cùng một chỗ động thủ huynh đệ, bọn hắn đem có thể cầm tới dòng giá 20 mai đồng tệ. Đối với tại khu ổ chuột nhặt đồ bỏ đi ăn các cô nhi đến nói, dù cho một mai đồng tệ đều không phải một số tiền nhỏ. Làm Lệ Ổng nói ra Zôn danh tự về sau, hắn rất nhanh thu thập được liên quan tới Zôn tường tận tin tức. Cứ việc có 10 cái hải tử muốn bồi Lệ Ổng cùng đi giết người, nhưng Lệ Ổng cuối cùng chỉ tuyển chọn 3 cái tương đối cường tráng hải tử. Bọn hắn lặng lặng chờ đến trong đêm, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng Zôn cắt tóc trước viện đi. John không có dư thừa bất động sản, hắn cùng thê tử của hắn hải tử đều ở tại John cắt tóc trong nội viện. Cứ việc tên là cắt tóc viện, nhưng chiếm cứ John cắt tóc viện thu vào đầu to lại là lấy máu, rửa ruột chờ chữa bệnh hành vi. Làm họa đổ và đại học giáo sư NG lại dình hợp tác đồng bạn, chung quanh các cư dân đều rất tin tại John, thường xuyên chiếu cố việc buôn bán của hắn. Bốn đứa bé tại góc tường nhỏ giọng thương lượng một chút, quyết định ngụy trang thành cầu ý bệnh nhân gõ ra cửa phòng. Tiến vào cửa phòng về sau, sức chiến đấu cao nhất Lệ Ổng khống chế lại John, ba tên trai hải tử đi khống chế lại John thê tử. Đến nỗi John nhi tử, hắn mới 2 tuổi. Tạm thời không cần thiết xử lý. Đông đông đông. John bác sĩ, cứu mạng a. Mau cứu ca ca của ta đi. Một đạo thanh âm lo lắng bừng tỉnh John. John mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn đi tới cửa về sau, nói, thời gian quá muộn, ta phải ngủ, các ngươi ngày mai lại đến đi. Bọn nhỏ đối với John hồi phục sớm có dự đoán, tên hải tử kia lo lắng tiếp tục la lên, van cầu ngươi, mau cứu ca ca ta đi. Ta. Trên người ta có đồng tệ. Nghe tới đồng tệ, John sắc mặt thư giãn xuống tới, hắn xuyên thấu qua trên cửa phòng lỗ nhỏ nhìn ra phía ngoài liếc mắt, phát hiện hai cái rưỡi đại hắc bóng dáng. John triệt để buông xuống trong lòng đề phòng, mở cửa phòng ra. Cửa phòng vừa bị mở ra, Lệ Ổng liền thừa cơ chen vào trong phòng, bám vào sinh mệnh năng lượng nắm đấm mang theo tiếng gió, hung hăng đánh trúng John phần bụng, đem John còn chưa kịp phát ra kinh hô bóp chết tại yết hầu. Đi, khống chế lại lao bà hắn. Lệ Ổng một tiếng gầm nhẹ, ba đạo thấp bé bóng đen nháy mắt xông vào trong phòng, đóng lại sau đại môn, ba người thẳng đến John phòng ngủ mà đi. Nhìn xem bởi vì phần bụng kịch liệt đau nhức mà sủi lơ trên mặt đất John, Lệ Ổng rút ra thập tự kiếm, đem hắn bàn tay găm trên mặt đất. Vì phòng ngừa John lật bàn, Lệ Ổng còn cẩn thận dỡ xuống John tay chân cấp đối. Rất nhanh, ba tên hải tử đệ lại John lão bà đi tới. Lệ Ổng hài lòng cười, hắn theo John trong tay rút ra thập tự kiếm, chỉ hướng John mi tâm, hỏi: "Ngươi tốt, thân ái John tiên sinh, còn nhớ rõ hẹn gì lại rồi sao?" Chương 35, John, không nghĩ ra, làm chứng chủ Juni Thụy tăng thêm, chương 35, John, không nghĩ ra, làm chứng chủ Juni Thụy tăng thêm, thợ cắt tóc John vội vàng nói: "Hẹn gì lại lao già kia làm sự tình không có quan hệ gì với ta cũng bị hắn lừa gạt ta." Lệ Ổng khẽ chau mày, hỏi: "Ồ, vậy ngươi nói một chút hắn đều đã làm chuyện gì?" John xấu hổ hồi đáp: "Cái này ta cũng không biết à, hắn bình thường sẽ chỉ gọi ta đi qua lấy máu, ta cái gì cũng không biết à. Nhưng ngài tới tìm ta hỏi hắn tin tức, nhất định là hắn làm cái gì có lỗi với ngài sự tình, chuyện này cùng ta là hoàn toàn không quan hệ." Lệ Ổng nhẹ nhàng cười cười nói: "Như vậy ngươi là cái gì cũng không biết rồi." John vội vàng lấy lòng cười cười: "Đúng đúng đúng, ngài trí tuệ sáng lạn giống ngôi sao trên trời, nhất định có thể nhìn ra ta là vô tội. Dưới đáy bàn có 7 cái kim tệ, coi như ta hiếu kính ngài uống rượu, ngài liền coi ta là cái dám đem thả." Lệ Ổng lắc đầu, nhẹ nói: "John tiên sinh, ta nhìn ngài là người thông minh luôn luôn không thích nói thật. May mắn lao sư của ta cho ta dạy bảo, người thông minh luôn luôn tiết mệnh, xương cốt của bọn hắn thường thường sẽ không quá cứng." Lệ Ổng theo trong ngực của mình móc ra một cái ba bố, tại rôn ánh mắt sợ hai trung tướng hắn mở ra. Cái kẹp, cái kìm, thâu châm, châm nhỏ, khổ hình lê, cắt đầu gối khí, rút gân kìm. Từng cái nhiễm vết máu màu đỏ sẫm giữ tận công cụ dần dần hiện hiện. Lệ ổng tiếc nuối thở dài, đây đều là lão sư chuẩn bị cho ta lao đồ vật, đáng tiếc ở trên tay ta còn không có sử dụng qua. Liếc nhìn sủi lơ trên mặt đất rôn, lệ ổng trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, bất quá vì phòng ngừa rôn tiên sinh nói láo, những vật này hôm nay rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Cũng coi là không có cô phụ lão sư mong đợi. Rôn nhìn xem lệ ổng trên mặt biến thái nụ cười, hoảng sợ hô nói, không, đừng đối ta độc thủ. Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là cái phụ trách lấy máu a. Lệ ổng cười lắc đầu, từ trong ngực móc ra hai khối màu đen khăn lụa, không có ý tứ, rôn tiên sinh, ta cũng không thể tín nhiệm ngươi bây giờ. Lão sư dạy bảo ta, hảo hài tử muốn tích cực hướng lên, thiện lương dũng cảm, ta cảm thấy lão sư nói rất đúng. Để rôn tiên sinh tận mắt nhìn thấy chính mình làm sao bị xử lý, thực tế là quá tàn nhẫn. Ta là cái hài tử hiền lành, không thể làm như vậy. Cho nên ta tới giúp ngươi đem con mắt bị kín đi, dạng này ngươi liền sẽ không sợ hãi. Một vùng tăm tối bao phủ rôn, mất đi tầm mắt rôn thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, hắn hoảng hốt nói, không, van cầu ngươi, không muốn, ta cái gì cũng không làm qua. Lệ ống nụ cười càng ngày càng ngọt ngào, hắn tiếp tục ca nủi rôn, ta là cái chính trực hải tử, không thể nhìn những này đối với hải tử không hữu hảo hình ảnh. Cho nên ta cũng muốn che kín con mắt độc thủ, dạng này ta cũng sẽ không coi không được đồ vật. Ba vị hải tử kinh dị nhìn xem lệ ống, nhỏ giọng thảo luận, ta trước kia cùng hắn không quen, hắn trước kia cũng là dạng này sao? Không có a, ta nhớ được hắn trước kia là cái rất phù hợp nạ ô tô. Người khác cho hắn thứ gì, hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp hồi báo. Làm sao bây giờ biến thành như vậy? Không nhất định, hắn gần nhất không phải bị người thu dưỡng sao? Có lẽ hắn hiện tại ngay tại hồi báo hắn lao sư kia đâu. Lệ ổng không có để ý chung quanh ba cái đồng bọn xì xào bàn tán, hắn tại nhiệt tâm giúp John giới thiệu công cụ, để ta sờ sờ, ân. Tựa hồ là cái kẹp, bên trong còn có hai hàng răng. A, ta nhớ tới, là cắt đầu gối khí. Lệ ổng bắt đầu hắn hồi hộp kích thích công cụ dùng thử cùng học tập. Làm lệ ổng học tập đến một nửa thời điểm, John nhịn không được, hắn khóc ròng ròng hô nói, không, không nên tiếp tục. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Ta có tội, ta đối với thiên phụ không thành kính, ta đối với quý tộc lao gia không trung thành, ta còn môi tình nhân, ta. Lệ ống lại nhẹ giọng đánh gãy hắn, không, John tiên sinh, ngài là không thể tại hiện tại thẳng thắn. Lao sư của ta dạy bảo qua ta, quá tam ba bận. Cho nên ba là hoàn mỹ nhất số lượng, vạn sự vạn vật đều muốn lặp lại ba lần mới tính hoàn mỹ. Ngài hiện tại mới trải nghiệm không đến một lần liền nghĩ thẳng thắn, cái này thật sự là quá hoang đường. Lão sư thường thường đang dạy bảo ta thời điểm nâng lên xuất sinh, tử vong, thư thối, tam trọng tuần hoàn. Ngài còn là thật tốt trải nghiệm ba mỹ diệu đi. Làm lệ ông rốt cục dừng lại công việc của mình thời điểm, John đã suy yếu thoi thoát. Lệ ông lấy xuống song phương trên mặt màu đen khăn lụa, bắt đầu tiến hành chân chính có giá trị là hỏi. John tiên sinh, ngươi đã từng đối với một tên gọi là vì dữ lùng người làm qua lấy máu giải phẫu sao? John hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, ta không biết, ta thật không biết. Lệ ông nhíu mày, hắn đối với chính mình tam trọng thẩm vấn phi thường tự tin, trên lý luận nên có rất tốt hiệu quả mới đúng. Hơi nghĩ nghĩ. Lệ ổng đổi cái phương thức hỏi, John tiên sinh, ngươi đã từng ở trong bạ đổ và đại học thay một tên học sinh bỏ qua máu sao? Lần này John trả lời để lệ ổng hài lòng tại mấy tháng trước đó, Enzy lại để một tên học sinh tới tìm ta. Ta đi theo hắn đi vào bạ đổ và đại học bên trong, Enzy lại để ta cho một tên học sinh khác lấy máu. Hắn cho ta làm ám chỉ, để ta nhiều thả một đoạn thời gian, kiếm một ít máu đi ra. Về sau ta đem cái kia thùng máu giao cho Enzy lại. Hắn cũng dần dần không cùng ta liên hệ. Nghe tới chính mình tính yêu lão sư bị thả một thùng máu, lệ ổng trong mắt hiện ra kiên định sát ý, lệ ổng thanh âm lạnh như băng hỏi, Enzy lại về sau đi nơi nào? John như cái bị xé nát thú đông, lẩm bẩm nói, ta không biết. Nhưng hắn nói hắn giống như đắc tội đại nhân vật gì. Hắn hẳn là đi hoang dã dã nhân tụ tập chỗ tị nạn a. Nộ bệ vương quốc giai tầng từ trên xuống dưới theo thứ tự là quý tộc, thị dân, dân tự do, nông nô, dã nhân. Dã nhân là không thể tiếp xúc người, bọn hắn bình thường từ phạm phải tội chết mà vượt một người, phản bội chạy trốn nông nô, đắc tội quý tộc mà chạy trốn người cấu thành. Nộ bệ vương quốc pháp luật cổ vũ đánh giết dã nhân, các quý tộc cũng sẽ định kỳ tổ chức săn bắn dã nhân yến hội. Lệ ông đã hỏi ra mình muốn tình báo, thế là John hiện tại không dùng. Lệ ông nâng lên thập tự kiếm, theo một đạo ngân quang hiện lên, thợ cắt tóc John không có khí tức. Hiện tại John có thể nói là Louis 16 đi cắt tóc, không nghĩ ra. Nhớ tới John thê tử cùng hải tử, Lệ ông lộ ra từ đáy lòng mỉm cười, a, vĩ đại mà hoàn mỹ ba a. John một nhà vừa bận ba nhân khẩu, không nhiều không ít. Lão sư dạy bảo quả nhiên là chân lý. Nhìn xem một bên sợ hãi nhìn mình chằm chằm ba tên đồng bạn, Lệ ông lắc đầu cười cười. Theo thập tự kiếm rơi xuống, John một nhà ba người thành công đoàn tụ, thật sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng, thật đáng mừng a. Tiện tay đem ba vị đồng bạn tiền công kết về sau, Lệ ổng dự định trước tạm thời trở lại phòng khám bệnh chờ đợi mồ lì tin tức. Không biết chợ đen bên kia có thể có cái gì tình báo đâu. Lệ ổng yên lặng nghĩ đến. Chương 36, cây hòa ăn mòn hai đường, hai hợp một cầu truy động. Chương 36, cây hòa ăn mòn hai đường, hai hợp một cầu truy động. Bởi vì không có Lệ ổng tinh thần cố chấp, mồ lì rất nhanh liền hoàn thành chợ đen phương diện tin tức thu thập. Làm Lệ ổng trở lại phòng khám bệnh lúc, mồ lì đã đợi hơi không kiên nhẫn. Nàng rút ra một cái chân, vuốt mặt đất, âm dương quái khí nói, ha ha, vật nhỏ, ngươi liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy, muốn như vậy mới cầm tới tình báo, còn là nói ngươi trên nửa đường đâm vào trong đám nữ nhân ra không được rồi, gia súc đều phải bố béo lại làm thịt, ngươi còn trẻ như vậy, cũng không nên dính vào nữ nhân à, như thế coi như giải không mập. Không thể nào, ngươi sẽ không thật như vậy phế vật đi, ngươi dạng này là sẽ bị lao sư của ngươi vứt bỏ à? Lệ ông mỉm cười lắc đầu, tốt, Mộ Lì nữ sĩ, ta biết trong lòng ngươi có không cam tâm, nhưng ngoài miệng chiếm chút tiện nghi cũng không có trên thực chất chỗ tốt. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta còn là nắm chặt trao đổi một chút tình báo, nhanh tiến hành bước kế tiếp đi. Nhìn thấy Lệ ông một chút cũng không chú ý trong miệng mình ám chỉ, Mộ Lì ở trong lòng thầm mắng một câu, lời hay khó quên đáng chết quỷ. Mặc dù một lòng muốn cho Vĩ Lũ chơi ngang chân, nhưng bị cải tạo về sau Mộ Lì biết mình không có cách nào trực tiếp chống lại Vĩ Lũ, thế là Mộ Lì chỉ có thể thành thành thật thật bắt đầu nói nửa thật nửa giả tình báo. Vĩ Lũ ngồi tại phòng khám bệnh lầu 2, thông qua huyết đục truyền lại nghe Mộ Lì một nửa tới một nửa nói bậy tình báo, không khỏi nhịn không được cười lên. Trừ phi có đầy đủ vận mệnh quan trọng, nếu không vận mệnh là không cách nào bị chống lại. Bây giờ Vĩ Lũ đã hướng dẫn ra Lệ ổng vận mệnh quy tích, chỉ bằng vào Mộ Lì là không thay đổi được cái gì. Chỉ cần không có dâng lên tinh tướng cầu biết người tham dự, Lệ ổng sẽ từng bước một dọc theo định tốt quy tích đi hướng mệnh trùng chú định sự thật, điều tra manh mối, hoàn thành sự kiện, thu hoạch chân quý huyết mạch. Mặc kệ Mộ Lì biên ra cái dạng gì giả tạo tình báo, Lệ ổng đều sẽ tìm tới ẻn gì lại, đây là vận mệnh tất nhiên. Nghe xong Mộ Lì tình báo, Lệ ổng lâm vào trong mê mang, ngươi là nói, ẻn gì lại đã trốn thật lâu, hiện tại đã đến Nam Bộ Bãi Đà Cảng. Mộ Lì sắc mặt không thay đổi tiếp tục nói hiệu nói vượng, đúng vậy à, ẻn gì lại mấy tháng trước liền góp đủ huyết mạch dung hợp nghi thức vật liệu, thậm chí còn cầm tới một khối dương cốt một hạch tâm. Ẻn gì lại nghe nói Bãi Đà Cảng có một vị đại nghệ thuật gia Sệ Dạ Phi Nạ, nàng tinh thông trên toàn thế giới cơ hồ tất cả huyết mạch. Ẻn gì lại không phải đánh cắp ngươi lão sư chân quý huyết mạch sao? Trên đời này cũng chỉ có Sệ Dạ Phi Nạ có thể giúp hắn dung hợp loại này huyết mạch. Trên thực tế, căn cứ Mộ Lì được đến tình báo, Ẻn gì lại xác thực cầm tới dương cốt một hạch tâm, nhưng lại không có góp đủ huyết mạch dung hợp nghi thức vật liệu. Chợ đen người đều cho rằng Ẻn gì lại là đắc tội đại nhân vật gì, chạy tới Vạ Đổ Vạ Thành Bắc Bộ hoang dã tránh hòa đi. Lệ ổng rơi vào trầm tư. Theo thợ cắt tóc John trong miệng đạt được tình báo cùng Mộ Lì theo trong chợ đen thu hoạch được tình báo xung đột, có thể xưng hoàn toàn trái ngược hai đầu đường chạy trốn để Lệ ổng có chút do dự. Lệ ổng tiếc nuối thở dài, nói: "Thật có lỗi, Mộ Lì nữ sĩ, chúng ta tình báo có chút xung đột. Rất tiếc nuối, ta không có đủ trí tuệ đến phân rõ bọn hắn, ta phải đi thỉnh giáo một chút vị dữ lũ lao sư." Nhìn xem chạy lên lầu 2 tìm kiếm vị dữ lũ Lệ ổng, Mộ Lì trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Vị dữ lũ nhìn xem lên lầu Lệ ổng, trong lòng cũng có chút mờ mịt. "A, nguyên lai là dạng này giải quyết sao?" Vĩ Lũ có thể khống chế Mộ Lì trên thân huyết đủ, tự nhiên cũng biết Mộ Lì thu hoạch đến chân chính tình báo. Cho nên vận mệnh dưới sự chỉ dẫn, Lệ ổng chạy tới hỏi Vĩ Lũ, đây đúng là cái hợp lý phương án giải quyết. Lệ ổng cung kính nói, lão sư, ta gặp được hoang mang. Ta theo thợ cắt tóc John nơi đó được đến tình báo biểu hiện, ẻn gì lại dính nên là chạy đến trong hoang dã dã nhân căn cứ tránh né. Nhưng Mộ Lì nữ sĩ lại nói cho ta ẻn gì lại đã tới Bãi Đà Cảng, còn đem muốn dung hợp ngài huyết mạch. Ta không biết những tin tình báo này bên trong đến tuột cùng cái kia là chính xác, còn hy vọng ngài có thể thay ta phân biệt. Vĩ Lũ mỉm cười lắc đầu, tiểu Lệ ổng, gặp được phán đoán không được sự tình chịu hướng ta xin giúp đỡ là tốt, nhưng ngươi hẳn là càng tự tin một chút. Mộ Lì cuối cùng cùng chúng ta không phải người một đường, nàng chưa hẳn nói với ngươi chính là nói thật. Lệ ổng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hồi đáp, cảm tạ lao sư dạy bảo, ta rõ ràng. Ta cái này liền mang Mộ Lì nữ sĩ cùng đi hoang dã truy tra ẻn gì lại hạ xuống. Vĩ Lũ móc ra một cái huyết đục tạo thành búp bê, đưa cho Lệ ổng, con rối này có thể khống chế Mộ Lì nửa người dưới huyết đục, nếu như nàng ý đồ gây bất lợi cho ngươi, trực tiếp giết chết liền tốt. Lệ ổng đem thịt ngỗ trân trọng chứa ở trong ngực, quay người đi xuống thang lầu. Đi tới dưới lầu, Lệ ổng sắc mặt nghiêm túc, "Mộ Lì nữ sĩ, ta dự định trước đi hoang dã dã nhân tụ tập chỗ nhìn xem. Ngài dọn dẹp một chút, chúng ta sáng mai lập tức xuất phát." Trông thấy Lệ ổng lựa chọn thăm dò hoang dã, Mộ Lì thất vọng thở dài, "Được được được, ta biết, ngươi cái tiểu biến thái. Thật là, cùng trên lầu lão giả kia không phải thứ gì." Lệ ổng sắc mặt băng lãnh rút ra thập tự kiếm, "Ta muốn cảnh cáo ngài hai điểm, Mộ Lì nữ sĩ. Đệ nhất, lão sư của ta mới hơn 20 tuổi, hắn xa xa không gọi được lão. Thứ hai, nếu như ngươi tiếp tục sỉ nhục lão sư của ta, kiếm của ta liền muốn chém vào ngài trên thân." Mộ Lì sắc mặt biến hóa một trận, miệng khép mở xuống cuối cùng không có tiếp tục phun ra thô tục, các ngươi đều khống chế thân thể của ta, thậm chí liền bực tức đều không cho ta phát sao. Lệ ổng sắc mặt vẫn là băng lãnh giống băng cứng, "Tốt, Mộ Lì nữ sĩ, ngài nên đi nghỉ ngơi." Vĩ Lũ đứng tại lầu 2, có chút hăng hái nhìn xem hai người tương tác. Nhớ tới Mộ Lì trước đó biểu hiện, Vĩ Lũ cũng có vẻ hơi nghi hoặc, kỳ quái, cái này Mộ Lì làm sao như cái không có trải qua đánh đập hải tử ngây thơ. Vĩ Lũ lắc đầu, "Được rồi, nàng một chút cũng không có che giấu qua bất mãn của mình, Lệ ổng hẳn là rất nhanh liền khoan dung không được nàng." Tính mạng của nàng đi mau hướng kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Lệ ổng cùng Mộ Lì mang đơn giản tiếp tế cùng vũ khí hướng hoang dã mà đi. Hoang dã vị trí thấy tranh minh họa. Hai người cấp tốc chạy vội tại rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong, Lệ ổng quay đầu hỏi Mộ Lì, "Ngươi xác định cái kia dã nhân tụ tập ở vào cái phương hướng này? Tại sao ta cảm giác chúng ta dần dần hướng rừng rậm chỗ sâu đi rồi?" Mộ Lì không kiên nhẫn hồi đáp, "Ai nha, không biết đường cũng không cần lắm miệng, bọn dã nhân chính là ở tại rừng rậm chỗ sâu. Trung quanh chính là xạ vạ tư nam tước địa bàn, bọn dã nhân đương nhiên phải lẫn mất sâu một điểm." Theo hai người không ngừng mà xâm nhập, trung quanh cây cối cũng càng ngày càng nhiều, nguyên bản sáng lạn ánh nắng cũng dần dần trở nên tái nhợt. Mông lung sương mù dần dần bờn quanh trong rừng, khỏa khỏa cổ thụ sừng sững ở trong rừng rậm, bọn chúng nứt vỏ cây hiện ra sáng xanh, giống như dị xét thanh đồng trụ. Từng cục bốn lượn trên cành cây bọc lấy thương lục cỏ xỉ rêu, từng chiếc mảnh khảnh dây leo như là treo cổ rắn độc, rũ xuống trên những cây. Trong không khí mơ hồ phiêu đãng từng tia từng sợi sinh sữa mùi tanh, hôn tạp máu tươi mùi tanh quanh quẩn tại hai người chót núi. "Chờ một chút, phía trước đó là cái gì? Lệ ống dừng bước lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Một gốc cây. Có lẽ, nên, đại khái đây là một viên. Cây. Nó nửa mục nát mà vặn bẹo thân cây bao trùm lấy màu xám trắng lông tơ, tựa như là sắp sửa hư thối lông dê tầng tầng trùng điệp. Đỉnh trạc cây dung hợp hội tụ thành một viên âm u đầy tử khí dê rừng đầu lâu, sền sệt nhựa cây mơ hồ theo trong hai mắt chảy ra. Đây là thứ quỷ gì? Thiên phụ ở trên, đây cũng quá khinh nhẫn. Lệ ổng cắn răng, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chúng ta còn là nắm chặt chạy đi. Nơi này cũng quá quỷ dị. Mỗ Lì cũng không lo được âm dương quái khí, nàng đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Lệ ổng, hy vọng hắn có thể tán đồng chính mình. Lệ ổng rút ra thập tự kiếm, một kiếm liền đem viên này quái thụ đầu dê bổ xuống. Một đạo khó mà phân biệt là huyết dịch còn là nhựa cây chất lỏng phóng lên tận trời, hoành mặt cắt bên trên mạch máu như gân lá giữ tận vũ động. Tiếp tục đi tới, đây bất quá là phổ thông dê cùng phổ thông cây thôi. Lệ ổng thu hồi nhuốm máu thập tự kiếm, lạnh lùng mà cường ngạnh trả lời. Mỗ Lì khó có thể tin chỉ vào còn đang dãy rủa dương thân thụ, hỏi, "Đóa, ngươi cùng ta nói đây là phổ thông cây. Đầu óc của ngươi là bị ném tiến vào cống thoát nước sao?" Lệ ổng không trả lời thẳng Mỗ Lì vấn đề, chỉ là bình thản nhắc nhở, "Mỗ Lì nữ sĩ, ngươi không có lựa chọn." Cuối cùng, hùng hùng hổ hổ Mỗ Lì còn là không thể không đi theo Lệ ổng tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm. Cái địa phương quỷ quái này trước đó cũng không phải dạng này, nơi này tuyệt đối xảy ra biến cố gì. Mỗ Lì nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Ồ, Mỗ Lì nữ sĩ, ta có thể hỏi một chút ngươi lần trước tới đây là bao lâu trước đó sao?" Lệ ổng một bên lách qua nơi xa giữ tận múa cự hình dương thân thụ, vừa nói, "Đại khái 9 tháng trước đi, cũng không bao nhiêu người thường xuyên cùng bọn này dã nhân liên hệ." Mỗ Lì hơi hồi ức một chút, hồi đáp, "Ừm, xem ra cái này." Lệ ổng nói tới một nửa, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, cảnh cáo nói, "Cẩn thận, phía trước có tình trạng, giữ yên lặng." Hai người hết sức thu liễm khí tức cùng bước chân, cẩn thận mà nhìn xem phía trước phát sinh một màn. Một đầu quẹ chân độc lang chính vùi đầu, ăn như gió cuốn một đầu đẫm máu cừu non. Nguyên bản bình thường một màn lại bởi vì một chi tiết mà lộ ra quỷ dị. Đầu này dê là theo trong đất mọc ra, thậm chí nó móng bên trên còn liên tiếp từng tia từng sợi sợi rễ. Có ý tứ, thông qua mồi nhử đến dẫn dụ thú săn sao? Lệ ổng meo lại mắt, ở trong lòng đề cao cảnh giác. Lệ ổng không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, hắn xoay qua thân thể, bắt đầu chuẩn bị tiếp tục đi đường. Mỗ Lì tay lại kéo hắn lại. "Ngươi nhìn kỹ đầu kia thân sói bên trên." Mỗ Lì nhỏ giọng nhắc nhở, trong thanh âm hơi run rẩy bại lộ nàng không bình tĩnh nội tâm. Lệ ổng giữ vững tinh thần, cẩn thận quan sát đến. Làm sói hoang đang ăn uống cừu non thời điểm, cừu non cũng tại sói hoang trong dạ dày ăn như gió cuốn. Mấy cây tráng kiện sợi rễ dần dần theo sói hoang trong bụng lộ ra, hướng về nhiều thổ địa lục lọi. Là mấy cây chủ yếu sợi rễ thành công cắm rễ thời điểm, sói hoang ăn động tác đột nhiên dừng lại. Cơ hồ là trong chớp mắt, vốn chỉ là hơi có vẻ gầy yếu sói hoang liền như là bị thả khí khí cầu khô quắt xuống dưới. Một con dê đầu bắt đầu tại sói hoang trên thân thể dần dần nảy mầm. Lệ ổng ánh mắt cơ hồ ngưng kết, dương thân thụ. Lệ ổng hít sâu vài khẩu khí, miễn cưỡng để suy nghĩ của mình ổn định lại. Huyết nục cùng thực vật lẫn nhau chuyển hóa, loại vật này đối với lao sư khẳng định có trợ giúp. Lệ ổng vốn định đào ra một cây dương thân thụ mang về đưa cho Bí Lù, nhưng cân nhắc đến còn muốn đi dò xét ẻn gì lại tin tức, Lệ ổng bị ép tạm thời từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. "Chờ ta muốn rời khỏi rừng rậm thời điểm lại đào một viên đi." Lệ ổng trong lòng nghĩ như vậy. "Khoảng cách dã nhân căn cứ còn có bao xa?" Lệ ổng thấp giọng hỏi. "Theo chúng ta tốc độ, còn có 10 phút đồng hồ thời gian liền có thể đến." Mộ Lì hồi đáp. Do dự nháy mắt, Mộ Lì đưa ra nghi vấn của mình, vùng rừng rậm này đã quỷ dị như vậy, bọn dã nhân đoán chừng đã chết hết, chúng ta thật còn muốn đi qua sao? Lệ ổng nhẹ gật đầu, nói, vùng rừng rậm này dị dạng nhất định có cái đầu nguồn, cái này đầu nguồn hơn phân nửa cùng dã nhân căn cứ có quan hệ. Lệ ổng nhìn xem chung quanh dương thân thụ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn vội vàng hỏi Mỗ Lì, "Ta nhớ được ngươi trước đó đề cập tới ẻn gì là cầm tới một phần dương cốt một hạch tâm, ngươi biết đó là vật gì sao?" Mỗ Lì lắc đầu, trả lời, "Ta không rõ ràng lắm, chỉ biết cái kia tựa hồ là cái nào đó giáo phái thánh vật." Lệ ổng nhíu nhíu mày, mặc kệ chân tướng như thế nào, chúng ta chỉ có tiếp tục đi tới tài năng nhìn thấy. 10 phút đồng hồ thời gian thoáng qua liền mất, Lệ ổng cùng Mỗ Lì cẩn thận từng ly từng tí sờ đến dã nhân căn cứ xung quanh. Nhìn qua âm u đầy tử khí căn cứ, Lệ ổng ngược lại không biết nên như thế nào tiếp tục thăm dò. Liếc nhìn bên cạnh Mỗ Lì, Lệ ổng phân phó nói, "Mỗ Lì nữ sĩ, trước thời hạn đem ngươi chân chuẩn bị kỹ càng đi, chờ một lúc nếu là xuất hiện đánh không lại quái vật, chỉ có thể trông cậy vào ngươi dẫn ta đào tẩu." Lệ ổng nuốt một ngụm nước bọt, rút ra thập tự kiếm cẩn thận từng ly từng tí hướng dã nhân căn cứ tìm đòi. Vượt quá Lệ ổng dự kiến chính là, cả tòa căn cứ phi thường bình thản, sơn thanh thủy tú, để người nhịn không được muốn ở chỗ này lâu dài cư trú. Lệ ổng kéo Mỗ Lì tay, nhìn xem trước mắt một mảnh màu xanh biếc rực rỡ, phát ra hạnh phúc cảm thán. "Ai nha, có thể rời xa nhân loại đáng ghét cùng thành thị, thật sự là quá tốt. Đúng không, thân ái Mỗ Lì?" Lệ ổng yêu thương giả dích nhìn xem Mỗ Lì. Mỗ Lì thì là về lấy cưng chiều mỉm cười, "Đó là đương nhiên, nếu có thể cùng ngươi cùng một chỗ sinh hạ mấy ổ con cừu nhỏ, vậy đơn giản là tốt đẹp nhất cực kỳ." Lệ ổng cười ha ha, "Cái này có cái gì khó, đi, chúng ta đi trung tâm thánh thụ nơi đó hái mấy cái dê hay. Chúng ta lập tức liền có thể hạnh phúc vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ." Lệ ổng mang Mỗ Lì hướng dã nhân căn cứ trung tâm đi đến. Đột nhiên, trong ngực truyền đến một trận nóng hổi. Lệ ổng kỳ quái móc móc trong ngực, một cái huyết nhục bút bê bị hắn cầm trong tay. "Kỳ quái, thứ này là nơi nào đến?" Ta ngẫm lại, tựa như là lão sư trước khi đi đưa cho ta. "Lão sư? Lão sư là ai?" "Kỳ quái." Lệ ổng mở mịt gãi gãi đầu. Huyết nhục bút bê thừa cơ bao trùm tại Lệ ổng trên đầu. ta nhớ tới, ta là vị dữ lũ đệ tử, ta tới đây là vì điều tra ẻn gì lại lĩnh. Lệ ông lập tức thanh tỉnh lại, phát giác được nơi xa thánh thụ muốn mở ra trên cành cây con mắt, lệ ông không dám dừng lại, lảo đảo hướng rừng rậm bên ngoài chạy tới. Đến nỗi mồ ly, chỉ có thể chúc nàng vận may. Chương 37, thần kinh sợi cơ nhục tính chất tê cứng hội chứng. Chương 37, thần kinh sợi cơ nhục tính chất tê cứng hội chứng. Một bên khác, vị lù ngay tại trong phòng khám tiếp đại bệnh nhân. Vị lù bác sĩ, ngài nhất định phải mau cứu con trai của ta a, hắn còn trẻ, không thể cứ như vậy nằm ở trên giường a. Một người trung niên phụ nữ lôi kéo vị lù cánh tay, đau khổ cầu thần. Nhìn xem một bên thẳng tắp nằm trên mặt đất người bệnh, vị lù thở dài, hơi dùng pháp lực bình phục một chút người bệnh người nhà cảm xúc. Hiểu rõ xong người bệnh tình huống căn bản về sau, vị lù cảm thấy mừng rỡ, đây là một cái trước kia chưa từng thấy chứng bệnh. Người bệnh tên là Sanche, năm 19 tuổi, thị dân giai tầng. Kể triệu chứng bệnh, người bệnh tự thuật 7 ngày trước đột phát đột nhiên có sức lực dùng thoải mái, biểu hiện là cơ bắp lực lượng rõ rệt tăng cường, hoạt động tăng cường. Hôm qua đột phát toàn thân cứng ngắc, thân thể cùng tứ chi không cách nào tự chủ di động, bạn nuốt trở ngại, muốn ăn hạ thấp, ngôn ngữ công năng chứng ngại. Gần 2 ngày uống nước lượng gia tăng mấy liệt, so sánh ngày thường gia tăng 3 lần trở lên, ước 6 thăng mỗi ngày. Người bệnh làn da dần dần cứng lại, bắt mạch không có giãn. Làm một cái bước đầu điều tra về sau, vị lũ trong lòng có chút suy đoán, ngài ở trong này chờ khoảng đợi một hồi, ta mang Sanche đi vào làm cái kiểm tra. Tựa hồ là trong lúc vô ý, vị lũ hỏi một câu, Sanche bệnh đột nhiên như vậy, ngài không mang hắn đi giáo đường cầu phúc sao? Phụ nữ trung niên khóc nói, đi, cha cố nói đây không phải ác ma người lừa dùa, là thiên phụ đối với Sanche khảo nghiệm. Vị lũ nhẹ gật đầu, trấn an nói, không có chuyện gì, Sanche nhất định sẽ tốt. Vị lũ đem đã hôn mê bất tỉnh Sanche bày ở trên giường giải phẫu, bắt đầu cơ sở tra thể quy trình. Quanh thân làn da không tổn thương, không sưng khối. Vị lũ nhẹ nhàng nén một chút Sanche ra thịt, tứ chi cùng thân thể làn da tăng dày, cứng lại, cơ bắp bắt mạch hiện tấm hình dáng cứng lại. Đơn giản bên ngoài thân kiểm tra hiển nhiên tra không ra nguyên nhân bệnh, vị lũ tâm thần khẽ động, tinh thần lực nương theo pháp lực liền tràn vào Sanche thể nội. Kẻ ăn thi nấm sợi. Vị lũ trong lòng giật mình, không, không đúng, chỉ là trên hình thái có một chút cùng loại. Phát giác được khuẩn miệng hệ thống ra phản hồi, vị lũ bác bỏ chính mình suy đoán. Tựa hồ là đặc thù nào đó á loại, không có chuyển hóa thực thi quỷ năng lực, ngược lại càng khuynh hướng thúc đẩy người bệnh tổn trữ chất dinh dưỡng cùng nước. Xuyên thấu qua pháp lực, vị lũ trông thấy Sanche thể nội bệnh phù khí quan cùng tổ chức, bọn chúng đều bị cứng nhắc làn da trói buộc. Bên ngoài xung quanh thần kinh cơ hồ bị nấm bao trùm, cơ bắp tiếp cận hoàn toàn hoại tử cũng sợi hóa, trái tim sức sống cũng không quá đi. Vị lũ liếc nhìn Sanche toàn thân, lắc đầu, làm ra chẩn bệnh, người bệnh chỉ có thể nói hiện tại còn sống, đừng nói tại hiện tại lúc này, chính là thả tại y học phát triển cường thịnh thời đại cũng là bệnh bất trị. Y dựa theo tật bệnh mệnh danh lệ cũ, có lẽ có thể đem loại bệnh này mệnh danh là Sanche vị lũ hội chứng. Vị lũ có chút hăng hái nghĩ đến, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ cái này mê người đề nghị, đem tật bệnh mệnh danh là thần kinh sợi cơ nhục tính tê cứng hội chứng. Tên gọi tắt, sơ cứng bệnh. Làm xong liên quan tới tật bệnh nghiên cứu, vị lũ quyết định bắt đầu trị liệu Sanche. Tại y học bên trên sơ cứng bệnh cơ hồ là không có khả năng hoàn toàn chữa trị, nhưng cũng may vị lũ có tinh hồng bù thuật. Bảo tồn ở Sanche đại não hoạt tính về sau, vị lũ gọn gàng mà linh hoạt đối với hắn toàn bộ thân thể đều tiến hành diệt sống. Vị lũ đương nhiên là có tỉ mỉ phương pháp trị liệu, nhưng toàn thân diệt sống là đơn giản nhất một loại. Nhìn xem trước mắt một bài thịt não, vị lũ sờ sờ cái cằm, hệ thần kinh xảy ra chút vấn đề a được rồi, ném điểm thần kinh thay thế tính nấm sợi đi vào tốt, để chính nó mọc ra một cái mới hệ thần kinh. Đồ vi niêm quẩn, chỉ là để độc giả các lao ra hiểu rõ hình dạng. Ừm, căn cứ trước đó kiểm tra đến xem, người trẻ tuổi này thân thể cũng tương đối hư, giúp hắn điều chỉnh một chút kết cấu thân thể đi. Theo tinh hồng nổ dần, nguyên bản mất sống nhục thể dần dần bắt đầu bắn ra khỏe mạnh hoạt tính. Nhìn xem Sanche đã gần như hoàn toàn khôi phục, vị lũ đem hắn đẩy ra phòng giải phẫu. Đối với hôn mê Sanche đến nói, hắn hoàn toàn không biết vị lũ trên thực tế đã giết hắn một lần. Nhìn xem lo lắng phụ nữ trung niên, vị lũ cười nói, chúc mừng, nữ sĩ, Sanche đã khôi phục khỏe mạnh. Phụ nữ trung niên không dám tin hỏi, thật, ta tìm lượng vạ đổ vạ tất cả bác sĩ, bọn hắn đều nói cho ta. Vị lũ bình tĩnh đánh gãy phụ nữ trung niên, đúng vậy, nữ sĩ, Sanche đã hoàn toàn khỏe mạnh. Ngươi có thể kiểm tra thân thể của hắn. Phụ nữ trung niên vui đến phát khóc ghé vào Sanche trên thân. Nhìn xem cái này một bộ từ ái cảnh tượng, vị lũ nhíu mày, có chút hăng hái nghĩ, không biết chờ bọn hắn biết cao xem bệnh phí về sau, lại là cái dạng gì biểu lộ đâu. Một trận nói nhỏ xâm nhập lệ ông đại não, để hắn nguyên bản liền cố chấp tinh thần càng thêm điên cuồng. Khục khục. Một khối trộn lẫn lấy huyết nhục đầu gỗ bị lệ ông ho ra, lệ ông ôm chặt trong ngực một đoạn dê thân mục, lảo đảo hướng lông quả y phường tiến đến. Lão sư, ta muốn đem vật liệu giao cho lão sư. Lệ ông không ngừng mà ở trong đầu tái diễn một câu nói này, lấy này đến đối kháng nói nhỏ xâm nhập. Rốt cục, gần nửa người biến thành cây cối, lệ ông lảo đảo nhào vào lông quả y phường. Nhìn xem vị dữ lũ thân ảnh cao lớn, lệ ông nửa gương mặt bên trên lộ ra ý cười. Lệ ông ngã trên mặt đất, dùng có thể khống chế đến một cái tay giơ lên cao cao một đoạn dê thân mục. Lão sư, ta cho ngài mang về hữu dụng vật liệu, ta là hữu dụng. Lời còn chưa dứt, lệ ông liền như là đứt đoạn dây cung mất đi ý thức. Vị lũ cao mày nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi lệ ông, trong lòng thoáng qua một tia ngưng trọng. Bây giờ lệ ông rất là thê thảm, cành lá rậm rạp theo bên trái thân thể mọc ra, xanh biết trên phiến lá còn lưu lại một vệt máu. Màu trắng hư thối lông dê bao trùm lệ ổng toàn thân, có tà dị nguyền rủa khí tức truyền đến. Làm người ta sợ hãi nhất chính là lệ ổng đầu, cơ hồ toàn bộ đầu đều biến thành dê hình dạng, thậm chí có một đầu thô to vặn bẹo đầu lươi theo lệ ổng mắt trái dài đi ra. Cho dù lệ ổng đã mất đi ý thức, đầu này tà dị đầu lưỡi vẫn tại liếm láp lệ ổng cái chán, tựa hồ là muốn cậy mở xương đầu, thống khoái hút.
A,
đây là quái vật gì? Phụ nữ trung niên hoảng sợ hô nói. Vịt lù liếc mắt nhìn San Chê cùng phụ nữ trung niên, bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra bọn hắn không cần thanh toán cái kia bút giá trên trời chẩn đoán điều trị phí. Một đạo tinh hồng vu thuật sẽ qua, vịt lù mang hai đoàn to lớn viên thịt cùng lệ ổng trở lại phòng giải phẫu. Huyết nhục cùng thực vật kết hợp, loại nào đó tà thần hủ hóa, còn có vận mệnh chi tử chú định gặp nạn hiện tượng. Vịt lù hoạt động một chút gân cốt, thật sự là có ý tứ một trận giải phẫu a. Chương 38, lệ ổng tân sinh chương 38, lệ ổng tân sinh loại nào đó tà thần hủ hóa. Vịt lù từ trên người lệ ổng thu lấy đến một tia tà dị khí tức, bắt đầu phân tích. Tựa hồ là nguyên sơ mẫu thần loại nào đó dị hóa tín ngưỡng thai nghén mà sinh cỡ nhỏ tà thần. Tín ngưỡng là có sức mạnh, đây là thiên hạ tất cả siêu phàm giả nhận thức chung. Vô luận là cả tạ bên trong pháp đế quốc hoàng kim luật pháp nộ bệ vương quốc viễn cổ minh ước thậm chí chết nhĩ mạn đế quốc thiên phụ ban ngân đều là đối với tín ngưỡng loại nào đó vận dụng. Có tín ngưỡng, tự nhiên có thần minh. Nhưng thần minh cùng tín ngưỡng quan hệ trong đó khá phức tạp, nọ kèm gia tộc điện tịch cũng không có quá nhiều ghi chép. Vĩ lù chỉ biết tinh phụ là thần, thiên phụ cũng là thần, nhưng đội hồ tinh phụ cũng không khao khát tín ngưỡng. Trừ thiên phụ bên ngoài, trên đời còn có rất nhiều bị tín ngưỡng tà thần. Tà thần nhóm sẽ cẩn thận chọn lựa tín ngưỡng, bọn hắn đối với bị dị hóa tín ngưỡng cũng không cảm thấy hứng thú. Mà những này vô thần hỏi tham dị hóa tín ngưỡng cuối cùng sẽ tụ tập đến cùng một chỗ, đản sinh ra một chút dị hóa cỡ nhỏ tà thần. An mòn lệ ổng chính là một tôn nguyên sơ mẫu thần dị hóa phiên bản. Dê, dương dậm cùng cây cối, gây giống, huyết nhục chuyển hóa. Vĩ lù sử dụng pháp lực dần dần giải tỏa kết cấu cái này sợi khí tức. Căn cứ những khái niệm này, tôn này tà thần nên được xưng huyết thụ dương mẫu. Đầu tiên đến ma diệt huyết thụ dương mẫu đối với lệ ổng ảnh hưởng. Vĩ lù gọi lên hủ nguyệt tinh tướng, hắn cũng không hy vọng giải phẫu đến một nửa lệ ổng liền biến thành sẽ chỉ ca ngợi sinh dục tà giáo đồ. Theo hủ nguyệt tinh tướng một trận phun ra, đủ loại mang vì dữ lù ý chí nấm, vi khuẩn, virus liền theo một cái cấp độ khác bắt đầu ma diệt huyết thụ dương mẫu ảnh hưởng. Trước hết nhất phải giải quyết kỳ thật vẫn là huyết đục cây hóa vấn đề. Vĩ lù gõ gõ lệ ổng trên thân mọc ra dê hình cây nhỏ. Ừm, dứt khoát trực tiếp trước chặt đi, dù sao tạm thời huyết đục vật liệu cũng đầy đủ. Vĩ lù trước đem lệ ổng đầu rút ra, dùng vu thuật duy trì lấy hoạt tính, sau đó bắt đầu cắt lệ ổng trên thân thể mọc thêm cây cối. Xử lý tốt về sau lệ ổng thịt lượng rõ rệt giảm bớt, tựa như quẩy đồ nướng trước treo con kia bán một nửa dê. Nhìn xem còn thừa không có mấy lệ ổng, Vĩ lù cũng không khỏi cảm thán huyết thụ dương mẫu hủ hóa khủng bố. Ừm, đã đều đã động dao động thành dạng này, không bằng dứt khoát đem huyết mạch dung hợp nghi thức cùng một chỗ làm đi. Đầu tiên là tạo nên một cái đầy đủ rắn chắc cùng có tính bao dung nền. Vĩ lù mang tới lệ ổng nửa thân thể, phối hợp bên trên tịnh hóa về sau dương thụ cây con quyết định một lần nữa tạo dựng một bộ thân thể. Nhân loại xương cốt còn là quá lạc hậu, không chỉ có cường độ hạn mức cao nhất nhận canxi mối ảnh hưởng, gãy xương khôi phục cũng chậm. Sử dụng loại này nửa huyết nhục nửa thực vật dương thụ coi như xương cốt liền không giống. Dương thụ không chỉ có thể mang đến tốt đẹp hồi phục hiệu năng cùng cường độ, còn có thể cung cấp tín ngưỡng tính hòa hợp cùng chuyển tính. Huyết dịch lời nói, Vĩ lù rơi vào trầm tư, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến phù hợp phương án. Lệ ổng tu hành chính là thủy ngân kỵ sĩ hô hấp pháp, nếu như tăng thêm một chút máu lam phối hợp ma đạo thủy ngân đến cấu thành huyết dịch, vậy đơn giản là hoàn mỹ. Ma đạo thủy ngân bản thân liền là một loại pháp lực truyền hiệu quả cực tốt kim loại, phối hợp thêm máu lam đối với pháp lực hòa hợp cùng khống chế, lệ ổng thi pháp năng lực được đến bảo hộ. Lại thêm bởi vì thủy ngân hô hấp pháp tồn tại, ma đạo thủy ngân có thể mỗi giờ mỗi khắc cường hóa lệ ổng thể phách. Trước kia vì lũ cho lệ ổng dự bị là ma võ song tu, hiện tại cũng không giống nhau, là pháp lực, khí huyết, tín ngưỡng tam đại hệ thống ôm đồn. Cái này nếu như còn không phải vận mệnh chi tử lãnh ngộ, cái gì là vận mệnh chi tử? Phải biết, liền ngay cả vì lũ hiện tại cũng chỉ là sở trường pháp lực đầu này con đường mà thôi. Tiếp xuống chính là cơ bắp cùng mạch quản hệ thống dựng lại. Năng lượng huyết nhục hai liên thể hoàn hóa ăn mòn tế bào, loại này đến từ cái khác bí sử tế bào chính là tốt nhất kiến trúc vật liệu. Cương đại, thần bí, phù hợp vận mệnh chi tử khí chất. Vĩ lù mỉm cười, hát thủy tùy theo phong trào. Từ San Chê cùng mẫu thân hắn cống hiến cục thịt lập tức bắt đầu vặn mèo biến hóa. Cuối cùng là làn da cùng bề ngoài dựng lại. Vĩ lù suy tư một lát, quyết định dùng nhanh sinh khuẩn quần để thay thế làn da tác dụng. Làn da chủ yếu tác dụng có hai cái, thứ nhất là bảo vệ khung máy không bị bên ngoài hoàn cảnh uy hiếp, thứ hai là duy trì một cái có thể được xưng là người bề ngoài. Hai điểm này nhanh sinh khuẩn quần đều hoàn mỹ phù hợp. Vừa đến khuẩn quần sinh sôi cùng thay đổi tốc độ thật nhanh, có thể tạo dựng ra một cái chống cự ngoại giới nguyên nhân gây bệnh cùng ác liệt bảo vệ môi trường hệ thống. Thứ hai là khuẩn quần có thể thông qua lệ ổng ý chí của mình đến cấu thành bề ngoài. Vô luận là da vàng còn là da trắng, vô luận là cái dạng gì khuôn mặt, lệ ổng đều có thể tùy thời tùy chỗ bóp ra đến. Lần trước tiếp nhận vị dữ lù cải tạo dù nhỉ có được tùy ý có dối dài ngắn cái kia công việc, nên có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Lần này lệ ổng cũng không cam chịu yếu thế, có thể tùy ý hoán đổi bề ngoài, hoàn toàn không sợ lật xe. Xác định đại thể thi công phương án, vị lù liền bắt đầu khởi công. Lệ ổng tàn khu bị dán tại tầng hầm 3 ngày 3 đêm, ai cũng không biết hắn kinh lịch cái gì. Xử lý xong lệ ổng giải phẫu, vị lù chuẩn bị đi gặp một hồi trong rừng rậm vị kia huyết thụ dương mẫu. Huyết nhục cùng thực vật lẫn nhau chuyển hóa khái niệm đối với vị dữ lù xác thực rất hữu dụng. Nếu như có thể như là hát thủy hoàn toàn không chế cố này khái niệm, vị lù các loại nghiên cứu cũng đem thuận tiện không ít. Một vị quen thuộc khách nhân lại đánh gây vị dữ lù sắp xếp hành trình. Không, không tốt, vị lù bác sĩ. Giặt tợ sắc mặt kinh hoàng xông vào phòng khám bệnh. Khu dân nghèo các lao công tất cả đều bệnh không thể động. Bến cảng vận chuyển hàng hóa hệ thống hoàn toàn tê liệt. Càng quỷ dị chính là, bọn này lao công trên thân mọc ra vỏ cây. Vị lù nhíu mày, cùng huyết thụ dương mâu chiến đấu lập tức khai hỏa, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực tại chữa bệnh bên trên.
Vĩ Lù vừa định đuổi đi giặt tờ, một cái triệu chứng lại dẫn phát chú ý của hắn. Vỏ cây. Có chút ý tứ. Vĩ Lù nheo lại mắt. Trước kia Vĩ Lù chỉ cho rằng các lao công mắt chính là thần kinh sợi cơ nhục tính tê cứng hội chứng, dù sao bọn hắn triệu chứng cùng Sanchez rất là tiếp cận. Nhưng vỏ cây xuất hiện liền để Vĩ Lù hoài nghi lên huyết thụ dương mẫu. Giặt tờ tiên sinh, người dẫn ta đi khu dân nghèo nhìn xem người bệnh đi. Vĩ Lù nói. Hai người cấp tốc đuổi tới khu dân nghèo, cảm thụ được khu dân nghèo bên trên nồng hậu dày đặc tín ngưỡng ba động, Vĩ Lù cho mày. Xem ra chỉ cần là được loại bệnh này, người đều sẽ trở thành huyết thụ dương mẫu lực lượng nơi phát ra. A Vĩ Lù đi vào một hộ bị bệnh lao công trong nhà, trong lòng làm đơn giản chẩn bệnh. Có thể trị, thậm chí một ngày trị liệu 10 cái đều không phải vấn đề. Nhưng nhiễm bệnh quá nhiều người, mấy ngàn cái bệnh hoạn nếu quả thật muốn trị liệu, ta rất khó có đầy đủ pháp lực đi đối kháng huyết thụ dương mẫu, nhưng nếu như bất trị lời nói, nhiều như vậy người bệnh sẽ cho huyết thụ dương mẫu cung cấp cực lớn giúp ích. Vĩ Lù tựa hồ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chương 39, cuộc loạn mà hoang đường chi yến chương 39, cuộc loạn mà hoang đường chi yến Vĩ Lù thở dài. Cứ việc phi thường không thích giáo hội bọn này, nhưng không thể không nói, đối phó dị đoan cùng dị giáo đồ, giáo hội mới là chuyên nghiệp. Giặt tợ tiên sinh, loại bệnh này ta trị không được. Vĩ Lù đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại mịt mờ nhắc nhở, ngài tốt nhất cũng đừng tiếp tục tham dự chuyện này, sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Không có để ý giặt tợ một mặt mờ mịt, Vĩ Lù quay người hướng giáo hội phương hướng đi đến. Cứ việc máu lam quý tộc cùng giáo hội một mực quan hệ bất hòa, thậm chí muốn phát sinh chiến tranh, nhưng dị giáo đồ đối với giáo hội đến nói là một loại khác khái niệm. Đi tới giáo hội, Vĩ Lù đầu tiên quang minh nọ kèm nam tước thân phận, sau đó biểu đạt chính mình hữu hảo. Ra ngoài cẩn thận, Vĩ Lù lựa chọn đệ trình một phong thư tín, sau đó liền đứng tại giáo đường bên ngoài chờ đợi trả lời. Cứ việc có dị giáo đồ cái này mang theo trào phúng hiệu quả địch nhân, nhưng Vĩ Lù y nguyên không nguyện ý lấy chính mình tính mệnh đi cược. Rất nhanh, một tên người mặc màu trắng nạm vàng thần quan trưởng bảo lão giả tay nắm bức thư, vội vã đi tới giáo đường cổng. Lão giả đứng tại giáo đường bên trong, trên mặt bày ra ôn hòa mỉm cười, "Ngươi tốt, nọ kèm nam tước. Ta là Dù Ổn Vốn Hàn, là thiên phụ tại Vạ Đổ Vạ Thành cha cố." Vĩ Lù nhẹ gật đầu, đáp lại nói, "Ngươi tốt, Dù Ổn cha xứ." Không có cố lây tiến hành trao hỏi, Dù Ổn cha xứ ngưng trọng hỏi, "Nọ kèm nam tước, ngươi thật tại khu dân nghèo phát hiện tà thần tín ngưỡng tung tích?" Vĩ Lù trả lời, "Đúng vậy, căn cứ tín ngưỡng của bọn họ đặc tính đến xem, hẳn là nguyên sơ mâu thần loại nào đó dị hóa tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này thông qua tật bệnh đến truyền bá, phàm là nhiễm lên tật bệnh người đều sẽ biến thành tín đồ." Dù Ổn cha xứ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, "Nọ kèm nam tước, ngươi biết tà thần chủ thể ở nơi nào sao?" Vĩ Lù lắc đầu, "Tôn này tà thần đối với ta coi như hữu dụng, ta dự định đơn độc săn bắn hắn." Dù Ổn cha xứ thật sâu liếc nhìn Vĩ Lù, "Phải không? Những này dị giáo tín đồ chúng ta sẽ xử lý tốt, cũng mong ước ngài có thể được như nguyện." Hồi tưởng lại trước đó Sanchez, Vĩ Lù nhắc nhở, "Dù Ổn cha xứ, các ngươi phải chú ý, loại bệnh tật này lúc đầu là sẽ không phát ra dị thường tín ngưỡng ba động. Chỉ có làm người bệnh chân chính bắt đầu cây hóa về sau mới có thể sinh ra dị đoan tín ngưỡng, các ngươi cũng không nên bỏ sót." Dù Ổn cha xứ trầm ngâm một lát, hỏi, "Vậy không biết lúc đầu tật bệnh có cái gì dễ thấy đặc thù sao?" Vĩ Lù hồi đáp, "Lúc đầu người bệnh sẽ thân thể cứng nhắc không thể động đậy, thẳng tắp giống cốc gỗ. Đến màn cuối, người bệnh sẽ dần dần cây hóa, cuối cùng hoàn toàn biến thành nửa cây nửa người quái vật." Nâng lên đầu gỗ, Dù Ổn cha xứ hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ đến cái gì tốt biện pháp. Dù Ổn cha xứ khỏe miệng giơ lên nụ cười, "Ta rõ ràng nọ kèm nam tước, dị giáo tín đồ giao cho ta liền tốt, mong ước ngài thành công săn đuổi tà thần bản thể." Cáo biệt Dù Ổn cha xứ, Vĩ Lù trở lại phòng khám bệnh, tính toán thời gian Lệ Ổng cũng sắp thanh tỉnh. Đi vào phòng khám bệnh tầng hầm, Vĩ Lù nhẹ nhàng đem treo ngược Lệ Ổng để xuống. Tại quan tinh thuật tầm mắt xuống, Lệ Ổng nguyên bản to lớn vận mệnh ngôi sao đã gần như tiêu tán, chỉ còn lại một sợi cứng chắc thủy ngân sáng bóng còn tại lấp lóe. Vĩ Lù cười thỏa mãn cười, Lệ Ổng tuyệt đại bộ phận vận mệnh chiếu cố đều đã bị Vĩ Lù bỏ vào trong túi. Liên trước mắt mà nói, Lệ Ổng đối với Vĩ Lù đã không dùng. Nhưng cân nhắc đến Lệ Ổng trung thành tuyệt đối, Vĩ Lù còn là quyết định đem hắn lưu ở bên người chính mình, làm một cái sách tay thí nghiệm nghiệm chứng máy móc. "Lao lao sư, ta còn sống." Lệ Ổng dần dần khôi phục ý thức, nhìn xem trước mắt bóng lưng, nhịn không được nói, "Lao sư, ta cho ngài mang đến một phần hy hữu thí nghiệm tài liệu, nó hẳn là đối với ngài có trợ giúp à?" Phát giác được Lệ Ổng tỉnh lại, Vĩ Lù mỉm cười xoay người qua, "Đúng vậy, Lệ Ổng, nó rất hữu dụng. Ta phải cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta một đại ân." Nhưng rất nhanh, Vĩ Lù liền tiếng nói nhất chuyện, "Bất quá, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói." Theo Vĩ Lù giảng thuật, Lệ Ổng dần dần rõ ràng Vĩ Lù thân phận quý tộc, thành nội tà giáo đồ cùng huyết thụ dương mẫu loại hình sự tình. "Lão sư, ngài vậy mà là một tên máu lam quý tộc." Lệ Ổng khiếp sợ trợn to hai mắt. Vĩ Lù nhẹ gật đầu, sau đó phân phó nói, "Lệ Ổng, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Vì trừ bỏ huyết thụ dương mẫu nhanh đuốt cùng lực lượng nơi phát ra, ta mời Thiên Chúa Giáo hội người hỗ trợ. Nhưng Thiên Chúa Giáo hội cùng chúng ta kẻ máu lam quan hệ gần đây không quá hòa thuận, ta lo lắng bọn hắn làm ra một chút bất lợi cho thế cục sự tình. Nơi này có ta một phong thư, ngươi cầm nó đi bái phòng Lý Duy Tằng Tử Tước, mời hắn phân ra một tia tinh lực, nhìn chằm chằm Dù Ổn cha xứ." Lệ Ổng nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, "Vâng, lão sư, ta sẽ không để cho ngài thất vọng." Vĩ Lù mỉm cười nhắc nhở, "Lệ Ổng, lần này thừa dịp ngươi thụ thương, ta giúp ngươi cấy ghép một cái không sai huyết mạch, ở trên đường thời điểm ngươi có thể tự mình cảm thụ một chút." Đưa mắt nhìn Lệ Ổng rời đi, Vĩ Lù biết mình cũng nên xuất phát. Huyết thụ dương mẫu không phải một tên cường đại tà thần, nếu như nàng phát hiện chính mình tín đồ đại quy mô tử vong, nhất định sẽ kinh hoàng mà chạy. Cho nên Vĩ Lù muốn đem không tốt thời gian, tại huyết thụ dương mẫu phát giác được không đối với đó trước liền muốn tìm tới tung ảnh của nàng. Vẫn tinh thuật vận hành phía dưới,
Vịt Lù lấy cực nhanh tốc độ hướng hoang dã bay đi. Một bên khác, Lệ Ổng cung kính đứng tại Lý Dật Tử tức trước phủ lệ phương, hướng người phục vụ đưa đi ra từ vị Vịt Lù bức thư. Rất nhanh, người phục vụ liền mang đến Lý Dật Tử tức ý kiến. "Để ta đi vào cùng một chỗ tham gia yến hội." Lệ Ổng kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy, Lệ Ổng tiên sinh, Tử Tước đại nhân ý chỉ chính là dạng này." Người phục vụ cúi đầu, không tình cảm chút nào nói. Lệ Ổng nhẹ gật đầu, hết sức sửa sang một chút chính mình quần áo, khống chế quần đem bộ mặt kết cấu ưu hóa một chút, chậm rãi đi vào Tử Tước dinh thự. Đến gần cử hành yến hội đại sảnh, Lệ Ổng phát hiện máu của mình có chút dao động, hắn âm thầm điều động khí huyết, đè xuống huyết mạch dị dạng. Lệ Ổng hơi có vẻ câu nệ đi vào đại sảnh, vượt quá hắn dự kiến chính là, cảnh tượng trước mắt mười phần hoang đường mà điên cuồng. Đại sảnh trung ương, Lý Tử Tức Trần Như Nhộng mang mấy tên người trẻ tuổi tiến hành cuồng loạn vũ đạo. Cô kia khô quắc giả yếu thân thể chính lấy loại nào đó quỷ dị vật luật dãy rủa, tái nhợt làn da tại ánh nến xuống hiện ra bệnh trạng sáng bóng. Phía sau hắn đám kia quý tộc trẻ tuổi sớm đã bỏ đi lý trí, tráng kiện thân thể theo điên cuồng nhịp điệu đông đưa. Tựa hồ là vì thỏa mãn loại nào đó khó nhịn dục vọng, các quý tộc trẻ tuổi cầm ra sắc bén truy thủ, thỉnh thoảng đâm vào da thịt của mình, thủy ngân cùng máu lam sen lẫn chất lỏng theo vết thương chảy ra, tại mặt đất hội tụ thành từng quả tiểu cầu. Tử Tước che kín nếp nhăn khuôn mặt vặn mẹo thành mừng như điên đồ đằng, khan giọng tiếng hoan hô cùng những người trẻ tuổi phấn khởi thét lên tại mái vòm bên dưới vang vọng, toàn bộ không gian đều ngâm tại loại nào đó bệnh trạng vui thích bên trong. Chương 40, giáo đình, chuẩn bị đốt đầu gỗ đi. Chương 40, giáo đình, chuẩn bị đốt đầu gỗ đi. Tử Tước đại nhân. Lệ Ổng kinh ngạc trợn to hai mắt, chần chờ nói, "Ngài gọi ta tới là có dặn dò gì sao?" Nghe thấy Lệ Ổng hỏi thăm, nguyên bản điên cuồng Lý Tử Tước dần dần khôi phục tâm tình. Lý Tử Tước lấy ra một thanh dao nhọn, đối với cổ tay vạch một cái, ồ ồ thủy ngân liền chảy xuôi mà ra, rơi đập ở trên mặt đất, rất nhanh liền hội tụ thành một đoàn. Tựa hồ là phát giác được không sai biệt lắm, Lý Tử Tước trên cổ tay lóe lên ánh bạc, vết thương liền tự nhiên khép lại. Lý Tử Tước nhìn quanh một vòng, hơi nhíu lên lông mày, nhưng rất nhanh liền thu chậm lại, "Ngươi tốt, thủy ngân chi tử." Lý Tử Tước khẽ cười một tiếng, "Nọ kèm nam tước nhu cầu ta đã rõ ràng, ta sẽ nhìn chằm chằm giáo đình. Lần này gọi ngươi tới, là vì để ngươi gia nhập máu bạc nhạc viên." "Máu bạc? Đây là vật gì? Ngài vì cái gì gọi ta thủy ngân chi tử?" Lệ Ổng Kỳ quái hỏi. Lý Tử Tước cười vỗ vỗ bên cạnh vẫn như cũ đắm chìm tại trong cực lạc tuổi trẻ quý tộc, giới thiệu nói, "Thủy ngân là ngôi sao huyết dịch, cũng là trên thế giới tôn quý nhất chất lỏng. Chỉ cần chúng ta đem thủy ngân rót vào thể nội, liền có thể để ý thức cùng trong tinh không thần minh câu thông. Thần minh sẽ ban cho chúng ta vô tận vui vẻ cùng lực lượng. Mà ngươi, Lệ Ổng, trong linh hồn của ngươi lóe ra thủy ngân sáng bóng, ngươi là trời sinh thủy ngân chi tử. Ngươi nên là đồng bào của chúng ta." Lệ Ổng ánh mắt lập tức ngưng trọng lên, trải qua huyết thụ dương mẫu sự kiện về sau, hắn đối với thần minh tràn ngập cảnh giác. Nhìn xem trên trận quần ma loạn vũ trang cảnh, Lệ Ổng trong lòng hiện lên một tia bất an, hắn huyền chuyển cự tuyệt nói, "Thật có lỗi, Tử Tước đại nhân, ta còn cần một đoạn thời gian cân nhắc. Mà lại ta nghĩ giáo đình bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ khai triển hành động, chúng ta còn là trước đi nhìn bọn hắn chằm chằm đi." Lý Tử Tước nhẹ gật đầu, cười hồi đáp, "Ta tin tưởng ngươi sẽ cho ra một cái làm ta hài lòng trả lời." Một bên khác, Vịt Lù đạp lên trong hoang dã cái kia phiến bị huyết thụ dương mẫu hủ hóa rừng rậm. Không có để ý trên đường đi đủ loại sa đọa vặn vẹo huyết nhục cây cối, Vịt Lù trực tiếp hướng dã nhân căn cứ phương hướng tiến đến. Căn cứ Lệ Ổng miêu tả, Vịt Lù phỏng đoán viên kia cái gọi là thánh thụ chỉ sợ sẽ là ẻn gì lại lĩnh. Dương cốt một hạch tâm là sùng bái huyết thụ dương mẫu giáo phái thánh vật, ẻn gì là sử dụng vật này đến cử hành huyết mạch dung hợp nghi thức, cơ hồ là đem chính mình cởi sạch đưa cho huyết thụ dương mẫu. Máu lam bản thân liền đối với sinh vật có sự ăn mòn, tăng thêm kẻ ăn thi nấm sợi, lại phối hợp huyết thụ dương mẫu hủ hóa, cuối cùng mới đưa ẻn gì lại dùng hóa thành viên này thánh thụ. Bây giờ thánh thụ chỉ sợ sớm đã biến thành huyết thụ dương mẫu thần hàng thụ thể, ẻn gì là ý thức cũng biến mất hầu như không còn. Màu xám trắng xương mù bắt đầu tại trong rừng rậm cuộn, từng tia khinh nhờn nói nhỏ dần dần quanh quẩn ở bên hai. Nhìn xem trước mắt cao lớn thánh thụ cùng trên cây gương mặt, Vịt Lù híp híp mắt, pháp lực bắt đầu tại thể nội phun trào. Thánh thụ thân thể khổng lồ chậm rãi nhúc đích, nước vỏ cây bên trong chảy xuôi ra sền sệt nửa cây, tựa như là vận đục dịch thể. Huyết hồng vặn vẹo chạc cây tựa như từng đầu thô to của rốn, không ngừng cho trái cây chuyển vận chất dinh dưỡng. Vịt Lù tâm niệm vừa động, lưu loát tinh huy cắt sỏi liền hướng thánh thụ lướt tới. Tựa hồ là bởi vì thánh thụ huyết nhục cường độ quá cao, nguyên bản uy lực kinh người cắt sỏi cũng không có đưa đến quá nhiều công hiệu. Vịt Lù pháp lực phun trào, tinh quang sen lẫn chú văn tại không trung hội tụ thành sắc bén bảo đao, bổ về phía thánh thụ thân cảnh. Thánh thụ trong thân cây gương mặt người bắt đầu vặn mèo, vô số dây leo từ dưới đất nổi lên, như là giữ tợn mãng xà xoắn về phía Vịt Lù. Vịt Lù tâm niệm vừa động, tinh quang ở trước mặt hắn ngưng kết thành bụi gai xiềng xích, cùng dây leo dây dưa xé rách. Dây leo bị xoắn đứt trước mắt, mặt cắt đông nhiên phun ra tanh hôi chất lỏng màu trắng, rải xuống ở trên mặt đất. Trên mặt đất thực vật nháy mắt dị hóa thành từng cái đầu dê hình dáng mầm non hí lên hướng Vịt Lù đánh tới. Vịt Lù nhíu mày, vẫn tinh thuật lập tức phát động, đem thân thể của mình lơ lửng tại không trung. Thánh thụ phát ra thấp tần rung động, chặt cây ở giữa rủ xuống trái cây nhao nhao nổ tung, nửa dị hóa dã nhân thi thể nhao nhao rơi ở trên mặt đất, vốn nên làm vô sinh cơ bọn chúng lại như là vật sống vặn vẹo bò sát. Dã nhân hoạt thi huyết nhục nhao nhao hòa tan, biến thành tính ăn mòn chất độc, theo bọn chúng run run hướng Vị Dữ Lũ đánh tới. Theo vẫn tinh thuật phát động, những độc tố này còn không có tới gần Vị Dữ Lũ quanh người trăm mét liền nhao nhao rơi xuống mặt đất. Chất độc nhỏ xuống trên mặt đất, lập tức càng nhiều đầu dê cây bị nảy sinh đi ra. Vị Dữ Lũ khẽ nhíu mày, mở ra huyết nhục hủ hóa lĩnh vực. Đến không hết nguyên rủa, làm bẩn, khinh nhờn bắt đầu ăn mòn thánh thụ tử thể. Bọn chúng phát ra đáng sợ kêu rên, lập tức hòa tan trở thành dòng máu. Mắt thấy thánh thụ lâm vào thế yếu, huyết thụ dương mâu giáng lâm, vô số tà dị sinh cơ quả thực là chen vào vì dữ lưu huyết nhục hủ hóa lĩnh vực. Trên mặt đất dã nhân hoạt thi bắt đầu gào thét, vô số dây leo tại không trung giữ tợn dãy rủa, khát vọng đem vì dữ lưu xé nát. Trông thấy huyết thụ dương mẫu dáng lâm đến nhân gian, vì dữ lưu mỉm cười, không tại khống chế chính mình chuyển vận công suất. Một đạo rực rỡ tinh quang theo xa xôi cao thiên hạ xuống, đem một mảng lớn hoạt thi cùng cây cọ rửa hóa thành cho tàn. Nhưng thoáng qua liền có càng nhiều hoạt thi dùng huyết nhục định tới, ngạnh sinh sinh tại tuyệt diệt trong tinh quang gạt ra một phiến khu vực. Nhìn xem khổng lồ như thế mà tà dị sinh mệnh lực, vị lũ cũng không khỏi tặc lưỡi, sách, có tín ngưỡng làm hậu thuẫn tà thần quả nhiên năng tàng, như vậy xem ra chỉ sợ là hắn không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được hắn. Hiện tại chiến cuộc mấu chốt nhìn ngươi à, dù ổn tra sứ, ngươi có thể nhanh hơn điểm tiêu diệt huyết thụ dương mẫu tín ngưỡng. Theo giáo đình quảng trường trung ương, thô lệ gạch đá trên mặt đất chất đầy khô giáo tuổi, bọn chúng bị chỉnh tề xây thành một tòa núi nhỏ, tản ra mục nát nhựa thông mùi. Đầu gỗ khe hở ở giữa xen lẫn khô héo rơm rạ, chỉ cần một đốm lửa liền có thể giấy lên ngập trời liệt diễm. Mấy tên người mặc áo bào đen nhân viên thần chức trầm mặc vận chuyển càng nhiều tuổi, mặt mũi của bọn hắn ẩn tàng ở dưới mũ trùm, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Dù hồn thân thiết vô vô nhân viên thần chức bà bay, động viên nói, làm rất tốt. Lại nhiều chuyện chút đầu gỗ tới. Nhìn xem chung quanh cơ hồ đến đông đủ dị giáo đồ cùng hắn người nhà, dù hồn cha sứ thần sắc nghiêm túc nói, chư vị đều là thiên phụ cứu non, nhưng lại bị ma quỷ nguyền rủa, đến mức trên thân mọc ra ác ma đình dấu. Bây giờ ta đem các ngươi tập hợp một chỗ, là vì để các ngươi vây quanh đống lửa cùng kêu lên hát tụng thanh ca, thu hoạch thiên phụ cái kia toàn năng đại năng chúc phúc. Hiện tại, các vị mời nhắm mắt lại, chúng ta đem nhóm lửa thánh hỏa, tịnh hóa hết thể ô uế. Nói xong, Du Hồn liền dẫn nhân viên thần chức rời khỏi quảng trường. Một đạo thần thánh hỏa diễm xẹt qua, trên quảng trường tuổi nhóm nhao nhao khoa tay múa chân, tan nát cõi lòng hát lên thanh ca. Nghe dị giáo đồ kêu rên, Du Hồn trên khuôn mặt giàn mua hiện hiện nụ cười hiền lành. Làm một cái đơn giản bỏ phiếu, trưng cầu độc giả các lão gia ý kiến. Người hy vọng lệ ông hạ chẳng là một chết thảm hai, trở thành nhân vật chính chân chính đồ đệ ba, trở thành loại nào đó có khống chế búp bê. Chương 41, san đuổi tà thần bên trên chương 41, san đuổi tà thần bên trên vị dữ lũ trong lúc đưa tay thả ra một đạo tinh quang, hội tụ thành một đoàn chú văn lơ lửng giữa không trung. Không đợi vị dữ lũ tiến hành chú thuật sinh ra, một cái dã nhân hoạt thi liền bị bảy thi đập tới. Vị dữ lũ chỉ một ngón tay, một đạo tinh hồng vu thuật liền tràn vào hoạt thi thể nội. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hoạt thi liền chống rống nổ tung, hóa thành vô số giọt máu cùng cốt nhục cặn bã hạ xuống trên mặt đất rơi đi. Theo lại nhất trọng tinh hồng vu thuật được ra, huyết vũ cùng cặn bã nhau nhau chuyển hóa thành tính ăn mòn độc tố, trên mặt đất hoạt thi trên thân bị bọng ra từng cái giữ tợn lỗ thủng. Trên trời tinh quang chú văn cũng theo đó rơi xuống, rối loạn mưa sao băng như là sắc bén mà chí mạng mũi tên, xuyên qua một mảng lớn hoạt thi, đem bọn hắn đóng đinh trên mặt đất. Nhìn xem phía dưới chết đi mà phục sinh hoạt thi nhóm, vịt lù lông mày cũng nhíu lại. Hiện tại chiến trường thế cục rất giằng co, nếu như lại tiếp tục anh tạc một giờ, vịt lù liền không có sung túc pháp lực dùng để bắt được huyết thụ dương mẫu. Giáo hội bên kia đối với dị giáo đồ xử trí hẳn là rất nhanh liền sẽ kết thúc. Hiện tại mấu chốt chính là ta nên dùng phương pháp gì bắt được tên này tà thần. Hiện lên thánh thụ phóng lên tận trời chặt cây, vị lũ trở tay câu thông ngôi sao trên bầu trời, một viên huy thạch lưu tinh truy hướng thánh thụ phương hướng. Nọ kém gia tộc đối với tà thần nghiên cứu cũng không sâu vào, bắt được biện pháp cũng không tính sung túc, có thể thích hợp bây giờ loại tình huống này chỉ có một loại phương pháp. Vị lũ khẽ thở dài một cái, bây giờ gia tộc bí truyền đã dần dần theo không kịp bước chân của hắn. Cái này cũng có trách, dù sao nọ kém gia tộc suy sụp trước gần đời thứ 5 đều chỉ tại tử tức trên vị trí bồi hồi. Xem ra xử lý xong chuyện này phải đi Vương đô đi một chuyến, hy vọng có thể có cơ hội tiến vào nổ bệ đại đồ thư quan học tập. Vĩ Lù tràn ngập chờ mong mơ màng đại đồ thư quán bên trong đếm mãi không hết các loại vu thuật, nhưng rất nhanh liền trở lại hiện thực. Nọ kèm gia tộc phương pháp dị thường đơn giản thô bạo, làm dẫn dụ ra tà thần về sau, Vĩ Lù cần dùng tinh tướng lực lượng ở chung quanh đánh xuống từng khỏa cây đinh. Làm cây đinh chuẩn bị đủ nhiều về sau, Vĩ Lù chỉ cần dùng tuyệt thất lực lượng đem tà thần đánh đến quỳ xuống đất, sau đó tiêu diệt hắn hết thể hiện thực vật dẫn. Lúc này tà thần sẽ lấy bản nguyên nhất phương thức hiện ra, chung quanh cây đinh liền sẽ hội tụ thành lưới, thành công đem tà thần bắt. Đến lúc đó, vô luận là đem tà thần coi như thí nghiệm vật liệu còn là cải tạo thành nô lệ, đều nhìn vị dữ lũ tâm tình. Thánh thụ run run thân thể, vô số mang cốt chất giữ tận phiến lá như là phi đao bắn về phía vị lũ. Phiến lá bay vụt mà đến, lại bị sao băng lực trường ngăn cản, như là diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Vị dữ lũ tâm niệm vừa động, một đạo bay xoáy tinh đá sỏi hướng thánh thụ thân thể bay đi, không ngoài dự liệu bị ngăn cản bắn bay. Nhìn xem một nửa bị bắn bay tinh đá sỏi cắm đến tính toán tốt dự định vị trí, vị lũ nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Tinh tướng lao tù đã chuẩn bị sẵn sàng, liền nhìn giáo hội bên kia tiến độ. Vị lũ âm thầm nghĩ đến, nhìn xem trước mắt quần cuộn dâng lên khói đặc, dù ổn tra sứ nhíu mày. Đã đốt bao lâu rồi? Dù ổn tra sứ quay đầu hỏi hướng ghi chép giáo hội chấp sự. Đã hơn 2 giờ, bình thường đến nói hẳn là đã sớm kết thúc. Chấp sự xoa xoa mồ hôi trên trán, một mặt không hiểu hồi đáp. Bên cạnh được mời đến đây chứng kiến lịch tử tước tràn ngập trào phúng chế nhạo lấy, dù ổn, ngươi khi đó ruồng bỏ huyết mạch cũng muốn gia nhập giáo hội chính là vô năng như vậy sao? Liên dị giáo đồ đều đốt không chết. Dù ổn tra sứ không có trả lời, hắn xoay người, đem trong cơ thể mình tín ngưỡng chi lực rót vào trong lửa, sau đó ra lệnh, tất cả cha cố cùng chấp sự à, thiên phụ ánh mắt ngay tại chú ý chúng ta. Để chúng ta đem những dị giáo đồ này toàn bộ tịnh hóa. Nguyện chủ đạo hạnh trên mặt đất, như đồng hành ở trên trời. Nguyện chủ quốc giáng lâm. Toàn thể nhân viên thần chức như là bị thả máu, đem cơ hồ toàn bộ tín ngưỡng chi lực quán chú đến hỏa diễm bên trong. Nguyên bản màu vỏ quýt hỏa diễm thậm chí mơ hồ tản mát ra kim quang, có thánh đồng sướng ca thanh âm từ đó truyền đến. Lý Tử Tức trong mắt ngân quang dần dần hiện hiện, mặt mũi giàn mua cũng dần dần hiện ra âm tàn, tích tích thủy ngân theo ngũ quan tuân ra, trên mặt đất ném ra từng cái hố nhỏ. Dù hồn cha sứ hình như có cảm giác, muốn quay người quan sát hiện trạng. Lý Tử Tức lại không cho hắn cơ hội này, thừa dịp dù ổn lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh, một đạo mãnh liệt thủy ngân chi lực liền đem dù ổn ném vào trong lửa. Mãnh liệt hỏa diễm càng thêm lóa mắt. Theo Lý Tử Tức nổi lên, nguyên bản đứng xem trò vui một bộ phận quý tộc thiếu niên cũng bắt đầu động thủ. Qua trong giây lát, giáo đình nhân viên thần chức nhóm toàn quân bị diệt, cùng ta giáo đồ cùng một chỗ hóa thành thánh hỏa củi. Nhìn xem bốn phía kinh hoàng đám người cùng một bộ phận mờ mịt luôn cuốn quý tộc thiếu niên, Lý Tử Tức ngửa ra sau thân thể, điên cuồng nở nụ cười. Ha ha ha. Ha ha ha. Kiệt. Thủy ngân mãnh liệt theo Lý Tử Tức hốc mắt, lỗ mũi thậm chí trong lỗ tai chảy ra, cho Lý Tử Tức mang đến cực lớn quái cảm. Thậm chí Lý Tử Tức toàn bộ thân hình đều tại dần dần hòa tan, biến thành thủy ngân. Trước đó động thủ mười mấy tên quý tộc thiếu niên lại không kinh hoàng chút nào, bọn hắn quỳ trên mặt đất, dùng tay nâng lên thủy ngân, rót vào trong miệng. Bọn hắn cùng thiếu, thậm chí không quan tâm thủy ngân bị sặc vào khí quản, phản phất dạng này có thể cho bọn hắn mang đến tuyệt đại hưởng thụ. Thậm chí có chút quý tộc thiếu niên dùng đao cắt đoạn mất cổ của mình, dùng tay nâng lên thủy ngân rót vào cổ tổng động mạch cùng cổ tổng tĩnh mạch. Đầu lâu của bọn hắn bị ném tại không đầu thân thể bên cạnh, thậm chí y nguyên tại điên cuồng cười lớn. Vui vẻ. Thực tế là vô cùng vui vẻ a. Đốt diệt đông đảo giáo đồ hỏa diễm dần dần dập tắt, để lại đầy mặt đất cho bụi cùng một bài ương ngạnh bất diệt máu bạc. Thanh niên các quý tộc không đầu thân thể dần dần đứng lên, nâng lên chính mình còn tại cuồng tiếu đầu lâu, bọn chúng dần dần phân tán ra đến, đem thủy ngân sung sướng tặng cho toàn bộ vạ đồ và thành. Dũng cảm Hạ Dĩ Y Et trông thấy một màn quỷ dị này, bởi vì vị dữ lũ khuyên cáo, Hạ Dĩ Y Et một mực không dám tiếp xúc thủy ngân những vật này. Tận mắt nhìn thấy chính mình quen biết huynh đệ tỷ muội bị giết chết, Hạ Dĩ Y Et trong lòng tràn ngập bi thống. Hắn không có lựa chọn cùng bình dân chạy tứ tán, mà là tay không tấc sắt nên tiếp một tên thủy ngân quái vật, ý đồ kéo dài bước chân của bọn hắn. Một đạo hàn quang hiện lên, Hạ Dĩ Y Et đầu lâu bay lên cao cao. Đúng vậy a, hắn nguyên bản cũng không có cái gì siêu phàm tư chất. Hạ Dĩ Y Et chết rồi. Hắn nghĩ đến đã từng quang lâm qua ký nữ, nghĩ đến bao dung hắn đặc biệt yêu thích người nhà, nghĩ đến tôn kính hắn dân nghèo các cô nhi, chậm rãi nhắm mắt lại. Hy vọng các ngươi có thể sống sót. Đây là dũng cảm Hạ Dĩ Y Et trong cuộc đời một ý nghĩ cuối cùng. Xa xôi một bên khác, đại công tước gã đồn đỉnh chỉ minh tưởng. Hắn mở to mắt, nhìn qua ba động vận mệnh chi võng, lẩm bẩm nói, máu bạc dòng tư tưởng bộc phát. Khi áo giỏ nhị ngươi thứ tử bắt đầu khát vọng tranh với bọn ta sủng. Là vị kia giáo chủ thủ bút sao? Chương 42, san đuổi tà thần phía dưới chương 42, san đuổi tà thần phía dưới theo vạ đổ và thành phụ cận cơ hồ tất cả giáo đồ tử vong, nguyên bản kéo dài tín ngưỡng cũng theo đó đoạn tuyệt, thánh thụ khí tức đông nhiên suy yếu xuống dưới. Nguyên bản tại vì lũ đả kích xuống không ngừng tái sinh hoạt thi cũng mất đi sinh cơ. Huyết thụ dương mẫu hỗn độn tư tưởng bắt đầu hoảng hốt, hắn không tại công kích vì lũ, theo túng thánh thụ thể sắc bắt đầu thoát đi. Đáng tiếc một viên to lớn cây di động cũng không phải là như vậy thuận tiện. Trừ phi huyết thụ dương mẫu chủ động thoát ly thể xác, nếu không hắn rất khó từ trong tay vị dữ lũ đào thoát. Phát giác được huyết thụ dương mẫu suy yếu, vị lũ bung lòng thở phào một cái. Xem ra giáo hội bên kia đã thành công vị dữ lũ cười nghĩ. Nhìn thấy huyết thụ dương mẫu muốn chạy trốn, vị lũ có chút đưa tay, một đạo ánh sáng long ánh lưỡi đao liền theo trong hư không nổ bắn ra mà ra. Phát giác được quang nhận ý đồ chặt đứt chính mình dễ cây, huyết thụ dương mẫu ý chí một cơn chấn động, mấy đạo cũng giống như chạc cây hướng bầu trời lan tràn mà đi. Dù cho quang nhận thuần túy là từ tinh quang cấu thành, tại huyết thụ dương mẫu hủ hóa xuống cũng chống rông đã đản sinh ra mục nát huyết đủ. Vịt lù ánh mắt ngưng lại, rõ ràng phổ thông vu thuật khó mà làm bị thương huyết thụ dương mẫu căn bản. Đáng tiếc bởi vịt nọ kèm gia tộc điện tịch hạn chế, vịt lù không có tu tập qua uy lực chân chính to lớn cao cấp vu thuật. Do dự nháy mắt, vịt lù còn là quyết định sử dụng dự định vương án. Thần bí mà trang nhã chú văn âm thanh từ trong miệng vịt lù vang lên, đây là mượn nhờ quần tình chi phụ viễn cổ minh ước chi lực thủ đoạn. Trên thực tế, theo vịt lù, viễn cổ minh ước cũng không thuộc về vu thuật một loại, nó càng có khuynh hướng tiểu hài đánh không lại đối diện, cho nên hô gia trưởng đến giúp đỡ. Đúng vậy, máu lam quý tộc tiên tổ, quần tinh chi phụ hỉ ảo dò nì ngươi vẫn tại thế. Hắn ý chí bồi hồi ở trên không nô bệ vương quốc, các quý tộc có thể căn cứ chính mình huyết mạch quyền trọng đến mượn tinh phụ lực lượng. Mới đầu, trí cao giả cửa hàng trương không thương vì màn, lấy ngón tay quấn quanh quần tinh vì nhớ, đêm tối liền có nấc. Theo vì lùi bắt đầu vịnh sướng chu văn, nguyên bản sáng tỏ bầu trời bắt đầu trở nên đen nhánh. Màu lam cùng ngôi sao màu bạc bắt đầu lấp lóe. Huyết thụ dương mẫu lập tức cứng nhắc ngay tại chỗ, phản phất là bị rắn độc để mắt tới hết xanh. Nhưng trong lúc thoáng qua, hắn liền phát giác được vị dữ lũ đưa tới lực lượng không đủ để trực tiếp nghiền ép hắn. Khi áo giỏ ni ngươi a, nghĩa là chúng tinh chi phụ, nghĩa làm thần tinh tung xuống trí tuệ, vì lạc đường người mở ra hỗn độn. Huyết thụ dương mẫu rõ ràng tuyệt không thể để vị dữ lũ tiếp tục đập tiếp, hắn trong thân cây ương đống nhiên xé rách, lộ ra một viên nhãn cầu màu đỏ ngỏm. Nương theo lấy giống như công dương gào thét, một đạo đỏ như máu cổ sáng bắn về phía vị lũ. Khi áo giỏ ni ngươi là cái nghiêm khắc phụ thân, hắn sẽ bình đẳng trừng phạt mỗi một vị không tôn trọng hắn hài tử. Vị lũ cố nén tránh thoát xúc động, tiếp tục vịnh sướng chú ngữ. Nguyện sương lớn tinh phong mang bổ ra khói mù, thiên lang tinh phẫn nộ mãnh liệt đốt cháy ô bế, bắt đầu môi trôi khuynh đảo vĩnh sinh trì mật. Gấp bảy sáng tỏ, là nễ lập tức tinh, thập nhị trọng mũ miệng, là nễ nhận lời tòa. Tinh quang dần dần hội tụ ở trên người vị lũ, cấu thành một sợi sao ý điệp, khi áo giỏ nỉ ngươi một tia ánh mắt tập trung ở nơi này. Huyết hồng cổ sáng bắn tại tinh quang sao ý bên trên, kích thích đạo đạo gợn sóng, nhưng cuối cùng chưa thể dung chuyển tầng này hơi mỏng phòng hộ. Vị lũ ánh mắt không thay đổi, dùng thần thánh điện nhã ngôn ngữ tiếp tục niệm tụng, cái này chú ngữ là hướng ánh sáng, phàm lấy máu lam chi thân độc, tất thấy tinh quang như thanh tuyển chảy xuôi. Bởi vì trải qua bên trên nhớ, phàm chất vấn huyết mạch này chính là chất vấn phổ thế vĩnh hằng trật tự, phàm làm bẩn cái này minh ước, tất như lưu tinh tiêu hủy tại ạ hệ thở tiêu vong. Nương theo lấy chú ngữ hoàn tất, viễn cổ minh ước bắt đầu vận chuyển. Từ vô tận xa xôi trên bầu trời, một đạo rực rỡ tinh quang thẳng tắp rơi xuống, đánh trúng không chỗ có thể trốn huyết thụ dương mẫu. Tinh quang chạm đến thân cây máy mắt, huyết thụ dương mẫu bằng gỗ thể xác như là thiêu đốt ngọn đến hòa tan. Vỏ cây kẽ nước bên trong chảy ra tanh hôi nồng huyết, lại tại tinh quang chiếu dọi xuống cấp tốc khô cạn dạng nước. Nguyên bản bị hủ hóa thành huyết đục chạc cây kịch liệt run rẩy, mục nát tổ chức như cho tàn tung bay. Hắn phát ra hỗn tạp công dương hí lên cùng hải nhi khóc lóc rít lên, trong thân cây ương huyết sắc nhãn cầu điên cuồng chuyển động, nhưng thoáng qua liền bị tinh quang hóa thành hư vô. Những cái kia ý đồ lan tràn bỏ trốn cuống rốn hình dáng xúc tu vừa thoát ly thân cây, liền ở giữa không trung cứng ngắc cứng lại, vỡ thành rơi lạ trá huy thạch kết tinh. Theo thánh tụ thể sát triệt để tan rã, một đoàn lôi cuốn lá mục cùng dê xương đỏ sẫm xương mù lan tràn mà ra. Tại bỏ qua tuyệt đại bộ phận tầng ngoài thân thể về sau, huyết thụ dương mẫu hạch tâm rốt cục thoát ly tinh quang bao phủ. Trông thấy tà thần bản thể, vị lù mỉm cười, trước kia âm thầm chôn xong cây đinh nháy mắt tia sáng đại tác. Mượn tinh phụ chưa tiêu tán tia sáng, một vòng hủ nguyệt chậm rãi dâng lên, chính là vị lù tinh tướng. Nương theo lấy hủ nguyệt phun ra nuốt vào, đến không hết vi khuẩn gây bệnh tứ tán mà ra, bao vây nguyên khí trọng thương huyết thụ dương mẫu hạch tâm. Vị lù pháp lực điên cuồng tràn vào hủ nguyệt tinh tướng, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, đem huyết thụ dương mẫu nuốt vào hủ nguyệt tinh tướng. Một lần nữa tướng tinh tướng thu hồi thể nội chân áp, vị lù âm thầm đánh giá một chút, đại khái thời gian nửa tháng liền có thể triệt để ma diệt huyết thụ dương mẫu ý thức. Rất tốt, trừ pháp lực tiêu hao hơi nhiều, cơ hồ hoàn mỹ. Vĩ Lù vui sướng giãn ra gân cốt, bắt đầu mặc sức tưởng tượng ngày sau cuộc sống tốt đẹp. Trở về tiếp tục mở nửa tháng phòng khám bệnh, sau đó liền có thể bắt đầu nghiên cứu loại này có thể hủ hóa thực vật cùng huyết đục thần lực kết cấu. Đến lúc đó khẳng định có càng nhiều kỹ thuật mới cùng thí nghiệm phương án. Trong chợ đen đều là người tốt ta, xuống tay với bọn họ tiến hành thí nghiệm quả thực cả hai cùng có lợi. Hồi tưởng lại tiếp nhận cải tạo mô ly, Vĩ Lù hiểu ý cười một tiếng. Đúng rồi, còn có Lệ ổng, cái này trung thành tuyệt đối tiểu tử. Chờ thí nghiệm kết quả thành thục, liền có thể giúp hắn cải tạo ra càng mạnh nhục thể. Chờ sau này đi một dẹn đỡ vương quốc du học thời điểm, ta có thể đem hắn mang, làm tiến áp sát người hộ vệ. Đem huyết thụ dương mẫu nghiên cứu không sai biệt lắm về sau, ta liền có thể chuẩn bị đi vương đô học tập càng nhiều vu thuật. Hy vọng ta kim tệ đủ ta ở tại đại đồ thư quán bên trong học thượng mấy năm. Vĩ Lù có chút chột dạ nghĩ đến, hắn xác thực không biết mình trước mắt có bao nhiêu kim tệ. À, đúng rồi, còn có huyết thụ dương mẫu thần tính hạch tâm, cái đồ chơi này ngược lại là đối với ta không có gì tác dụng. Vĩ Lù sờ sờ cái cằm, suy nghĩ một lát, à, đúng rồi, có thể ném cho Lệ ổng. Bên cạnh ta học sinh thực lực cũng không thể quá kém. Vĩ Lù mi quy hoạch tương lai mình mấy năm sinh hoạt quy trình, cười hướng bạ đổ bạ thành tiến đến. Cái kia, đó là cái gì? Tốt lóa mắt ngân quang. Vĩ Lù nụ cười cứng đờ. Tại quan tinh thuật thị giác, phương xa bạ đổ bạ thành hiện ra dị dạng thủy ngân sáng bóng. Chương 43, mê vụ cùng không đầu quái vật chương 43, mê vụ cùng không đầu quái vật thủy ngân. Chẳng lẽ là Lệ ổng vận mệnh bắt đầu hiện ra rồi? Nhớ tới U Vũ pháp sư đã từng xưng hô Lệ ổng vì thủy ngân chi tử, Vĩ Lù rơi vào trầm tư. Không đúng, tuyệt không có khả năng là nguyên nhân đơn giản như vậy. Lệ ổng vận mệnh chiếu cố đã cơ bản bị ta hấp thu khô cạn, chỉ còn lại một tia thủy ngân bản chất. Huống hồ bạ đổ bạ thành hiện tại loại này thể lượng vận mệnh nhiễu loạn, đã sớm vượt xa khỏi lúc ấy Lệ ổng thời kỳ toàn thịnh vận mệnh. Vĩ Lù đè xuống nghi ngờ trong lòng, quyết định bất kể như thế nào hay là muốn về trước bạ đổ bạ thành nhìn một chút. Ra ngoài cẩn thận suy tính, Vĩ Lù trước tại nguyên chỗ khôi phục một chút thể nội khô cạn pháp lực, sau đó mới hướng bạ đổ bạ thành tiến đến. Vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Vĩ Lù thậm chí từ bỏ thường dùng vận tinh thuật, da của hắn dày đã lâu ép qua hoang dã gỗ ghề nhấp nô thổ địa. Theo hoang dã rừng rậm dần dần biến mất ở sau lưng Vĩ Lù, cùng thường ngày không có cái gì cải biến vạ độ vạ thành hiện ở trước mắt Vĩ Lù. Vĩ Lù cảm thấy kỳ quái mở ra quan tinh thuật, một mảnh lóa mắt ngân quang vẫn như cũ bao phủ vạ độ vạ thành. Kỳ quái, rõ ràng trên vận mệnh phát sinh trọng đại như thế nhiễu loạn, vì sao trong hiện thực vạ độ vạ thành lại không biến hóa gì? Chẳng lẽ loại biến hóa này không có phát sinh tại người phương diện bên trên? Vĩ Lù như có điều suy nghĩ phỏng đoán, thủy ngân dạng vận mệnh nhiễu loạn, có lẽ là thành nội phát hiện to lớn thủy ngân mỏ. Ta nhớ được như thủy ngân tại hầm mỏ bên trong là lấy thần sa hình thức tồn tại. Nghĩ như vậy, Vĩ Lù vẫn duy trì cảnh giác, chậm rãi đi vào một mảnh tường hòa bạ đổ bạ thành. Làm Vĩ Lù ủng ra đạp lên đường đá xanh mặt trước mắt, xương trắng như là cự thú hơi thở quần quần mà đến, nuốt hết Vĩ Lù tầm mắt. Cả tòa bạ đổ bạ thành đắm chìm vào tại sền sệt mà băng lãnh xương mù bên trong, Vĩ Lù trong trí nhớ đủ loại cảnh tượng, giờ phút này đều toàn bộ biến mất, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch tái nhợt. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này ngưng kết. Vĩ Lù con người đột nhiên co lại, thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau, lại đụng vào một đạo thủy ngân sắc màn sáng. Không chỉ có con đường bị màn sáng ngăn chặn, thậm chí liên thành bên ngoài cảnh tượng đều che đậy. Là kết giới, mà lại là chỉ có vào chứ không có ra đơn hướng kết giới. Vĩ Lù rất nhanh nhận ra ngăn cản hắn màn sáng. Vĩ Lù nhìn chằm chằm trước mắt kết giới, sắc mặt không khỏi âm trầm. Kết giới cùng phá giải kết giới phương pháp là tính chiến lược vu thuật, loại này tính chiến lược vu thuật viễn siêu kiến thức của hắn dự trữ. Một cú cảm giác bị thất bại lập tức dâng lên, giống như rắn độc gặm nuốt Vĩ Lù thần kinh. Đáng chết, chờ ta ra ngoài về sau, ta nhất định lập tức đi Vương Đô đại đồ thư quán một chuyến. Vĩ Lù không cam tâm nắm chặt nắm đấm, âm thầm lập xuống lời thề, hắn không thích gặp được vượt qua khống chế sự kiện. Thời suy tư một chút, Vĩ Lù rất nhanh xác định tiếp xuống phương án hành động. Trước đi lịch tử tức phủ đệ, hắn là vạ đổ vạ thành người thống trị thực sự, nhất định biết tình thế trước mắt như thế nào. Vừa vặn Lệ ổng hẳn là cũng ở bên cạnh hắn, tập hợp một chỗ cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bây giờ bạ đổ vạ thành âm u đầy tử khí, trên đường phố không có mưa ai, chỉ có sương mù ở xung quanh người tràn ngập. Vĩ Lũ liên tức tiềm hành, thuận trong trí nhớ lộ tuyến hướng lịch tử tức phủ đệ chạy như bay. Loại thời điểm này Vĩ Lũ tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến rêu rao bay lên. Một cái không chú ý, Vĩ Lũ mũi giày đập đến một viên đột ngột cục đá, cả người nhất thời mất đi cân bằng, té ngã ở trên mặt đất. Vĩ Lũ lập tức kinh hãi, mồ hôi lạnh chỉ một thoáng từ phía sau lưng xông ra. Lấy Vĩ Lũ thực lực hôm nay, làm sao lại không cẩn thận dẫm lên cục đá? Cái gì cục đá có thể đem hắn trượt chân? Vĩ Lũ lập tức xem xét tự thân vận mệnh chiếu cố, quả nhiên có một bộ phận vận mệnh chiếu cố bị tiêu hao hết. Vận mệnh tại cho ta cảnh báo sao? Vĩ Lũ nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Xem ra lì tử tức phủ đệ ra tình huống gì, nơi đó không còn là địa phương an toàn. Vĩ Lũ dừng bước. Đã tử tức dinh thự có vấn đề, như vậy giáo hội chỉ sợ tốt không được đi đâu. Đã vận mệnh có thể chỉ dẫn ta tránh đi nguy hiểm, vậy nó nhất định cũng có thể giúp ta tìm tới lập tức tối ưu giải. Hồi tưởng lại một ít có thần bí học biểu tượng ý vị nghi quỹ, Vĩ Lũ cởi một cái giày, hướng bầu trời ném một cái. Nhìn xem giày sắp rơi xuống, Vĩ Lũ tâm thần ngưng lại, nhóm lửa một bộ phận vận mệnh chiếu cố. Giày yên tĩnh rơi trên mặt đất, thần kỳ không có phát ra một điểm thanh âm. Liếc nhìn mũi ủng chỉ hướng phương hướng, Vĩ Lũ kinh ngạc nhíu mày. Lệ phương đông hướng, mà lại kỹ càng đến xem, tựa hồ là ta Lông Quả Y Phường. Vĩ Lũ không dám thất lễ, vội vàng đem giày nhặt lên mặc vào, sau đó lặng yên hướng Lông Quả Y Phường phương hướng tiến lên. Vĩ Lũ ngay tại chạy, nơi xa một trận yếu ớt lại tràn ngập hoảng hốt kêu rên liền truyền vào trong tai của hắn, tùy theo mà đến còn có ổn trọng tiếng bước chân. Vĩ Lũ nhíu mày, rõ ràng có cùng xương mù dày có quan hệ người hoặc thế lực xuất hiện. Vĩ Lũ có chút vận dụng pháp lực, cho chính mình mặc lên ẩn nấp liễm tức vu thuật, tìm cái ẩn nấp địa phương giấu kỹ, sau đó dùng vu thuật tăng cường tự thân quan sát năng lực. Phương xa cảnh tượng dần dần hiện hiện ở trong tâm mắt Vĩ Lũ. Một cái tay nâng đầu lâu không đầu quái vật một tay phá vỡ một cái cửa phòng đóng chặt, đem chủ nhà từ đó túm đi ra. Vừa rồi thê lương kêu rên chính là theo chủ nhà trong miệng truyền đến. Trùng hợp chính là, vô luận là quái vật còn là chủ nhà, Vĩ Lũ đều biết. Chủ nhà là Vĩ Lũ lão bằng hữu, phú thương giật cơ. Giờ phút này bụng hắn bên trên thịt mỡ chính là bởi vì hoảng sợ mà không chỗ ở rung động, mang theo từng đợt sóng thịt. Mà không đầu quái vật thì là dũng cảm Hạ Dĩ Yết. Hạ Dĩ Yết không đầu thân thể dị dạng sung mãn, phản phất bị người quán chú loại nào đó nặng nề chất lỏng. Vĩ Lũ suy đoán loại này chất lỏng nên là thủy ngân, bởi vì Hạ Dĩ Yết cái cổ mặt cắt đang tiến hành một loại quỷ dị tuần hoàn. Nặng nề chất lỏng màu bạc theo cổ tổng động mạch bị phun ra, vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung, sau đó lại trở xuống cổ tĩnh mạch, vì cô thi thể này cung cấp sinh cơ bừng bừng. Bị Hạ Dĩ Yết ôm vào trong ngực đầu lâu càng là quỷ dị, nguyên bản rậm rạp tóc bị đều cạo sạch, lộ ra bóng loáng sọ đỉnh. Màu da bảy biện ra một loại bệnh trạng ngân bạch, phản phất tại thủy ngân bên trong ướp gia vị 9 ngày 9 đêm. Càng ngoài dự liệu chính là, Hạ Dĩ Yết đỉnh đầu bị chui mở một cái to bằng trứng gà lỗ thủng. Hạ Dĩ Yết chậm rãi hạ xuống trong tay đầu lâu, để nó cùng ngồi liệt trên mặt đất giật tợ nhìn thẳng, sau đó mở miệng yếu ớt nói, "Không cần kinh hoàng, ta tương lai đồng bảo, ngươi rất nhanh liền có thể rõ ràng máu bạc bí diệu." Không có để ý giật tợ biểu hiện, một đạo thủy ngân tạo thành vũ khí liền hiện hiện ở trong tay Hạ Dĩ Yết. Theo lóe lên ánh bạc, giật tợ đầu lâu liền bay lên trời, một đạo nóng hổi cột máu phun ra ngoài. Hạ Dĩ Yết lặng lặng chờ đợi giật tợ huyết dịch chảy khô, vì tăng tốc tiến độ, hắn thậm chí một cái tay nhấc lên giật tợ mắt cá chân, đem hắn treo ngược. Chương 44, gặp lại lệ ổng chương 44, gặp lại lệ ổng mắt thấy huyết dịch thả không sai biệt lắm, Hạ Dĩ Yết đem giật tợ đầu đè vào trên của mình, một cái tay ôm đầu của mình, một cái tay ôm giật tợ thân thể, chậm rãi hướng thành thị quảng trường phương hướng đi đến. Nhìn xem đi xa Hạ Dĩ Yết, vịt lù ánh mắt ngưng trọng lên. Đây là thứ quỷ gì? Xem ra cùng thủy ngân có quan hệ trực tiếp, có thể thông qua phương thức nào đó chuyển hóa bước phát triển mới đồng tộc. Nhớ tới Hạ Dĩ Yết trên thân năng lượng, Vĩ Lũ thoáng có chút chần chờ, cái kia, tựa hồ là tinh quang. Vĩ Lũ đem trong lòng suy tư cùng suy đoán ép vào đáy lòng, bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Xác nhận Hạ Dĩ Yết sau khi đi xa, Vĩ Lũ liên tức tiềm hành, cực nhanh hướng Lông Quả Y Phường phương hướng chạy đi. Nhìn xem đại môn đóng chặt Lông Quả Y Phường, Vĩ Lũ đầu tiên là cẩn thận dùng tinh hồng vu thuật thăm dò sinh mệnh khí tức. Một đạo khí tức quen thuộc hiện tại Vĩ Lũ trong cảm giác, là Lệ Ổng. Không đúng, trên lý luận Lệ Ổng hiện tại hẳn là tại Lý Tử Tước bên người. Lý Tử Tước xảy ra chuyện, Lệ Ổng lại trở lại phòng khám bệnh, mà lại phát hiện sinh mệnh khí tức phá lệ cường thịnh, không giống như là thụ thương qua bộ dáng. Đủ loại suy nghĩ ở trong đầu Vĩ Lũ cuộn cuộn, cuối cùng hội tụ ra một cái phương án. Vĩ Lũ thi triển huyết nhục thay hình vũ thuật, một cái nhỏ bé khối thịt bút bê liền bị Vĩ Lũ chia cắt mà ra. Vĩ Lũ đem một bộ phận tinh thần lực ký thác trong đó, khống chế thịt ngỗ lung la lung lay đi tới Lông Quả Y Phường trước cửa. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa theo đại môn dưới đáy vang lên. Cửa kẹt kẹt mở ra một cái khe hở, Lệ Ổng nửa người ló ra, trông thấy lòng bàn chân thịt ngỗ, Lệ Ổng đầu tiên là sửng sợ, sau đó kinh hỉ nhỏ giọng nói, "Lão sư, ngài còn sống." Nơi xa Vĩ Lũ nhíu nhíu mày, Lệ Ổng biểu hiện quá mức cổ quái. Giặc tơ bị không đầu quái vật bắt đi, đại biểu cho quái vật đối với nhân mạng có trình độ nào đó nhu cầu. Nhưng Lệ Ổng lại biểu hiện được căn bản không sợ quái vật, không chỉ có một người quang minh chính đại ở tại phòng khám bệnh, còn tùy tiện mở ra đại môn. Lệ Ổng nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói, "Lão sư, ngài nhanh vào đi, trong phòng khám trước mắt là an toàn." Vĩ Lũ ở phía xa nhìn chằm chằm Lệ Ổng, trong lòng rơi vào trầm tư. Chàng hai nạn này không hề nghi ngờ cùng thủy ngân có quan hệ, mà theo pháp sư U Vũ thuyết pháp, Lệ Ổng là một tên thủy ngân chi tử. Lệ Ổng vận mệnh chiếu cố đã bị lấy đi, như vậy hiện tại Lệ Ổng đến tột cùng là chính hắn, còn là loại nào đó càng cao cấp hơn thủy ngân quái vật. Ra ngoài cẩn thận, Vịt Lù cũng không muốn trực tiếp đi vào phòng khám bệnh. Nhưng nếu như không cùng Lệ Ổng chạm mặt, Vịt Lù liền không thể biết được càng nhiều liên quan tới trước mắt chàng thai nạn này tình báo, thế cục đem lâm vào cục diện bế tắc. Vịt Lù lâm vào lưỡng nan tràn diện, thực lực của hắn không đủ để hắn không nhìn trước mắt khả năng tồn tại nguy hiểm. Nhưng là bọn quái vật thực lực ngay tại lớn mạnh, không thay đổi chờ đợi rất có thể mang đến càng lớn nguy hiểm. Cân nhắc đến là vận mệnh chiếu cố đem chính mình chỉ dẫn tới, Vịt Lù quyết định đánh cược một lần. Một đạo hắc ảnh theo Vịt Lù nơi ẩn thân bay ra, phi tốc đi tới Lệ Ổng bên người, đi vào phòng khám bệnh. Lệ Ổng cẩn thận đóng cửa lại, sau đó thở phào một cái, "Lão sư, may mắn còn có thể nhìn thấy ngài, ta nguyên bản còn lo lắng ngài sẽ cùng Lý Dật tử tước, biến thành một vũng nước ngân đâu." Vịt Lù bày ra nụ cười ấm áp, nói, "Ta trong rừng rậm săn bắn huyết thụ dương mâu về sau liền gấp trở về, trước đây không lâu mới trở lại vạ đổ vạ thành bên trong. Trong thành làm sao biến thành bộ dáng này, trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lệ Ổng thở dài, lòng còn sợ hãi giải thích nói, "Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng ta phỏng đoán giống như cùng Thủy Ngân có quan hệ. Ngài rời đi vạ đổ vạ thành về sau, ta dựa theo phân phó của ngài đi bái phòng Lý Dật tử tước. Tử tước đại nhân rất vui vẻ đáp ứng yêu cầu của ngài, nhưng hắn lại nói ta là Thủy Ngân chi tử, muốn ta gia nhập máu bạc nhạc viên." Vịt Lù nheo mắt lại, hỏi, "Ngươi đáp ứng rồi?" Lệ Ổng lắc đầu, "Ta cùng tử tước đại nhân nói muốn cân nhắc một đoạn thời gian, hắn rất dứt khoát liền đồng ý. Về sau ta bồi tiếp tử tước đại nhân cùng đi giám sát rủ ổn tra sứ tín ngưỡng tịnh hóa công tác, tra sứ nhóm lửa một trận đại hỏa, đem những người bệnh kia tất cả đều thiêu chết." Vịt Lù nhẹ gật đầu, "Rất phù hợp ta đối với giáo hội ấn tượng." Lệ Ổng tiếp tục nói, "Về sau Lý Dật tử tước đem rủ ổn tra sứ cùng cái khác nhân viên thần chức ném vào trong ngọn lửa. Tử tước đại nhân đột nhiên cùng thiếu, quỳ rạp xuống đất hòa tan thành một vũng nước ngân, còn lại các quý tộc trẻ tuổi cũng nhao nhao trở nên điên cuồng." Nhắc lên trước đó chẳng cảnh, Lệ Ổng thanh âm cũng có chút run rẩy, bọn hắn có đem đầu chặt đi xuống nâng trong tay, có ở trên đầu khoan, còn có dứt khoát sốc lên đầu. Bọn hắn nói, chỉ có dạng này mới có thể để cho linh hồn thoát ly nhục thể một bộ phận ràng buộc, tốt hơn cảm ngộ tinh phụ ý chí. Sau đó, bọn hắn tứ tán ra đến, khắp nơi chém liết, đem đống thi thể ở trên một chỗ đất trống, thậm chí có chuyên môn người thay thi thể tiến hành xương xỏ thủng. Vịt Lù nhíu mày, hỏi, "Vậy còn ngươi, Lệ Ổng, ngươi là làm thế nào sống sót?" Lệ Ổng ngồi đáp, "Bọn hắn nói ta là Thủy Ngân chi tử, trời sinh chính là đồng bào của bọn hắn, linh hồn của ta lóe ra thủy ngân sáng bóng, nhục thể ngược lại cũng không trọng yếu. Sau đó bọn hắn để ta ở trong thành chọn lựa một cái thích địa phương, nói nơi đó chính là lãnh địa của ta." Nghe Lệ Ổng trả lời, Vịt Lù nhắm mắt suy ngẫm. Muốn nói sùng bái tinh phụ quân thể, Vịt Lù cái thứ nhất nghĩ đến chính là máu lam các quý tộc, bọn hắn chú trọng trong nhục thể chảy xuôi máu lam, mà lại giữa lẫn nhau có một loại bệnh trạng thân mật. Tại nọ kèm gia tộc trong ghi chép, nếu như máu lam quý tộc chiếm đoạt một tên khác máu lam quý tộc thổ địa, căn cứ viễn cổ minh ước, phe thắng lợi muốn xuất binh giúp kẻ bại tại giã ngoại khai thác ra một mảnh ngang nhau lớn nhỏ lãnh địa. Nếu như tù binh quý tộc, càng là phải vì tên này tù binh cung cấp cùng lãnh chúa bằng nhau đãi ngộ. Bây giờ người máu bạc biểu hiện ra rất nhiều cùng máu lam tương tự đặc tính, cái này khiến Vịt Lù có chút suy đoán. Vịt Lù tiếp tục hỏi, "Bọn hắn thu thập thi thể làm gì?" Lệ Ổng trả lời, "Bọn hắn muốn cử hành chuyển hóa nghi thức, chế tạo ra mới đồng tộc." Vịt Lù nhẹ gật đầu, mặc dù còn có rất nhiều bí ẩn, nhưng bây giờ tình huống đã đại khái trải bước đi ra. Hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ như thế nào chạy ra tòa này bị thiết lập kết giới thủy ngân chi thành. Liếc mắt nhìn Lệ Ổng, Vịt Lù đưa ra một vấn đề cuối cùng, "Lệ Ổng, ngươi là càng hy vọng lưu tại nơi này làm lãnh chúa, còn là muốn cùng ta cùng một chỗ chạy khỏi nơi này?" "Ta tôn trọng ngươi ý nghĩ." Lệ Ổng cười cười, hồi đáp, "Lão sư, là ngài đem ta theo trong vũng bùn lôi ra đến, ta đời này đều muốn đi theo lão sư, khi ngài học sinh." Vịt Lù nhẹ gật đầu, vừa định nghiên cứu một chút thoát đi biện pháp, một trận xa xăm thơ ca tụng liền truyền vào trong hai. Chương 45, xương sọ khoan cùng chuyển hóa. Chương 45, xương sọ khoan cùng chuyển hóa có biến. Nghe tới trận này không linh mà quỷ dị tiếng ca, Vịt Lù tinh thần lập tức căng thẳng lên. Một trận tiếng sột soạt tiếng vang truyền tới từ phía bên cạnh, Lệ Ổng nhắm mắt lại, hơi có vẻ thống khổ cào tóc. Phát giác được Lệ Ổng tựa hồ xảy ra chuyện gì tình trạng, Vịt Lù lập tức cảnh giác thả ra tinh thần lực quét nhìn Lệ Ổng thể nội cùng phòng khám bệnh chung quanh. Một trận khó mà phân do nói nhỏ thuận ngoại phóng tinh thần lực xông vào Vịt Lù não hải, mang đến cho hắn như kim đâm thống khổ. Vịt Lù hết sức phân biệt nói nhỏ, lại từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được hàm nghĩa trong đó, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, thu hồi tinh thần lực. Tựa hồ là loại nào đó thông qua linh hồn cùng tinh thần con đường phương pháp truyền tin. Vịt Lù chống cự lại trong đầu nhói nhói dư vị, như có điều suy nghĩ phỏng đoán. "Đúng vậy, lão sư, đây là người máu bạc nhóm đưa tin thủ đoạn." Lệ Ổng lúc này cũng hồi phục thần trí, vừa rồi trận kia tiếng ca là tế tinh ngày nghi bắt đầu tiêu chí, một vị máu bạc tiên tri đưa tin cho toàn thành người máu bạc, thông báo bọn hắn muốn đi tham gia điển nghi. Mặc dù thoáng có chút kinh ngạc Lệ Ổng có thể lý giải loại này cuồng loạn nói nhỏ, nhưng cân nhắc đến Lệ Ổng thủy ngân chi tử thân phận, Vịt Lù không có để ý quá nhiều. "Tế tinh ngày nghi, phần này trong tin tức có nâng lên đây là một cái dạng gì nghi thức sao?" Vịt Lù nheo mắt lại, dò hỏi. "Tựa như là một cái tế tự tinh phụ, chuyển hóa đồng bào mới nghi thức." Lệ Ổng hồi ức một chút tin tức nội dung, hồi đáp. "Lão sư, ta muốn đi tham gia cái nghi thức này sao?" Vịt Lù suy nghĩ một lát, hỏi, "Cái nghi thức này ngươi cho rằng đối với ngươi gặp nguy hiểm sao?" Lệ Ổng lắc đầu, "Hẳn không có nguy hiểm, cái này tựa hồ là cái rất bình thường nghi thức, mỗi ngày đều muốn tổ chức." Vịt Lù nhẹ gật đầu, kêu gọi ra trước đó sáng tạo thì ngẫu, hắn không chút do dự đem năm ngón tay móc tiến vào hốc mắt của mình. Nương theo lấy Lệ Ổng kinh hô, một tiếng rinh rinh tiếng vang phía dưới, một viên ngay tiếp theo thần kinh nhãn cầu bị trừ tận gốc ra. Vịt Lù mặt không đổi sắc đưa nó đặt tại huyết nhục bút bê bên trên. Theo hiện thực phương diện xuất phát, dạng này thoát ly chủ thể nhãn cầu không có khả năng có được bất luận cái gì mang đến tầm mắt công năng. Nhưng thông qua tinh hồng vu thuật cải tạo cùng thần bí học thượng ý nghĩa tượng trưng, bây giờ thịt ngẫu đã trở thành vị dữ lù hoạt động con mắt. Lão sư, ngài đây là? Lệ ổng kinh hô một tiếng. Vị lù nhàn nhạt lắc đầu, nguyên bản giữ tận lỗ máu nhanh chóng bổ sung bên trên huyết đủ. Không cần lo lắng, Lệ ổng, chỉ là cái mượn nhờ ý nghĩa tượng trưng tiểu vu thuật thôi. Tin tức hiện tại đối với chúng ta rất trọng yếu, ngươi đem con mắt của ta dẫn đi, cùng một chỗ tham gia trận này tế tinh ngày nghi. Lệ ổng nhẹ gật đầu, đem huyết đục bút bê bỏ vào trong ngực, rời đi phòng khám bệnh hướng thành thị quảng trường phương hướng đi đến. Dùng một con mắt đưa mắt nhìn Lệ ổng rời đi, vị lù đem chính mình trốn vào trong tầng hầm ngầm, triệt để thu liễm lại khí tức của mình. Lệ ổng chậm rãi đi trên đường, hướng thành thị quảng trường chỗ tiến đến, theo khoảng cách thành thị quảng trường càng ngày càng gần, ven đường người máu bạc cũng càng ngày càng nhiều. Bọn này ôm đầu lâu mình các quý tộc phá lệ đoàn kết thân mật, bọn hắn thân thiết lẫn nhau chào hỏi, đem đối phương đầu lâu gắn ở trên của mình, dùng máu bạc thoải mái. Một lát sau về sau, bọn hắn nhao nhao thu hồi đầu của mình, vẫn không quên lớn tiếng tán dương đối phương máu bạc tinh khiết cùng cao quý. Không có chém đứt đầu lâu mình, Lệ ổng đứng trong bọn hắn ở giữa, hơi có chút chân tay luống cuống. Cũng may bọn này máu bạc quý tộc nhìn về phía Lệ ổng thời điểm vẫn như cũ thân mật, chỉ là trong ánh mắt xen lẫn một chút thương hại, tựa như là trông thấy khuyết thiếu loại nào đó công năng người tàn tật. Rất nhanh, Lệ ổng cùng một đám máu bạc quý tộc tại thành thị quảng trường đứng vững, lặng lặng chờ đợi nghi thức mở ra. Quảng trường trung ương đứng sừng sững lấy một tòa to lớn tam giác giá đỡ, hắn tạo hình quỷ dị mà trang nghiêm. Một tên máu bạc quý tộc thân thể bị treo ngược tại giá đỡ trung ương, mà hắn viên kia bị tỉ mỉ tu bổ qua đầu lâu, thì được đặt ở hình tam giác giá đỡ mũi nhọn, khuôn mặt an tưởng đến gần như thần thánh. Giá đỡ phía dưới, trên mặt đất khắc ấn phức tạp lục mang tinh đường vân, mỗi một đạo vết khắc đều lóe ra yêu đất ngân quang, hiển nhiên là lâm thời khắc họa ra loại nào đó cổ lao pháp trận. Pháp trận chính giữa thờ phụng một tôn tinh phụ pho tượng, cái kia tinh tế làm công cùng cổ điển hình dáng trang sức, lờ mờ có thể thấy được là lịch sử tức đã từng chất tàng. Máu bạc tiên tri đứng yên tại trên đài cao, trường bào màu bạc ở trong gió nhẹ không núc ních tí nào, phản phất cùng chung quanh thời không hòa làm một thể. Hắn cặp kia hiện ra tinh huy con mắt nhìn chăm chú bầu trời, chậm đợi cái kia cố định thần thánh thời khắc. Lệ ổng cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, phát hiện dọc theo quảng trường đứng vững rất nhiều máu bạc quý tộc, bọn hắn mỗi người bên cạnh đều đứng hầu một cỗ thi thể không đầu. Không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không thể để cho thi thể không đầu, đầu lâu của bọn hắn bị máu bạc các quý tộc thật tốt nâng ở trong ngực. Tựa hồ là vì mang theo những thi thể này đầu lâu, máu bạc các quý tộc thậm chí lần đầu tiên đem đầu lâu của mình an trí tại trên cổ của mình. Làm dự định thời gian rốt cuộc đến, máu bạc tiên tri đảo văn như gợn sóng ở trong không khí nhộn nhạo lên. Trong chốc lát, bao phủ vã đổ vạ thành kết giới bắt đầu kịch liệt rung động, bàng bạc lực lượng trên quảng trường không hội tụ. Nguyên bản hiện ra thủy ngân sáng bóng sáng tỏ màn trời bỗng nhiên ảm đạm, qua trong giây lát hóa thành một mảnh thâm thúy hắc ám. Lập tức, vô số ngôi sao trong hư không thứ tự sáng lên, tựa như hỉ ảo giỏ nì ngươi mở ra hắn con mắt. Bày ra tại tam giác giá đỡ đỉnh đầu lâu lấy trang nghiêm mà không linh âm điệu bắt đầu thành kính vịnh sướng thánh thơ. Cùng lúc đó, hắn cái kia bị treo ngược thân thể bắt đầu hòa tan, chất lỏng màu bạc như giọt nước mắt rơi xuống. Thuần thiết kế tỉ mỉ vết chảy xuôi, dần dần lấp đầy toàn bộ pháp trận đường vân. Sáu tên máu bạc quý tộc đạp trên tinh chuẩn bộ pháp, riêng phần mình dẫn dắt một cỗ thi thể không đầu cùng với đầu lâu, phân biệt đi hướng pháp trận sáu cái tinh nhọn tiết điểm. Động tác của bọn hắn đều nhịp, phảng phất đang tiến hành một trận tỉ mỉ tập luyện trăm ngàn lần cổ lao nghi thức. Trong pháp trận chất lỏng màu bạc giống như rắn độc dâng lên, rót vào không đầu thân thể thể nội. Sáu cỗ không đầu thân thể tự nhiên mà vậy quỳ sát tại pháp trận tiết điểm bên trên, chất lỏng màu bạc tại trong cơ thể của bọn hắn tạo dựng ra lục đạo mới tuần hoàn. Máu bạc quý tộc thành kính cầm trong tay đầu lâu bày ra tại riêng phần mình trên thân thể. Tựa như đang tiến hành loại nào đó thần thánh hiến tế nghi thức, ngón tay của bọn hắn thẩm thấu ra có sinh mệnh lực cùng tính ăn mòn chất lỏng màu bạc, tại sọ đỉnh khắc ra hoàn mỹ hình tròn lỗ thủng. Thiên khung đống nhiên mở rộng, rực rỡ tinh quang giống như treo ngược ngân hà chảy xuống, đem màu bạc chất lỏng rót vào đầu góc của bọn hắn. Nương theo lấy một trận im ắng rung động, sáu tên mới tinh máu bạc quý tộc tại một trận co rút bên trong sinh ra. Khi bọn hắn đôi mắt lần nữa mở ra lúc, đồng trong lỗ nhảy nhót đã là thủy ngân sắc lánh quang. Bọn hắn lấy loại nào đó cổ lão mà trang nghiêm vận luật chậm chậm đứng dậy, đem đầu lâu của mình chậm rãi lấy xuống, ôm vào trong ngực. Rực rỡ mà thần thánh máu bạc tại bọn hắn cái cổ mặt cắt nhảy nhót tuần hoàn, thể lòng ngân huy trào lên không thôi, mỗi một giọt máu đều chết xạ tinh huy vầng sáng, trong hư không bạch ra rực rỡ quy tích. Chương 46, tà thần chính xác công dụng chương 46, tà thần chính xác công dụng tân sinh máu bạc các quý tộc rất nhanh quỳ rạp trên đất, đem gánh chịu lấy linh hồn đầu lâu thành kính cung phụng tại tinh phụ pho tượng nền móng trước, băng lánh mặt đá bên trên rất nhanh đắp lên ra một tòa từ xương sọ tạo thành tế đàn. Máu bạc tiên tri người khoác trường bào màu bạc, trong cổ rung động ra cổ lão mà thần thánh đạo văn, tại thành kính khẩn cầu hỉ ảo giò ni người chúc phúc. Tại thần thánh hình tam giác giá đỡ mũi nhọn, viên kia thần thánh đầu lâu chính tiến hành cuối cùng định sướng. Nó tiếng ca như là thể lòng tinh huy, tại thành thị quảng trường ở giữa chạy xuôi lượn vòng. Nương theo lấy thánh tiếng ca âm, máu bạc các quý tộc lấy đều nhịp tư thái nâng lên riêng phần mình đầu lâu, thủy triều xuống theo tế đàn trung quanh tản ra, cung kính rời đi quảng trường hạch tâm. Tại thánh ca cái cuối cùng âm phủ biến mất mấy mắt, thần thánh đầu lâu đột nhiên bắn ra chói mắt ngân quang, giống như một đạo nghịch hành lưu tinh, bay lên sán lạn bầu trời đêm, trở thành trong đó một viên đời sao. Lục mang tinh trong pháp trận còn sót lại màu bạc chất lỏng như bị loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, chậm rãi hướng tinh phụ pho tượng dưới chân hội tụ, cuối cùng bị thôn phệ hầu như không còn. Tại chất lỏng biến mất trước mắt, tinh phụ pho tượng mặt ngoài nổi lên một tầng như có như không ngân huy, tia sáng kia lúc gần lúc hiện, phảng phất đang hô hấp rung động. Tế tinh ngày nghi kết thúc, trên quảng trường máu bạc các quý tộc nhao nhao tứ tán rời đi, biến mất tại đường phố bên trong. Lệ ông mang vị dữ lũ thịt ngẫu, cẩn thận xuyên qua đường đi, cuối cùng trở lại phòng khám bệnh. Vĩ Lù tiếp nhận lệ ống đưa tới tịnh mẫu, đầu ngón tay tinh chuẩn thăm dò vào trống rỗng hốc mắt, nhẹ nhàng vẩy một cái, lấy ra viên kia thuộc về hắn con mắt. Vĩ Lù tinh chuẩn đem nó theo về hốc mắt của mình, có chút chuyển động mấy lần, thích ứng đã lâu rõ ràng tầm mắt. Sau một lát, khoe miệng của hắn chậm rãi giơ lên, lộ ra một vòng kiềm chế đã lâu ý cười. Lệ ổng, chúng ta có cơ hội chạy ra tòa này và đổ ba thành. Ta nhớ được ngươi nói, thế tinh ngày nghi là mỗi ngày tổ chức một lần a? Lệ ổng nhẹ gật đầu, hồi đáp, đúng vậy, lão sư, trí nhớ của ngài ý nguyên cường kiện. Vĩ Lù như có điều suy nghĩ bước cằm, tiếp tục phân tích nói, vừa rồi ta chú ý tới, nghi thức tiến hành đến cái nào đó khâu thời điểm, toàn bộ kết giới năng lượng đều sẽ hướng thành thị quảng trường lưu động. Lệ ổng có chút mở to hai mắt, đây có nghĩa là kết giới bốn phía sẽ xuất hiện điểm yếu kém. Vĩ Lù híp mắt lại, chỉ cần tìm đúng thời cơ, tại kết giới chỗ bạc được bên trên chui mở một cái lỗ hổng, chúng ta liền có thể thuận lợi đào thoát cái địa phương quỷ quái này. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Vĩ Lù đột nhiên nhíu mày. Không đúng, tên kia máu bạc tiên tri chỉ sợ có thể nháy mắt kịp phản ứng có người phá hư kết giới, chúng ta cần phải có đồ vật có thể kéo lại sự chú ý của hắn, dù cho chỉ có mấy hơi thở cũng có thể. Lệ ông lập tức xung phong nhận việc, lão sư, ta tới đi. Tên kia máu bạc tiên tri tỷ lệ lớn sẽ không giết ta. Vĩ Lù cười lắc đầu, không, Lệ ông, cái nhân tuyển này ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi chỉ cần ngồi ta cùng một chỗ chạy đi liền tốt. Nhưng nếu như ngươi muốn tiếp tục lưu tại Vã Đổ Bạ Thành, ta cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi, chỉ cần ngươi đừng đi cản trở ta thoát đi là được. Lệ ông lắc đầu, không, lão sư, chỉ có ngài tại địa phương mới là nhà của ta. Chỉ cần ngài không đuổi ta, ta vẫn đi theo ngài. Vĩ Lù cười sờ sờ Lệ ông đầu, theo thể nội rút ra một đoàn đỏ sẫm sương mù. Trong sương mù kia lôi cuốn mục nát lá rụng cùng sâm bạch dây sương, ở trong không khí chậm rãi lưu chuyển. Còn nhớ rõ ta lúc ấy ra khỏi thành là vì cái gì sao? Lệ ông chần chờ hồi đáp, là vì huyết thụ Dương Mẫu. Ngài thật bắt được hắn, bị Dư Lù nhẹ gật đầu, trong tay sương mù cũng theo đó cuộn cuộn, chân chính hữu dụng tư liệu cùng kết cấu ta đã đều cầm tới tay. Ngược lại là bộ này tà thần bản thể, trước kia còn đang do dự làm như thế nào lợi dụng, hiện tại ngược lại là có thể phát huy ra hắn lớn nhất giá trị. Lệ ổng chần chờ hỏi, thế nhưng là tà thần thật sẽ không trước thời hạn bị máu bạc tiên tri phát hiện sao? Vĩ Lù ôn hòa cười cười, bình thường đến nói tà thần đương nhiên không có cách nào trốn qua máu bạc tiên tri loại này cường giả ánh mắt. Bất quá ta có một chút phương pháp đặc thù có thể thay hắn ẩn tàng ký tức, điểm này ngươi không cần lo lắng. Cái này cái gọi là đặc thù biện pháp tự nhiên là vận mệnh chiếu cố. Tại nọ kèm gia tộc có hạn trong điện tịch, không chỉ một lần ghi chép vận mệnh chi tử là như thế nào thông qua gặp may đúng dịp tránh thoát cường giả dò xét, thậm chí cướp đoạt chân quý bảo vật sự tích. Mặc dù lấy Vĩ Lù bây giờ trên thân vận mệnh chiếu cố thể lượng không coi là quá lớn, xa xa không đủ để huyết thụ Dương Mâu theo máu bạc tiên tri dưới tay còn sống thoát đi. Nhưng là để hắn ẩn nấp ở lại một thời gian, lại để cho máu bạc tiên tri lực chú ý rời đi một chút thiên bể, loại chuyện này vẫn có thể làm được. Như vậy, đối với hoàn toàn không hiểu rõ kết giới Vĩ Lù đến nói, làm như thế nào tìm kết giới điểm yếu kém đâu? Đáp án là vận mệnh chiếu cố. Khác biệt vấn đề, giống nhau giải. Khó trách vận mệnh chiếu cố cơ hội là trên thế giới được hoan nghênh nhất tài nguyên. Nhưng đáng tiếc chính là, thông qua những ngày này lợi dụng, từ trên người Lệ ổng thu hoạch vận mệnh chiếu cố thừa đã không nhiều. Vĩ Lù khe khẽ thở dài, biết mình nên tìm kiếm mới vận mệnh chi tử. Lệ ổng suy nghĩ một hồi, đưa ra nghi vấn, "Lão sư, chúng ta nên lúc nào hành động đâu? Chờ lâu cái, chỉ để làm rõ ràng nghi thức cùng kết giới quy luật lại động thủ có thể hay không tốt một chút?" Vĩ Lù lắc đầu, nhắc nhở, "Không, chúng ta tốt nhất ngày mai liền động thủ. Một việc kéo đến thời gian dài liền sẽ phát sinh biến cố. Ngươi chú ý tới không có, nghi thức kết thúc về sau tinh phụ pho tượng tựa hồ phát sinh loại nào đó biến hóa. Ta không biết loại biến hóa này cụ thể là cái gì, nhưng nó khẳng định gây bất lợi cho chúng ta. Tinh phụ chỉ sợ không chỉ sủng ái máu lam một đứa bé." Lệ ổng hoang mang gật gật đầu, nhưng rất nhanh hắn liền đem hoang mang nhét vào sau đầu. Ở bên người lão sư thời điểm không cần suy nghĩ, chỉ cần nghe lão sư chỉ thị là được. Lệ ổng yên lặng nghĩ đến. Thời gian phảng phất cũng có thể rõ ràng bị dư luồng nóng nảy trong lòng, lặng yên tăng tốc lưu động tốc độ. Nương theo lấy một trận xa xăm thơ ca tụng vang lên, tế tinh ngày nghi cũng kéo ra màn che. Vĩ Lù tinh chuẩn tính toán tiêu hao, đem định lượng vận mệnh chiếu cố rót vào huyết thụ Dương Mẫu thể nội, sau đó khống chế hắn hướng thành thị quảng trường phương hướng bí ẩn lướt tới. Đương nhiên, Vĩ Lù không có quên ở phía trên bám vào Hủ Nguyệt tinh tướng một phần lực lượng. Nếu là vận mệnh chỉ dẫn huyết thụ Dương Mẫu thoát đi Vĩ Lù ma chảo, vậy nhưng thật là một cái không ổn cho đùa. Né tránh trên đường phố đi máu bạc quý tộc, Vĩ Lù mang Lệ ổng lặng lẽ đi tới kết giới bên cạnh. Thành thị trong quảng trường, máu bạc tiên tri vẫn đứng yên ở trên đài cao, chờ đợi thần thánh thời khắc tiến đến. Hắn bình thường liếc nhìn quảng trường, kinh ngạc phát hiện có một tên tàn tật người máu bạc chưa từng xuất hiện. Máu bạc tiên tri nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh lại buông ra. Có thể là vị này đồng bào không nghĩ triển lộ hắn tàn tật thân thể đi. Thần thánh thời khắc muốn tiến đến, máu bạc tiên tri cũng không có tâm tư gây thêm rắc rối. Hiện tại không có cái gì so tế tự tinh phụ càng quan trọng. Chương 47, đào thoát. Chương 47, đào thoát. Máu bạc tiên tri lặng lặng đứng ở trên đài cao, kiên nhẫn chờ đợi dự định thần thánh thời khắc. Đến lúc cuối cùng một ngôi sao đi tới nó chính xác quý đạo lúc, đối với hỉ hậu giòn y ngươi tế tự bắt đầu. Thần thánh đảo văn theo máu bạc tiên tri trong miệng tuôn ra, trong lúc mơ hồ tựa hồ có tinh quang vì đó rủ xuống. Trong chốc lát, bao phủ vã đổ vạ thành kết giới bắt đầu kịch liệt rung động, bàng bạc lực lượng vô hình trên quảng trường không hội tụ xoay quanh. Nguyên bản hiện ra thủy ngân sáng bóng sáng tỏ màn trời bỗng nhiên ảm đạm, qua trong giây lát hóa thành một mảnh thâm thúy hắc ám. Lập tức, vô số ngôi sao trong hư không thứ tự sáng lên, làm trên quảng trường quần quận kết giới chi lực kéo lên đến đỉnh phong lúc, cả tòa vã đổ vạ thành chung quanh kết giới lực lượng cũng bắt đầu suy yếu. Ẩn nút tại tường thành trong bóng tối, Vĩ Lù đột nhiên mở hai mắt ra, chạy trốn thời cơ đến. Vĩ Lù cảm nhận được rõ ràng thể nội còn thừa không nhiều vận mệnh chiếu cố đang thiếu đốt, một loại từ nơi sâu xa chỉ dẫn tùy theo truyền đến. Dưới cơ duyên xảo hợp, Vĩ Lù ánh mắt như lưỡi dao đâm về tường thành một góc nào đó. Nơi hẻo lánh kết giới vận chuyển có vẻ hơi trống rỗng, hiển nhiên là bị rút đi đại lượng lực lượng, Vĩ Lù thậm chí mơ hồ có thể xuyên thấu qua nơi này nhìn thấy ngoài thành cảnh sắc. Nơi đó chính là gần nhất kết giới điểm yếu kém. Vĩ Lù trong lòng âm thầm tính toán thời gian, đầu ngón tay có chút rung động. Đại khái 30 giây sau, kết giới liền đem lần nữa biến hóa, bây giờ điểm yếu kém cũng đem lạnh nhạt vô tổn. Vĩ Lù chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thể nội yên lặng pháp lực bỗng nhiên sôi trào, như treo ngược tinh hà tại thể nội trào lên. Ngàn vạn tinh huy từ hư không rủ xuống, tại hắn lòng bàn tay sen lẫn thành rực rỡ kết tinh, cổ lão chú văn tại trong vầng sáng sáng tối chập chờn, cấu trúc ra một vòng khủng bố hủy diệt vật luật. Đạo này vu thuật danh tự là cây chổi tinh sao chổi, là mọi người có thể tiếp xúc trực tiếp nhất tiên văn hiện tượng. Tại viễn cổ tiên dân trong nhận biết, sao chổi là thương khung hạ xuống thai ách hiện ra, nó kéo lấy kéo dài vệt đuôi xẹt qua chân trời, tỏ rõ vương triều thay đổi, đại địa lật úp. Mà tự khoe là ngôi sao hậu duệ máu lam các quý tộc, càng là đem sao chổi coi là tình phụ hạ xuống thẩm phán, tượng trưng cho trật tự cũ chôn vùi cùng kỷ nguyên mới bắt đầu. Cây chổi tinh chính là mô phỏng loại này tiên phạt chi lực hủy diệt vu thuật, nó là vì thuần vi chôn vùi mà sinh ra. Vu sư quan chú pháp lực càng nhiều, cây chổi tinh uy năng liền càng thêm đáng sợ, cho đến hóa thành đốt núi nấu biển diệt thế lưu quang. Đối với bây giờ vị dữ lù đến nói, toàn lực thi triển cây chổi tinh đã là trừ cầu nguyện tinh phụ bên ngoài mạnh nhất sát thương thủ đoạn. Phát giác được thời gian đã không sai biệt lắm, vị lù trong lòng bàn tay ngưng tụ tinh huy kết tinh bỗng nhiên bắn ra chói mắt cực quang. Một đạo kéo lê kéo dài đuôi lửa sao chổi hư ảnh sẽ tan bóng đêm, tựa như tinh phụ ném xuống thẩm phán chi mâu cắm tại kết giới điểm yếu kém phía trên. Giống mạng nhện vết nước tại kết giới mặt ngoài y mắng lan tràn, lại tại sắp kết giới sụp đổ chớp mắt đình trệ, cây chổi tinh uy lực y nguyên không đủ. Vĩ Lù con người bỗng nhiên rút lại, quả quyết kích phát huyết thụ dương mẫu hạch tâm. Thành thị trong quảng trường máu bạc tiên tri khẽ cho mày, có người xung kích kết giới. Máu bạc tiên tri tái nhợt lòng bàn tay hướng lên lật lên, hiện ra tinh quang thủy ngân theo lòng bàn tay chạy ra, đảo mắt hóa thành mảnh liệt tính ăn mòn trường hạ, muốn hướng Vĩ Lù phương hướng phóng đi. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, một mảnh màu đỏ sẫm xương mù trên quảng trường hiện, mục nát cành lá cùng dê rừng xương đầu ở trong đó ẩn ẩn chìm nổi, chính là huyết thụ dương mẫu. Hắn tựa hồ là cảm nhận được quảng trường trung ương tinh phụ pho tượng ở giữa hội tụ tinh khiết tín ngưỡng, không chút do dự cuốn lên vết máu hướng tinh phụ pho tượng phóng đi. Nhìn xem tà thần muốn khinh nhẫn tinh phụ, máu bạc tiên tri trên mặt hiện ra lớn lao hoảng hốt, đáng chết, đây chính là quần tinh chi phụ a, ngươi làm sao dám ngấp nghé hắn tín ngưỡng? Máu bạc tiên tri không chút do dự từ bỏ Vĩ Lù, trong tay thủy ngân trường hà hướng huyết thụ dương mẫu càn quét mà đi. Thủy ngân dòng lũ giữa không trung ngạnh sinh sinh lộn vòng phương hướng, vô số thể lỏng kim loại tạo thành gai nhọn như mưa to bắn về phía huyết vụ chỗ sâu tà thần bản thể. Vĩ Lù tâm thần ngưng lại. Hắn biết huyết thụ dương mẫu cùng máu bạc tiên tri thực lực cơ hồ là ngày đêm khác biệt. Dù cho dốc hết hắn sinh mệnh chỉ sợ đều chỉ có thể kéo dài không đến hai cái hô hấp thời gian. Cây chổi tinh đã là vị dữ lũ thông thường dưới trạng thái có thể vận dụng mạnh nhất vu thuật, nhưng nó vẫn không thể đánh nát kết giới phòng hộ. Vị dữ lũ không có thời gian do dự, hắc thủy thuận chủ nhân của nó ý chí tại hủ nguyện tinh tướng bên trong bắt đầu phun trào, đem vị dữ lũ thể nội một nửa huyết đục xoay chuyển hủ hóa. Hắc thủy đại biểu cho hủ hóa trong tử vong tà dị sinh cơ, đình trệ không thay đổi bên trong cải biến. Vị dữ lũ thân thể đột nhiên khô quắt xuống, thay vào đó thì là một đạo tà dị sinh mệnh lực. Đạo này ẩn chứa hắc thủy khái niệm cùng biểu tượng sinh cơ giống như rắn độc nhào về phía gần như vỡ vụn kết giới điểm yếu kém. Cơ hồ là nháy mắt, quỷ dị biến hóa ở trên kết giới phát sinh, nguyên bản lan tràn mạng nhện văn bắt đầu như là vật sống bặm mẹo, sau đó đống nhiên mở ra, lộ ra mười mấy con dữ tợn con mắt. Đúng thế, khối này kết giới trô bạc được. Sống. Tân sinh tà linh hiếu kỳ nháy mắt một cái, chưa hiểu rõ hiện trạng nó có chút chuyển động trước nước con mắt, thậm chí muốn cùng bị dữ lũ vân an. Thành thị trong quảng trường, một đạo hiện ra tinh quang thủy ngân trường hà tùy tiện đem huyết thụ dương mẫu bản thể trói buộc chặt, băng lãnh thủy ngân nháy mắt nhuộm dần hắn hai tâm. Nhìn xem như là kim loại điêu khắc ngưng kết huyết thụ dương mẫu máu bạc tiên tri hơi thở dài một hơi. May mắn không có để cái này ti tiện đồ vật chạm đến tinh phụ tượng thần, không phải. Tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì, máu bạc tiên tri trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng thoáng qua liền biến thành đối với huyết thụ dương mẫu phẫn nộ. Máu bạc trước đây biết trong tay phun trào, đem huyết thụ dương mẫu ngạnh sinh sinh mài thành một phấn. Màu bạc đuổi đầy trời bay xuống, rơi trên mặt đất lục mang tinh trên pháp trận, kích thích lại một trận sán lạn ngân quang. Ý đồ mạo phạm tinh phụ sâu kiến đã bị tịnh hóa, tế tinh ngày nghi tiếp tục tiến hành. Máu bạc tiên tri sắc mặt lạnh nhạt phân phó, đem ánh mắt chuyển qua nơi xa kết giới biên giới. Máu lam dị đoan. Máu bạc tiên tri hít mắt lại, sau đó lắc đầu, không phải là người nào vật, không cần để ý còn là chủ trì tế điện tương đối trọng yếu. Một đạo hiện ra tinh quang thủy ngân trường hà đằng không mà lên, như mãnh liệt thiên hà hướng bị dữ lù đánh tới. Đánh ra một cái pháp thuật về sau, máu bạc tiên tri quay đầu đi, tiếp tục chủ trì lên tế tinh ngày nghi, phản phất vừa rồi chỉ là một cái không có ý nghĩa nhạc định. Vĩ Lù chỉ cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy càn quét toàn thân, tử vong bóng tối như giỏi trong xương ăn mòn hắn mỗi một tấc thần kinh, thời gian phảng phất đều vì vậy mà đình trệ. Vĩ Lù trong đại nao trống rỗng, hắn không lo được làm nhiều bất cứ chuyện gì, bằng vào bản năng phi thân phóng tới kết giới đã hoạt hóa chỗ bằng được. Tà linh mặc dù có chút mờ mịt, nhưng vẫn là nhanh triển khai thông đạo, phòng ngừa kết giới va vào chủ nhân của mình. Nhưng mà ngay tại thông đạo thành hình trước mắt, tinh hà thủy ngân dòng lũ đã rít gào mà tới. Tà linh thân thể tại tiếp xúc đến tinh huy nháy mắt tựa như xương sớm gặp chiều dương, sinh cơ cùng ý thức đều bị vô tình chôn vùi. Phá hủy tà linh về sau thủy ngân trường hà dư thế không giảm, đánh chúng bị giữ lù nửa người dưới. Chương 48, thu thập tế nhuyễn, chạy trốn. Chương 48, thu thập tế nhuyễn, chạy trốn. Vĩ Lù ngã nhào xuống đất, chỉ cảm thấy hai chân bỗng nhiên chậm nhẹ. Hắn khó khăn nhìn lại, chính mình toàn bộ nửa người dưới đều đã bị vừa mới thủy ngân trường hà hòa tan. Lao lao sư, ngài chân. Lệ ổng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn lo lắng quỳ sát ở bên cạnh Vĩ Lù, run rẩy hai tay treo giữa không trung, cũng không dám đụng vào cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tựa hồ là bởi vì Lệ ổng được công nhận vì máu bạc quý tộc đồng bào, máu bạc tiên tri vừa mới một kích không có chút nào lan đến gần Lệ ổng. Nhìn thấy thủy ngân trường hà biến mất về sau, Lệ ổng đội vàng chạy ra cái giới, đi tới vị Vĩ Lù bên người. Vĩ Lù quay đầu nhìn chăm chú nửa người dưới của mình, khu làm mặt cắt còn có một tầng thủy ngân bám vào, ngay tại gặm nhấm ăn mòn Vĩ Lù xương cốt cùng huyết đục. Vĩ Lù cắn chặt răng, ép ra cuối cùng một tia pháp lực, đem thân thể của mình chặt một đoạn xuống tới. Cái kia đoạn bị chém đứt tàn chi vừa mới rơi xuống đất, liền bị tham lam thủy ngân thôn vệ hầu như không còn, hóa thành một bãi chất lỏng màu bạc. Liếc nhìn nơi xa ngay tại dần dần khép lại cái giới, Vĩ Lù không dám tiếp tục tại vã đổ và thành phụ cận ở lâu. Liếc nhìn tay chân luôn cuống Lệ ổng, Vĩ Lù trên mặt tái nhợt chảy ra mồ hôi lạnh, thanh âm lại kiên định lạ thường, "Nhanh, đem ta lưng đi ngoài thành nọ tèm trăm viên, ta ở nơi đó nuôi một cái tọa kỵ." Vĩ Lù quay đầu nhìn về phía Vương Đô phương hướng, trong mắt lóe lên kiên quyết, bây giờ vã đổ và thành phụ cận là khẳng định không thể tiếp tục đợi, chúng ta cầm theo tiền tài liền trực tiếp hướng Vương Đô mà đi. Vương Đô bên trong có Á Đồn đại công tước tọa trấn, chỉ có nơi đó tài năng được xưng tụng là an toàn. Lệ ổng cắn chặt môi dưới, cẩn thận từng ly từng tí đem Vĩ Lù một nửa tàn khu cong lên. Thiếu niên thân ảnh đơn bạc trong bóng chiều phi nhanh, hướng trang viên phương hướng chạy như bay. Vĩ Lù bị Lệ ổng cong lên người, dần dần khôi phục một sợi pháp lực. Theo pháp lực lưu chuyển, Vĩ Lù bị cắt đứt nửa người dưới cũng dần dần bắt đầu khép lại, nhưng bị chôn vùi hai cái đùi chỉ có thể chờ đợi về sau lại nghĩ biện pháp. Vĩ Lù nhìn qua sau lưng vạ độ vạ thành, một trận xen lẫn thất bại cùng không cam lòng cảm xúc dần dần tràn vào trong lòng. Trong vòng một đêm, cả tòa vạ độ vạ thành trực tiếp lật úp. Nếu không phải trên thân còn tồn tại một chút vận mệnh chiếu cố, liền ngay cả ta cũng muốn táng thân tại đây. Vĩ Lù nắm đấm nắm đến cơ hồ trắng bệnh, sắp gặp tử vong hoảng hốt để tâm tình của hắn chuyển biến rất nhiều. Ta vốn cho rằng ta có thể làm từng bước một leo lên, thật sự là ngây thơ đến buồn cười, thế đạo này làm sao lại theo tâm ý của người ta mà động đâu. Nhớ tới chính mình trước kia đủ loại hành động, Vĩ Lù tự rêu cười cười, trước kia ta, hoàn toàn tựa như cái trong nhà ấm đóa hoa, thậm chí còn có chút giả mồm. Nhưng bây giờ cái thế giới này có thể dung không hạ dạng này tâm tính. Vĩ Lù ánh mắt dần dần băng lãnh, nếu như nói đi qua hắn còn là cái bác sĩ, như vậy bây giờ hắn ngược lại là càng giống cái vu sư. Nọ kèm trang viên tài sản có thể tùy thân mang đi chỉ sợ chỉ có chừng phân nửa, đến Vương Đô còn phải mau chóng tìm kiếm sống. Đầu tiên phải đi bái phòng một chút Á Đồn đại công tước, hỏi rõ ràng những này thủy ngân quái vật đến cùng là lai lịch gì. Tại Vĩ Lù trong trầm tư, nọ kèm trang viên rất nhanh tới. Không có để ý trên đường nông nô cùng dân tự do kinh hô, Vĩ Lù để Lệ ổng đem chính mình một đường lưng đến trong thư phòng. Bị huyết chú trói buộc quản gia cung kính đứng hầu, chờ đợi Vĩ Lù mệnh lệnh. Đi đem trong trang viên tất cả kim tệ mang tới, còn có trong trang viên chân quý vật tư cùng trang sức cũng thu thập được cùng một chỗ. Vĩ Lù ngữ khí dồn dập phân phó nói: "Để người đi đem bạch lộc cho dắt đến dinh thự cổng, nhớ kỹ đem kim tệ cùng vật tư đều treo ở trên người nó. Những vật tư này không cần toàn, càng nhanh càng tốt." Quản gia nhẹ gật đầu, chuẩn bị xuống đi xử lý những này nhu cầu, Vĩ Lù lại đem hắn gọi lại. "Đúng rồi, phái một cái nông nô thư đến trong phòng, ta hữu dụng chỗ." Nọ kèm trang viên lâm vào bận rộn bên trong, Vĩ Lù nhìn ngoài cửa sổ bận rộn bóng người, căng cứng thần kinh rốt cục được đến hơi buông lỏng. Vĩ Lù quay đầu nhìn về phía đứng yên đã lâu Lệ ổng, ngựa khi ôn hòa nói: "Chờ một lúc chờ quản gia thu thập xong tiền tài cùng vật tư, chúng ta liền cưỡi huyết văn bạch lộc, trực tiếp hướng Vương Đô mà đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta đoán chừng đều sẽ ở tại Vương Đô." Lệ ổng nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Ta đều nghe lão sư ngài." Vĩ Lù gật đầu cười, nhưng lập tức lại thở dài: "Lão sư, ngài là vì ngài chân mà phát sầu sao?" Nhìn thấy Vĩ Lù cảm xúc không tốt, Lệ ổng cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Bằng vào ngài kỹ thuật, hẳn là rất nhanh liền có thể một lần nữa mọc ra chân mới đến, vì sao lại ưu sầu đâu?" Vĩ Lù lắc đầu: "Hai cái chân này với ta mà nói ngược lại là tiếp theo, ta chỉ là cảm khái chính mình còn là thực lực quá yếu, người khác tiện tay đánh ra một đạo pháp thuật, ta liền chống cự năng lực đều không có." Lệ ổng không biết ta đuổi ra sao Vĩ Lù, chỉ có thể lặng lặng đứng ở bên người Vĩ Lù làm bạn. Đúng lúc này, vị quản gia chỉ dẫn đến nông nô gõ vang cửa thư phòng. "Vào đi." Vĩ Lù bình tĩnh nói. "Lão, lão gia, ngài gọi ta tới là có dặn dò gì sao?" Nông nô hồi hộp nuốt ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy hỏi. Vĩ Lù lắc đầu, "Không có việc lớn gì, chỉ là có cái phỏng đoán muốn nghiệm chứng." Cũng không đợi nông nô đáp lời, một đạo tinh hồng hào quang lóe lên, Vĩ Lù cho chính mình lắp đặt lên một bộ chi giả. Vĩ Lù từ trên ghế đứng lên, hơi hoạt động mấy lần. Lệ ổng một tiếng kết thúc nông nô sinh mệnh, kinh hỉ nói: "Lão sư, ngài khôi phục rồi." Vĩ Lù lại lắc đầu, chỉ vào chính mình mới tinh hai chân nói: "Không, ngươi nhìn." Lệ ổng thuận Vĩ Lù ngón tay nhìn lại, nguyên bản bình thường chân chẳng biết lúc nào đã hòa tan thành một vũng nước ngân, thậm chí còn tại dần dần đi lên ăn mòn. Vĩ Lù giang tay ra, bất đắc dĩ nói: "Xem bộ dáng là một loại người rửa, ta tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt. Lệ ổng, tiếp xuống một đoạn thời gian, chỉ có thể nhờ ngươi tạm thời làm chân của ta." Lệ ổng nhẹ gật đầu, chính trọng nói: "Lão sư, ngài yên tâm đi, ta về sau chính là ngài chân." Vĩ Lù ngược lại nở nụ cười, "Tốt, không cần chỉnh nghiêm túc như vậy cùng bị thương. Nếu là người rửa, khẳng định như vậy sẽ có phá giải biện pháp. Ta đối với chính mình vẫn rất có tự tin." Phát giác được vật tư thu thập không sai biệt lắm, Vĩ Lù ra hiệu Lệ ổng mang hắn đi ra thư phòng. Huyết Văn Bạch Lộc thật sớm bày ra định nọt biểu lộ, chuẩn bị mở miệng trước định nọt một trận. nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho nó khiếp sợ ngay cả lời đều nói không lưu loát.
Lão, lao ra, ngài chân đâu?
Vĩ Lù cười vô vô cổ của nó, trêu ghẹo nói, Tiểu Bạch, ngươi trước kia không phải nói ngươi chính là ta bốn chân sao? Nhìn thấy huyết văn bạch lộc trên lưng trở đi phồng lên bọc hành lý cùng đinh đương rung động kim tệ túi, Vĩ Lù trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thân sắc. Hắn vô vô lệ ổng thân thể, ra hiệu đối phương mang chính mình cưỡi trên hiệu lưng. Vĩ Lù ngón tay thon dài nhẹ nhàng trải bớt huyết văn bạch lộc trên cổ tinh hồng đường vân, nhẹ nhàng nói, Tiểu Bạch, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất chạy về phía Vương Đô. Ta sẽ vì ngươi chỉ dẫn phương hướng, đến nỗi trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, chúng ta vừa đi vừa nói. Theo một tiếng thanh thúy phát ra tiếng phì phì trong núi, huyết văn bạch lộc mạnh mẽ thân thể như mũi tên rời cung nhảy lên ra. Vĩ Lù có chút híp mắt lại, đạp lên tiến về Vương Đô lữ trình. Chương 49, Vương Đô, Mã Đị Duy chương 49, Vương Đô, Mã Đị Duy một làn khói bụi thổi qua, huyết văn bạch lộc con Vĩ Lù cùng Lệ Ổng phi tốc chạy nhanh trước khi đến Vương Đô trên đường. Quay đầu quan sát Vạ Đổ Vạ Thành phương hướng, Vĩ Lù siết chặt nắm đấm. Vạ Đổ Vạ Thành, máu bạc tiên tri, ta sẽ trở về. Nhớ tới Vạ Đổ Vạ Thành hiện trạng, Vĩ Lù híp mắt lại. Cơ gì tìm nam tức cùng xạ vạ tư nam tức trong ngày thường đều thích ở tại thành nội thiên phụ giáo đường phụ cận, chỉ sợ đã không có tính mệnh. Bọn hắn trước đó cho ta hứa hẹn thí nghiệm vật liệu cũng triệt để không có tin tức. Nếu như phải nhanh chóng tăng thực lực lên, trừ tìm kiếm vận mệnh chi tử bên ngoài, ta còn cần đại lượng huyết đục vật liệu dùng cho vu thuật tìm tòi nghiên cứu. Vu thuật tu tập đến vị dữ lũ giai đoạn này, đã rất khó thông qua nghiên cứu cơ sở vu thuật tăng lên tinh tướng vững chắc trình độ. Chân chính các đại quý tộc có không truyền ra ngoài bí thuật, có thể khi tìm thấy nắm nâng tinh tướng đầy đủ nhiên liệu trước tiếp tục tu hành. Mà phổ thông vu sư lại chỉ có thể chính mình đau khổ nghiên cứu, ý đồ sáng tạo mới vu thuật, tăng cường tự thân tinh tướng nội tình. May mắn, tài đức sáng suốt đã đồn đại công tức tại nô bệ đại đồ thư quán bên trong công khai một bộ phận bí thuật bản sao, điều này cũng làm cho trung hạ tầng các vu sư có được tiếp tục tăng lên khả năng. Vĩ Lù nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng lại đã từng tại Vương Đô đợi qua thời gian ngắn ngủi, ý đồ tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Một cái tại quý tộc trưởng tử trong miệng thường xuyên bị đề cập từ ngữ hiện hiện ở trong đầu Vĩ Lù. Ma uy giác đấu trường lớn, thẩm thấu máu tươi cùng vũ dũng quần hoàn thánh điện. Đây là một cái từ đông đảo đại quý tộc liên hợp tổ chức, mặt hướng Vương Đô tất cả giai tầng một trận huyết tinh thịnh yến. Đối với bình dân mà nói, nơi này là kích thích nhất giải trí địa đường, bắp thịt quần quần các giác đấu sĩ trên sa trường liều chết chém giết, đứt gãy thân thể cùng phun tung tóe máu tươi đem cắt vàng nhuộm thành đỏ sậm. Khiến người nói chuyện say sưa nhất, không ai qua được truyền kỳ dũng sĩ giác đấu Ngọc Phi, hắn đã từng trước khi chết dùng chính mình ruột tìm chết đối thủ, vì giác đấu trường sáng tạo một bộ tuyệt mỹ kỳ cảnh. Nhưng mà chân chính tinh tiến đỉnh phong huyết đục nghệ thuật, vĩnh viễn sẽ chỉ hướng quý tộc khán đài nở rộ. Là một vị dũng sĩ giác đấu hoàn thành 8 lần 8 thắng liên tiếp hành động vĩ đại về sau, chờ đợi hắn cũng không phải là tự do, mà là một trận tàn khốc hơn vận mệnh chuyển hướng. Những này thân kinh bách chiến các dũng sĩ sẽ bị đưa vào tầng sâu quyết đấu. À, không đúng, bọn hắn cùng hắn nói là tham gia quyết đấu, không bằng nói là bị ép trở thành tinh hồng vu sư vật thí nghiệm. Tinh hồng học phái các vu sư giống chọn lựa nguyên liệu nấu ăn chia cắt những này cường tráng nhục thể. Bọn hắn lấy huyết nhục làm môi giới, dùng cấm kỵ vu thuật tùy ý cải tạo những này đã từng anh hùng. Có bị chiếc cành bên trên dị thú lợi trảo, có bị trồng vào biết nhúc nhích dị biến khí quan, thậm chí toàn thân xương cốt đều bị đúc lại thành giết chóc binh khí. Tinh hồng các vu sư huyết nhục linh cảm sẽ tùy ý nở rộ, mở ra rực rỡ nhất đóa hoa. Tế tinh giả học phái vu sư cùng các tân quý tộc thì sẽ ngồi lên đài cao, bọn hắn say mê tại những này vật mèo tạo vật ở giữa huyết tinh vũ đạo. Mỗi khi nhiều sóng thân thể vỡ ra, trên khán đài bọn hắn liền sẽ bộc phát ra nhiệt liệt lớn tiếng khen hay. Cũng chỉ có tại giác đấu trường lớn trên khán đài, máu lam quý tộc cùng các tân quý tộc tài năng từ bỏ dương cung bạt kiếm thái độ, nâng chén tương khánh, cộng đồng say đắm ở trận này vĩnh viễn không có điểm dừng tử vong quân hoan. Đối với Bilu, không, đối với mỗi một cái tinh hồng vu sư đến nói, giác đấu trường lớn không hề nghi ngờ là nghiệm chứng chính mình thí nghiệm thành quả cùng kiếm lấy kim tệ tốt nhất nơi trốn. Trừ bỏ thí nghiệm phương diện lợi ích, giác đấu trường lớn loại này sinh tử nơi hội tụ sẽ còn hấp dẫn đại lượng vận mệnh chi tử. Hàng năm đều có mười mấy tên vu sư thành công ở đây nắm nâng tinh tướng, trở thành một tên khải tinh sứ. Vĩ Lù rất nhanh kế hoạch xong chính mình tại Vương Đô thời gian. Ban ngày tiến về đại đồ thư quán nghiên tập vu thuật tư liệu, ban đêm lưu tại giác đấu trường lớn tham gia trận đấu. Đương nhiên, Vĩ Lù là cùng tinh hồng các vu sư so đấu cải tạo kỹ thuật, thông qua chính mình tạo vật tranh đoạt cao thấp. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào, xen lẫn kim loại va chạm giòn vang cùng hốt hoảng la hét. Vĩ Lù khẽ chau mày, đưa tay đập một chút huyết văn bạch lộc cổ, ra hiệu nó tạm thời thả chậm một chút bộ pháp. Phương xa bụi đất tung bay địa phương, hơn 10 tên thân mang vải lanh áo đạo phỉ chính cơ vết dị loang lổ vũ khí, đem một chi thương đội bao bọc vây quanh. Thương đội thị vệ chính làm thành một vòng, gian nan chống cự lại bọn đạo tặc thế công. Bị bảo hộ ở trung ương tuổi trẻ nữ tử một bộ màu vàng nhạt váy dài, giờ phút này chính nắm chặt trước ngực bằng bạc thánh huy, run rẩy cánh môi không tuyệt vọng tụng cầu nguyện tử. Tựa hồ là nhìn thấy phương xa vị lũ cùng Lệ Ổng bên người thập tự kiếm, vị này mỹ lệ nữ tử không chút do dự giật xuống cần cổ khăn lụa, ra sức gơ, hắc. Cưới bạch lộc tiểu tiên sinh, mau cứu ta, chúng ta bị đạo tặc để mắt tới. Sớm có lúc, cái kia bị diện cho mỹ lệ nữ tử đã không để ý tới thận trọng, âm thanh run rẩy tiếp tục hứa hẹn, các tiên sinh, các ngươi chỉ cần có thể đem bọn này đạo tặc đuổi đi, ta có thể thanh toán trọn vẹn 5 mai kim tệ. Ta còn có thể cùng các ngươi lên giường. Xin mau cứu chúng ta. Bọn đạo phỉ hiển nhiên cũng phát giác được vị dữ lũ cùng Lệ Ổng tồn tại, bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt cảnh giác, tạm thời dừng lại tiến công tiết tấu. Thấy rõ ràng phương xa xảy ra sự kiện về sau, vị lũ lập tức mất đi hứng thú. Huyết văn bạch lộc lại hưng phấn lẻ lưỡi, ở bên miệng liếm một vòng, vui sướng nói, lão gia, bọn này đạo tặc cùng thị vệ thân thể rất cường tráng, xem ra rất không tệ a. Nhất là cái kia nữ, xem ra da mịn thịt mềm. Ta vừa vặn chạy nhanh nhiên liệu cũng không đủ. Vĩ Lù tùy ý nhẹ gật đầu, bây giờ hắn một lòng chỉ muốn tăng lên thực lực, không còn quan tâm những việc nhỏ không đáng kể này. Được đến lão gia cho phép về sau, Huyết Văn Bạch Lộc cười hắc hắc, mười mấy đầu huyết sắc xúc tu liền từ phía sau giáng ra, đem sóng phương bao trùm. Huyết Văn Bạch Lộc trở vị Vĩ Lù cùng Lệ Ổng tiếp tục hướng Vương Đô phương hướng xuất phát, tại chỗ chỉ để lại hai mươi mấy cố khô quắc túi ra. Lệ Ổng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía dưới thân Huyết Văn Bạch Lộc, hiển nhiên không nghĩ tới nó có được thực lực mạnh như vậy. Cân nhắc đến đây là lão sư tọa kỵ, Lệ Ổng chuyện đương nhiên lựa chọn không đánh giá. Dù sao hắn vĩnh viễn là lão sư nhất nhu thuận học sinh. Bình thường đến nói, cưỡi khoái mã theo tọa độ bạ thành tiến về Vương Đô chí ít cần 5 ngày 5 đêm. Nhưng hấp thu đại lượng huyết nục nhiên liệu Huyết Văn Bạch Lộc tốc độ rõ ràng tăng lên một cái lượng cấp. Lần hai trong ngày trưa, Vương Đô Mã Đô đại môn đã hiện tại vị dự lũ trước mặt. Cả tòa vương thành đều từ vôi trắng đống đá xây mà thành, phía trên tuyên khắc hoa lệ phù điêu, trong lúc mơ hồ có huy thạch tia sáng ở trong đó lấp loé, mang đến một tia tinh không khí tức thần bí. 20 tòa cổ điện tháp cao vờn quanh tòa thành thị này, đại biểu cho ban sơ 20 vị thần thánh máu lam tiên tổ. Tranh minh họa chỉ là khái niệm đồ, bắt nguồn từ pháp vọng, chương 50, thiết kiến á đồn đại công tức chương 50, thiết kiến á đồn đại công tức Lệ Ổng bị tòa này hoa lệ mà hùng vĩ thành thị rung động thật sâu đến, hắn có chút hé miệng, thật lâu không thể khép lại. Huyết Văn Bạch Lộc ngược lại là đối với cái nhân loại này tạo vật không có hứng thú gì, nó hứng hờ lướt qua cái đuôi, trong lòng chỉ nghĩ như thế nào tiếp tục đập vị dữ lù mông ngựa. Là thời điểm nên để lão gian đếm thử ta trên lưng bảo thạch chi thịt. Huyết Văn Bạch Lộc âm thầm nghĩ đến, đánh một cái thanh thúy phát ra tiếng phì phì trong núi. Nhìn xem Lệ Ổng chưa thấy qua việc đợi bộ dáng, vị lù bất đắc dĩ cười cười. Tốt, chúng ta nên vào thành bước nhỏ giúp ta chuẩn bị một cái mang bánh xe cái ghế, cũng tiết kiệm ngươi một mực như cái đả thú công ta. Lệ Ổng lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng gật đầu xưng là. Được rồi, lão sư. Ta nhớ, Vĩ Lù mang Lệ Ổng tại Vương Đô tìm nhà yên lặng lữ điếm, đem Huyết Văn Bạch Lộc thích đáng dàn xếp xuống tới. Làm hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lệ Ổng đẩy Vĩ Lù xe lăn, xuyên qua phủ kín vôi trắng thạch con đường, cuối cùng ở lại tại A Đồn Đại Công Tức khí thế kia rộng rãi dinh thự trước. Thanh đồng đại môn bên trên phức tạp hình dáng trang sức tại mộ quang bên trong hiện ra lạnh lẽo sáng bóng, trước cửa hai tôn thạch tượng quỷ pho tượng phảng phất từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó khách tới. Vượt quá Lệ Ổng dự kiến chính là, không đợi hắn gõ cửa, liền có người làm chủ động đem bọn hắn đưa vào trong phủ đệ. Vĩ Lù ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, hắn quay đầu nhẹ giọng hướng Lệ Ổng giải thích nói, "A Đồn đại nhân tinh thông dự ngôn thuật, thế gian vạn vật mạch lạc cùng tương lai trong mắt hắn tựa như trên lá cây gân lá rõ ràng. Tiếp xuống nhớ kỹ bảo trì lễ nghi tính im miệng không nói, hết thảy đều để ta tới cùng A Đồn đại nhân giao lưu." A Đồn công tước ngồi ngay ngắn tại khảm nạm sao băng cùng huy thạch ghế dựa cao, đầu ngón tay khẽ chọc khảm nạm gia tộc văn chương tay vịn. Nên ngừng rất xuống nửa người vì Dữ Lũ bị Lệ Ổng đẩy tới đại sảnh thời điểm, công tước trên mặt toát ra một tia tiếc hận. Vĩ Lũ trong lòng rõ ràng, A Đồn đại công tước đã sớm thông qua dự ngôn thuật biết sự tình trải qua, thậm chí chi tiết muốn so tự mình biết hơn rất nhiều. Nhưng dựa theo lễ nghi, Vĩ Lù vẫn cần trước giảng thuật sự kiện toàn cảnh, sau đó lấy phong thần thân phận hướng phong quân tìm kiếm che chở. Trong này còn cần chú ý ngôn ngữ âm điệu mười mấy nơi tiêu chuẩn chuyển hướng, kịp thời trích dẫn thành pháp điện máu lam thị tộc kiểm tra chờ năm lục bộ liên quan điện tịch. Chính diện bên trên tiêu chuẩn lễ nghi luôn luôn như vậy sơ cứng cùng phức tạp, cũng khó trách các quý tộc bí mật sẽ trầm mê giác đấu trường lớn bên trong huyết tinh chém giết cùng dị hình cải tạo. Tiêu chuẩn mà phù hợp lễ nghi tự thuật tại dưới ánh nến bên trong rơi xuống cái cuối cùng âm tiết, phòng nghị sự lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Lặng lặng nghe xong Vĩ Lù thuật lại, A Đồn công tước cũng mở miệng làm ra đáp lại. Vịt lùi lì đi Estok nọ thèm, ta trung thực phong thần A, ngươi chỗ bị thai ách cùng nhục nhã ta đã biết cũng ghi khắc trong lòng. Ý gì theo phong quân chức trách, ta đem bảo hộ ngươi vinh dự, nhân thân cùng tài sản an toàn, làm ngươi nhận ngoại lai lúc công kích, ta sẽ vì ngươi cung cấp bảo hộ. Tiếp nối chính là, tập kích ngươi máu bạc quý tộc cũng không phải là thế gian bụi đất, bọn hắn là hì ẩu do ý ngươi thứ tử, lại bị ngoại ý muốn tiếp dẫn hạ giới. Ta là kẻ máu lam bên trong trường giả, không cách nào thay thế ngươi đi thảo phạt bọn hắn. Vịt lùi yên tĩnh ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Trên thực tế, hắn chưa từng trông cậy vào qua A Đồn đại công hội vì một tên nam tức đi chủ động tiến đánh A Đồ và thành, dù cho tên kia nam tức là một đạo chi mạch cuối cùng huyết mạch. Vĩ Lũ lần này đến đây báo cáo, trừ là thực hiện phong thần nghĩa vụ, càng nhiều thì là vì theo A Đồn đại công tức cầm trong tay điểm cứu tế. Quả nhiên, A Đồn đại công tức thanh âm lại một lần nữa vang lên, mặc dù ngươi trở thành ta phong thần thời gian ngắn ngủi, nhưng lại nghiêm ngặt thực hiện nên tận nghĩa vụ. Làm phong quân, ta có thể cho hai người lựa chọn. Thứ nhất, ta trợ giúp ngươi giải quyết trên thân thủy ngân nguyên rủa, cũng điều động một đội kỵ sĩ, trợ giúp ngươi một lần nữa mở một khối lãnh địa mới. Thứ hai, ta có thể đem ngươi giới thiệu tiến vào giác đấu trường lớn, để ngươi có thể tự chủ nghiên cứu vu thuật cùng thủy ngân mượn rùa. Nếu như một năm sau, ngươi vẫn không cách nào giải quyết hết mượn rùa, ta sẽ đích thân giúp ngươi xử lý. Vĩ Lù đầu tiên là y theo lễ tiết, trịnh trọng cảm tạ A Đồn đại công tước nhân từ, sau đó không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Tại lập tức Vĩ Lù xem ra, chỉ có nắm giữ tuyệt đối lực lượng mới là sinh tồn căn bản, chỉ có như vậy, tài năng thoát khỏi như trong gió đến tàn thoáng qua liền mất vận mệnh, tại cái này mạnh được yếu thua trong thế giới bảo toàn tính mạng của mình. Nếu như tỉnh lại sau giấc ngủ, đầu của mình bị nâng trong tay, trên cổ cũng bắt đầu dâng trào thủy ngân, kia liền quá đáng buồn. Thừa dịp cơ hội, Vĩ Lù cung kính đưa ra nghi vấn của mình, "A Đồn đại nhân, ngài trước đó nâng lên đám kia người máu bạc là tinh phụ thứ tử, đây là vì cái gì?" A Đồn đại công tức hồi đáp, "Chúng ta máu lam quý tộc chính là tinh phụ máu tươi biến thành, chú trọng huyết mạch truyền thừa, chính là tinh phụ sủng ái nhất trưởng tử. mà người máu bạc thì là hỉ ảo dọn nhỉ người tinh thần diễn hóa mà sinh. Bọn hắn cho rằng thủy ngân chính là ngôi sao huyết mạch, chỉ chú trọng trên tinh thần là ấn. Phía sau ngươi vị này tùy tùng liền có thể được xưng tụng là nửa cái người máu bạc. À đồn đại công tức khoát tay một cái, ra hiệu hôm nay thiết kiến dừng ở đây. Vĩ lù cũng biết nghe lời phải, để lệ ổng đem chính mình đẩy ra công tức dinh thự. Hô, thật kiềm chế a, quả thực là không thở nổi. Rời đi công tức phủ đệ, vị dữ lù vương lòng bẻ bẻ cổ, hưởng thụ lên đã lâu tự tại. Vĩ lù quay đầu nói với lệ ổng, thật sự là lễ nghi của quý tộc thực tế là muốn mạng dùng giả. Lệ ổng nhưng như cũng đắm chìm tại cẩn thận chặt chẽ trong không khí, hắn có chút điều chỉnh lên méo xẹo cổ áo, cẩn thận nói, lão sư, ngài không phải nói ạ đồn công tức am hiểu dự ngôn thuật sao? Chúng ta dạng này không tuân thủ lễ nghi, sẽ không bị hắn nhìn thấy sao? Vĩ lù cười lắc đầu, lão nhân gia ông ta cũng không phải cái gì đều sẽ tiên đoán, loại chuyện nhỏ nhặt này sao có thể vào mắt của hắn đâu? Đi, lệ ổng, chúng ta hôm nay đi trong lữ điếm nghỉ ngơi một đêm, sáng mai cũng đem tiểu bạch cho mang. Vĩ lù con ngươi hiện lên một tia tinh hồng, hắn hít sâu một hơi, phản phất đã ngửi được giác đấu trường trên đất cát sắp nở rộ huyết sắc hương thơm. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền muốn ở tại mạ đội giác đấu trường lớn. Công tước phủ đệ bên trong, ạ đồn đại công tước mặt mũi giàn mua khẽ mỉm cười một cái. Tại hắn cặp kia phảng phất có thể thấy rõ vạn vật đôi mắt chỗ sâu, chính phản chiếu vô số vận mệnh sợi tơ sen lẫn mà thành rộng lớn tranh cảnh đến hàng vạn mà tính màu vàng sợi tơ trong hư không uốn lượn lưu chuyển, gần như phát họa ra một cái mạ đội lập thể hình chiếu. Chỉ có tại hoàng cung cùng đại giáo đường chờ số ít mấy nơi, thần thánh không thể xâm phạm tinh khiết kia sáng mới trở ngại vận mệnh chi vong bao trùm, để bọn chúng chủ nhân có lưu một tia tự do. Ạ đồn đại công tước rõ ràng là đang giám thị toàn bộ mạ đại y. Chương 51, mạ đĩ duy lớn giác đấu trường chương 51, mạ đĩ duy lớn giác đấu trường sáng sớm hôm sau, vị lũ chưa bước ra quán trọ cánh cửa, một vị thân mang màu đỏ sẫm chế phục giác đấu trường lớn sứ giả liền cung kính đứng hầu ở trước người vị lũ. Hắn đầu tiên là cung kính đối với vị lũ bái, sau đó đột nhiên đem năm ngón tay cắm vào bộ ngực của mình. Nương theo lấy ra thịt xé rách dinh dính tiếng vang, hắn mặt không đổi sắc đem trọn khối trước ngực làn da xé rách xuống tới. Sau đó cung kính đem làn da đưa cho vị lũ bên cạnh thân lệ ổng. Trên da huyết dịch như là nhỏ tại bọn biển tiết nước, tại lệ ổng tiếp nhận chớp mắt biến mất hầu như không còn. Lộ ra điêu khắc ở trên da chữ viết. Nọ kèm đại nhân, giác đấu trường lớn đối với ngài thư mời đã đưa đạt. Chúng ta khẩn thiết mời ngài gia nhập tinh hồng chi yến, vì các quý tộc dâng lên huyết khí bước lên vĩ đại quyết đấu. Vĩ lù có chút hăng hái từ trong tay lệ ổng tiếp nhận bức thư, đến từ sứ giả làn da hiển nhiên bị trước thời hạn thực hiện vũ thuật, xúc cảm tinh tế mà mềm mại. Màu xanh đậm chữ viết giống như dùng đao khắc ra sâu thẳm, thậm chí mơ hồ phát họa ra ngôi sao ánh sáng nhạt, nên là trước thời hạn tại mực nước bên trong gia nhập mài tốt huy thạch một phấn. Nhàn nhạt đọc xong bức thư, vĩ lù cười đưa nó đưa cho bên cạnh thân lệ ổng, ra hiệu hắn thật tốt đảm bảo. Sau đó hiếu kỳ mở miệng nói, mạ đĩ giác đấu trường lớn thanh danh giống như trên trời sao kim lấp lánh, ta trước đây thật lâu liền từng nghe nói. Bất quá thư mời chất liệu ngược lại để ta hơi kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi mỗi phong thư mời đều là như thế trình lên sao? Sứ giả huyết dịch nhỏ xuống tại quán trọ trên mặt đất, dần dần hội tụ ra một đạo vũng máu, nhưng hắn lại sắc mặt như thường, cung kính trả lời, không, nọ kèm đại nhân, chỉ có đối với lần thứ nhất tham gia tinh hồng chi yến mới khách, chúng ta mới sẽ sử dụng ra tin loại này nho nhã mà thanh đạm phương pháp. Đối với am hiểu đạo này lão thủ, chúng ta đều là sử dụng ruột tin phương thức đem thư mời đưa đạt. Vịt lù hơi có chút giật mình, nguyên lai dùng làn da đưa tin coi như nho nhã. Ra ngoài cơ sở hiếu kỳ, vịt lù hỏi, ồ, vậy không biết ruột tin là cái gì quy trình? Giác đấu trường lớn sứ giả có chút túi đầu, dùng gần như cuồng nhiệt ngữ khí hồi đáp, vĩ đại các quý tộc sẽ trước thời hạn tại chúng ta thể nội trôn xuống một đoạn hoạt hóa ruột, cái kia trong đó ghi lại giác đấu trường mời. Chúng ta sẽ trước thời hạn tính ra tốt khoảng cách, tại khoảng cách khách nhân ước chừng 6 mét địa phương xé ra chính mình bụng, lấy ra ruột một đầu. Bên người chúng ta thường thường sẽ mang theo một cây tiểu đao sắc bén. Trong lúc nói chuyện, sứ giả còn theo trên thân rút ra cái kia thanh tiểu đao hướng vị dữ lù biểu hiện ra. Sau đó, chúng ta muốn đem ruột một đầu đóng ở trên mặt đất, một bên định sướng giác đấu chi ca, một bên đem bàn tay vào bụng, vuốt thẳng những này còn con quấn quấn đường nét. Làm chúng ta cuối cùng đi đến khách nhân trước mặt lúc, hoạt hóa thư mời cũng đúng lúc trần chuối đi ra. Những khách nhân có thể tự tay đưa nó lấy ra, cảm nhận vu thuật mỹ diệu. Vị dữ lù bình tĩnh gật gật đầu, không có ý định đối với cái này lịch sử lâu đời ưu lương truyền thống phát biểu đánh giá. Lệ ông đẩy vị dữ lù xe lăn, đi theo sứ giả đi tới mạ đội giác đấu trường lớn. Mạ đĩ giác đấu trường lớn như một đầu phụ phục tự thú, màu xám trắng nham thạch đôi bức tường ở dưới mặt trời hiện ra lênh quang. Hình bầu dục kiến trúc cao tới hơn 50 mét, bên ngoài mặt chính che kín dọc vòm vớn, mỗi đạo cổng vòm xuống đều khảm thanh đồng chế tạo manh thu đầu lâu, sư thiếu cùng hổ răng kiếm răng nanh ở giữa lưu lại đỏ sầm vết gì. Cửa chính hai bên đứng sừng sững lấy hai tòa pha tạp huyền vũ nham phương địa, mặt bia khắc lịch đại giác đấu quán quân danh tự, mưa gió bào món, lột trần trong khe danh thấm dị sắc sắc cỏ xì dê. Lệ ông đẩy vị lũ xuyên qua cao 7 mét bao đồng đại môn, mùi máu tươi lẫn vào dầu ô liu cùng mồ hôi khí tức đập vào mặt. Ba tầng trồng rơi khán đài từ màu nâu nhạt sa thạch xây thành, tầng dưới nhất thậm chí bị vết dịch nhuộm thành màu đỏ sậm. Đỉnh hàng cột bên trên thì là đứng thẳng 12 vị nắm mâu dung sĩ giác đấu pho tượng, không chọn vẹn mũi thương thẳng tắp chỉ hướng thương cung. Vị lưu dựa nghiêng ở trên xe lăn, có chút hăng hái ngắm nhìn nơi xa bị sương sớm bao phủ giác đấu xa trường. Thanh lanh nắng sớm bên trong, mấy cái thân hình còn lưng nô lệ chính kéo lấy sắt bá thanh lý sân bãi, ngẫu nhiên phát ra kim loại phá sắt mảnh xương chói hai tiếng vang. Lẻ tẻ mấy cái sừng đấu sĩ ngay tại giữa sân khoa tay động tác nóng người, bôi chét lấy dầu ô liu thân thể bóng loáng và sáng, nổi bật ra từng khối to lớn cơ bắp. Trên đất cát còn tồn tại chưa dọn dẹp sạch sẽ xương cặn bã, mấy đám đỏ sẫm cắt sỏi ngưng kết thành quỷ dị san hô hình, tựa hồ là tại kể ra đêm qua trên đất cát huyết đục của hoan. Phát hiện giác đấu còn chưa bắt đầu, Vĩ Lù không hứng lắm thu hồi ánh mắt. Ngài chính là Vĩ Lù Nam Tức A. Một vị người khoác huyết sắc áo khoác người trung niên phát hiện Vĩ Lù, đội vàng hưng phấn mới gọi. Ta gọi Khắc Dốc Sở, là nơi này một tên thư ký. Xin cho phép ta đến vì ngài làm đăng ký công việc. Vĩ Lù nhẹ nhàng vỗ vỗ xe lăn, Lệ Ông lập tức đẩy hắn thay đổi phương hướng, hướng thư ký phương hướng đi đến. Khắc Dốc Sở trên mặt chất lên nụ cười, theo phía dưới quầy trống rỗng chô móc ra một phần da dê của chủ. Nếu như ta nhớ không lầm, ngài là đến thỉnh cầu trở thành Tinh Hồng Chi Yến chú trận tuyển thủ A. Vĩ Lù khẽ gật đầu, mở miệng ngồi đáp. Đúng vậy, ta là lần đầu tiên tham dự Tinh Hồng Chi Yến bực này thịnh hội, không biết có chuyện gì hạng là đáng giá chú ý sao? Thư ký Khắc Dốc Sở lắc đầu, Vĩ Lù đại nhân ngài nghĩ nhiều, Tinh Hồng Thịnh Yến cũng không có cái gì đặc biệt quý củ. Xét thấy ngài là lần đầu tham gia Tinh Hồng Chi Yến, chúng ta sẽ vì ngài trực tiếp cung cấp 3 tên quán quân làm nguyên vật liệu. Bọn hắn đều là lấy được qua 8 lần 8 thắng liên tiếp đỉnh tiêm dũng sĩ ra đấu, tại tất cả trong vật liệu đều gọi được đỉnh cấp. Nhưng đến tiếp sau các loại vật liệu bổ sung, liền cần ngài dùng điểm tích lũy hoặc là tinh tệ đem đổi lấy. Khi ngài tích lũy điểm số đầy đủ, thậm chí còn có thể thỉnh cầu tham dự mỗi năm một lần thiên mệnh giao đấu. Vĩ Lù lông mày có chút hất lên, nghe tới một cái cảm thấy hứng thú tử. Thiên mệnh giao đấu, đây là cái gì? Thư ký không tự giác thẳng tắp lưng, trong thanh âm mang không đè nén được hướng tới. Kia là mỗi năm một lần giác đấu thịnh yến, cơ hồ tất cả đỉnh tiêm giác đấu nhà đều sẽ có mặt. Nghe nói nếu như có thể đưa thân tốt 32 dũng sĩ, thậm chí có thể thu được thần minh chúc phúc. Vĩ Lù trong lòng hiểu rõ, cái này cái gọi là thần minh chúc phúc dĩ nhiên chính là vận mệnh chiếu cố, tinh hồng các vu sư tấn thăng cần thiết nhiên liệu. Thư ký đưa nó xưng là thần minh ban ân, chỉ là phàm nhân không có tư cách biết được máu lam quý tộc công việc thôi. Vĩ Lù lại kỹ càng hỏi thăm một chút liên quan tới giác đấu trường lớn vận hành quy tắc cùng truyền thống. Theo những này thường thức bổ sung, trong đầu hắn liên quan tới cái này khổng lồ giác đấu trường chỉnh thể cơ cấu dần dần rõ ràng. Tại hoàn thành cơ bản tin tức đăng ký về sau, Lệ Ổng đẩy Vĩ Lù xe lăn, dọc theo phủ lên màu đỏ sậm gạch hành lang, hướng giác đấu trường vì đặc thù khách nhân chuẩn bị trụ sở đi đến. Ở nơi đó, ba vị quán quân sớm đã lặng chờ đã lâu. Bọn hắn trần trụi trên thân che kín cũ mới vết thương, tại chập chờn bó đuốc dưới ánh sáng hiện ra màu đồng cổ sáng bóng, trầm mặc chờ đợi vị này tinh hồng vu sư sắp cho bọn hắn cải tạo. Chương 52, Hoàn Mỹ đích giác đấu sĩ chương 52, Hoàn Mỹ đích giác đấu sĩ cứ việc giác đấu trường mỗi lần giác đấu chỉ cho phép một tên dũng sĩ giác đấu ra sân, nhưng bọn hắn còn là chi kỷ vì mỗi vị người mới vu sư phân phối chọn vẹn 3 tên quán quân dũng sĩ giác đấu. Loại này nhìn như dư thừa an bài dĩ nhiên không phải không có nguyên do. Trong giác đấu trường huyết đục văng tung tóe cảnh tượng sớm đã nhìn lắm thành quen, dũng sĩ giác đấu tỷ lệ hao tổn thường thường cao do người. Cũng không thể để người mới các vu sư thua một trận liền lâm vào không người có thể dùng hoàn cảnh. Tiếp theo nha, các vu sư trừ đứng đắn cải tạo, còn là cần làm một chút tính phá hư thí nghiệm. Điểm này ở trên người Vĩ Lù thể hiện càng tươi sáng. Nhìn xem trước mắt ba tên quán quân, trong đầu hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là thí nghiệm một chút thủy ngân nguyền rủa trên cơ thể người bên trên tác dụng cơ chế. Đến nỗi 3 ngày sau giao đấu, chết mất 1-2 cái thí nghiệm vật liệu là sẽ không ảnh hưởng cái gì. Vĩ Lù vẻ mặt tươi cười bước cằm, nói: "Các ngươi tốt, sừng của ta đấu sĩ, giới thiệu một chút chính mình đi, ta đến xem làm như thế nào cải tạo các ngươi." Trước hết nhất đáp lại Vĩ Lù chính là cái hình tiêu mảnh rẻ lão giả. Hắn hãm sâu trong hốc mắt khảm hai hạt vận đủ con mắt, cành khô ngón tay tố chất thần kinh co quắp. Hắn rúng gió khắp khuôn mặt là sầu bi, tựa như nuốt sống một cái mức đắng. Hắn thật sâu thở dài, nói: "Ai, ngươi tốt, vũ sư. Thế đạo này quá khổ, ai. Tùy ngươi làm sao động thủ với ta đi, chỉ cần có thể để ta nhanh giết người liền tốt, ta thực tế là không chờ được." Vĩ Lù từ chối cho ý kiến nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Ngươi rất thích giết người?" Khô gầy lão giả tiếp tục thở dài, hồi đáp: "Ai, ta lúc còn trẻ thích giết người, đồ thông khoái. Một giết người liền cao hứng. Hiện tại lão, không được. Hiện tại ta nhà, là không giết người liền toàn thân không được tự nhiên, ai. Sầu a. Lão nương ta tại thời điểm, nàng sẽ còn khuyên ta đừng giết người, ai. Ta trước kia cũng chịu đựng, về sau có một ngày ta nhịn không được, tay chính mình liền động, về sau liền không có chịu đựng tâm khí." Vĩ Lù trong lòng hiểu rõ, đại khái kế hoạch xong cải tạo phương án. Một tên như là giống như cột điện sừng sững đứng sững tráng hán chậm rãi đứng dậy, đáp lại nói: "Vũ sư đại nhân, ta không giống cái kia lão biến thái, ta không thích giết người. Ta đến đánh giác đấu chỉ là vì tiền. Ngài muốn cải tạo ta, liền đem ta cải tạo kháng đánh một điểm đi." Nghe tôi tráng hán lời nói, khô gầy lão giả u ám nở nụ cười, "Ha ha, còn nhớ thương ngươi cái kia nữ nhi bảo bối đâu. Nàng nhưng chưa hẳn còn nhận ngươi người phụ thân này." Tráng hán trầm mặc một lát, lắc đầu, "Mặc kệ nàng có nhận hay không, ta tóm lại là phụ thân của nàng." Vĩ Lù ánh mắt chậm rãi rời về phía cuối cùng tên kia người trẻ tuổi. Tại chập chờn dưới ánh lửa, cảnh tượng trước mắt khiến Vĩ Lù cảm thấy kinh ngạc. Vị này người trẻ tuổi trên đầu đã không có tóc, thay vào đó thì là lít nha lít nhít lại đang núp nhích huyết sắc sợi tơ. Càng làm cho người ta khó chịu chính là người trẻ tuổi ngốc trệ trên khuôn mặt treo vẩn đục nước bọt, trong cổ thỉnh thoảng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Hắn còn lưng thân thể, móng tay ở trên phiến đá cào ra tiếng vang chói tai, so với người ngược lại là giống một đầu bị cầm tù linh cẩu. Tráng hán kiêng kỵ nhìn chừng hắn một cái, vì Vĩ Lù giải thích nói, chúng ta đều gọi hắn đồ tể. Nghe nói hắn là cũ mới giữa quý tộc thông hôn sinh hạ nghiệt chủng, liền chư thần đều phỉ nổ quái vật. Hắn ban đầu nhìn thấy bất luận cái gì vật sống đều sẽ công kích, căn bản không có cách nào làm dũng sĩ giác đấu ra sân. Tráng hán chỉ đồ tể trên đầu lít nha lít nhít sợi tơ, tiếp tục nói, thằng đến về sau. Một vị vu sư đại nhân ở trong đầu của hắn gieo xuống những này quỷ đồ vật, hắn tài năng nghe hiểu vài câu chỉ huy. Vĩ Lù hít mắt, hắn nhận ra những huyết sắc kia sợi tơ là cái gì. Nó sờn tuyên trùng, một loại ký sinh trên cơ thể người đầu, lấy não tổ chức làm thức ăn ký sinh trùng. Làm nó sởn tuyến trùng trùng quần số lượng đủ nhiều, liền sẽ đản sinh ra một loại thô thiện tụ quần ý thức, có thể thay thế túc chủ duy trì đối với ngoại giới hoàn cảnh tương tác. Bình thường đến nói, lây nhiễm nọ sởn tuyến trùng sẽ để cho túc chủ ý thức không rõ, trở nên ngu dốt không chịu nổi. Nhưng tại đồ tể nơi này, nọ sởn tuyến trùng ngược lại cấu thành hắn cơ bản ý thức. Vĩ Lưu nhìn xem ba vị này đều có cố sự quán quân trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt nên chọn ai đi cải tạo. Bọn hắn xem ra đều là rất có giá trị thí nghiệm vật liệu, tùy ý lãng phí ngược lại không tốt. Không bằng trước hết để cho bọn hắn đi đánh mấy trận giao đấu, kiếm mấy tên phổ thông dũng sĩ giác đấu trở về. Suy nghĩ một lát, Vĩ Lưu còn là quyết định lựa chọn khô gầy lao giả làm tên thứ nhất đối tượng thí nghiệm. Ừm, hắn hoạch tâm yêu cầu là có thể giết nhiều một số người, cái này ngược lại vừa vặn cùng đánh thắng giác đấu cái mục tiêu này xứng đôi bên trên. Vĩ Lưu một châm thuốc tê xuống dưới, khô gầy lao giả liền bị hắn bình ổn phóng tới ở trên bàn giải phẫu. Thân hình của hắn khô gầy, xem ra bình thường hẳn là càng khuynh hướng linh hoạt phương thức chiến đấu. Tiêu nhân loại hai cái đùi không hề nghi ngờ không cách nào thỏa mãn nhu cầu a. Vĩ Lưu linh quang chợt hiện, rất nhanh nghĩ đến giải quyết biện pháp. Kỹ thuật sinh học, vừa vặn nện chính là cái lựa chọn tốt. Tám đầu bước chân không chỉ có thể cung cấp nhanh nhẹn di động năng lực, tại mũi chân gia nhập kim loại còn có thể làm binh khí đến sử dụng. Vĩ Lưu càng nghĩ càng thông, cực nhanh ở trong đầu vẽ ra một bộ kết cấu đồ. Nện có thể thông qua chân đốt bên trên lông cứng đến cảm nhận không khí cùng mặt đất nhỏ bé chấn động, điều này không nghi ngờ chút nào là ưu điểm, chúng ta hẳn là giữ lại. Nhưng là nện phun ra mạng nện năng lực tại giác đấu có ích chỗ không lớn, sẽ còn không duyên cơ cho chính mình gia tăng một cái bụng lớn, điểm này không thể tiếp thu. Xóa sửa chữa đổi phía dưới, nện kết cấu tinh hoa xem ra ngay tại nó tám đầu chân đốt bên trên. Cân nhắc xong nửa người dưới, Vĩ Lũ cũng bắt đầu suy nghĩ nửa người trên cải tạo. Đầu tiên, đầu của hắn đến bảo lưu lại đến, dù sao chỉ có được người sơn sọ, hắn tài năng tính được là một người. Người hai tay cùng năm ngón tay kết cấu là sử dụng công cụ cơ sở, vật này lưu lại là hẳn là. Còn lại đồ vật cũng không cần phải lưu lại. Vĩ Lũ một bên ý nghĩ, một bên động thủ dỡ bỏ láo giả khí quan. Tuyến ức, mạch huyết. Dũng sĩ giác đấu muốn cái gì hệ thống miễn dịch? Vứt bỏ. Tinh tác, làm xong. Tuổi đã cao, thứ này giữ lại làm gì? Vứt bỏ. Trái tim. A, cái này cần giữ lại. Phổi cũng không cần phải lưu lại, ta trực tiếp tại làn da mặt ngoài liên tiếp một chút tiểu quản, để thân thể chính mình hô hấp chính mình. Rất nhanh, trước kia liền hình tiêu mảnh rẻ láo giả trở nên càng thêm rõ ràng, dù sao khí quan đều bị vị dữ lưu ném không sai bị lắm. Nhìn xem trước mắt trống rỗng ổ bụng lồng ngực, Vĩ Lũ cũng có chút do dự, đến tuột cùng nên trang cái gì trở về đâu. Trực tiếp đoạn đoạn tích truy giảm xuống thân cao cũng không tốt lắm, dù sao khán giả không thích nhìn một cái thuần túy nhẹ lớn, chủ sự phương cũng chưa chắc vui lòng. Ừm, dứt khoát thêm một chút điểm độc dược đi. Vĩ Lũ bước cằm, vui sướng kết thúc cái vấn đề này. Ta ngẫm lại, trong tay có vật gì tốt có thể thêm vào. Hắc thủy diễn sinh thể, hơi sửa đổi một chút, xóa bỏ sinh cơ bộ phận, còn lại chính là tuyệt vọng hư thối cùng tử vong. Thủy ngân nguyên rủa thôi hóa xuất thủy ngân. Cái này phải dùng kim loại làm cái hộp, thả tại nguyên lai trái tim vị trí. À, đúng rồi, trong máu có thể thêm điểm khuẩn miệng hệ thống ra phả thuần hóa kịch độc tính vi sinh vật, cho đối diện đến điểm dịch bệnh chúc phúc. Quả thực là hoàn mỹ dũng sĩ giao đấu. Chương 53, dùn cách lôi sắt mâu chương 53, dùn cách lôi sắt mâu tại một phen đao tức dịu đủ, xe chỉ luồn kim về sau, đối với khô gầy lão giả cải tạo đạt được thành công lớn, Vịt Lũ hài lòng cười cười. Cân nhắc đến người bình thường đầu óc chỉ sợ thích ứng không được nền hình thái, Vịt Lũ chi kỷ ở trên người hắn lắp đặt 8 cái mới đầu óc, dùng tà linh đến phụ trợ lão giả chiến đấu. Mặc dù Vĩ Lũ lời hỏi khô gầy lão giả tên gọi là gì, nhưng trước kia danh tự khẳng định không thích hợp bây giờ thoát thai hoán cốt hắn. Thôi quét một vòng khô gầy lão giả về sau, Vĩ Lũ cho nó lấy một cái mới danh hiệu, nện người nửa người trên vẫn bảo lưu lấy nhân loại hình dáng, nhưng xem ra lại càng giống một bộ bị rút khô huyết nhục thây khô. Nó tiểu tụy ra mặt kề sát xương sọ, ham sâu trong hốc mắt hàm hai viên vận đủ cố vàng nhãn cầu, rất khó xác định bọn chúng có hay không còn có thể phát huy tác dụng. Mà nó nửa người dưới đã triệt để dị biến thành khủng bố nện hình thái, tám đầu cốt chất bước chân bao trùm lấy dị sinh lông cứng, sắc bén bước chân mũi nhọn mơ hồ chảy ra nọc độc. Cho dù túc chủ mất đi ý thức, bước chân bên trên lông cứng vẫn tại có chút rung động, cảm giác tin tức của ngoại giới. Đến nỗi nệ người lồng ngực cùng ổ bụng, bọn hắn sớm đã bị vị dữ lưu móc sạch, thay vào đó nhúc nhích hắc thủy diễn sinh vật. Những cái kia đặc dính màu đen thể lưu tại to lớn khoang trống bên trong cuộn cuộn, tàn mát ra hư thối ngọt mùi tanh. Càng dọa người chính là nó còn lưng trên sống lưng nổi lên 8 cái béo thịt, mỗi cái trong béo thịt đều là một viên từ tà linh khu động phó não. Để cô này không phải người thân thể có thể đồng thời thi hành 8 loại hoàn toàn khác biệt giết chóc yếu nghĩa. Nhìn xem phần này cơ hồ hoàn mỹ cô máy giết chóc, Vĩ Lũ hài lòng cười. Hắn có chút phủi tay, trước thời hạn canh giữ ở cải tạo bên ngoài nhân viên công tác liền tràn vào, đem vẫn còn đang hôn mê nện người nhốt vào lồng sắt, cũng bịt kín vải đen. Sở dĩ muốn bịt kín vải đen, là vì tại giác đấu bắt đầu trước giữ lại nhất định cảm giác thần bí, để khán giả có thể được đến tốt nhất quan sát trải nghiệm. Căn cứ Vĩ Lũ trước thời hạn thỉnh cầu, tiếp qua 7 giờ, nện người trận đầu giác đấu liền sẽ bắt đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm tuyển thủ dự thi Vĩ Lũ rất tự giác ngồi tại trên khán đài, chờ mong chính mình tỉ mỉ chế tạo cỗ máy giết chóc sắp diễn ra thủ trận giác đấu ngồi ở bên cạnh hắn chính là hắn lần này đối thủ. Đồng dạng chưa từng có thắng trận tinh hồng vũ sư, họ hẹn cái rẻ. Khiến Vĩ Lũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vị này đối thủ đúng là cái khuôn mặt non nớt hải tử. Hắn cặp kia màu hổ phách trong đôi mắt lóe ra bất an, mảnh khảnh ngón tay vô ý thức xoắn vũ sư bảo góc áo. Vĩ Lũ kinh ngạc nhíu mày, chủ động đánh vỡ trầm mặc, "Ngươi tốt, họ hẹn. Ta là ngươi đối thủ lần này Vĩ Lũ." Họ hẹn hiển nhiên có chút câu nệ, nhìn thấy Vĩ Lũ đáp lời có vẻ hơi chân tay luống cuống, hắn co quắp điều chỉnh ngồi xuống tư, rất nhanh liền trấn định lại, trả lời, "Ngươi tốt, Vĩ Lũ tiên sinh, chúc ngươi có thể thu được thắng lợi. Ta là đối thủ của ngươi họ Hẹn. Nghe tôi họ Hẹn chúc phúc, Vịt Lù trên mặt hiện ra ý cười, trêu ghẹo nói, cảm ơn ngươi chúc phúc, họ Hẹn. Bất quá ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người chúc đối thủ của mình chiến thắng. Một vị người mặc hoàng kim nhuyễn giáp thanh niên trùng hợp đi ngang qua. Nghe tới lần này đối thoại, hắn ngừng chân mỉm cười, họ Hẹn một mực là cái tính tình này, với hắn mà nói, quyết đấu thắng bại một mực không trọng yếu, chỉ cần có thể để hắn nhìn thoáng được tâm liền đủ. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thanh niên trên mặt hiện lên vi diệu ý cười, à, đúng rồi, nói đến họ Hẹn còn chưa từng thắng nổi bất luận cái gì một trận giác đấu đâu. Họ Hẹn trên mặt tái nhợt nổi lên mắt trần có thể thấy đỏ ửng, hắn nắm chặt nắm đấm, giận dữ nện tại thanh niên hoàng kim nhuyễn giáp bên trên. Không, không cho phép lại nói. Ngươi lại nói tiếp ta liền thả chó đi nhà ngươi cổng đi tiểu. Thanh niên vội vàng ngơi tay, làm ra xin tha tư thái, tốt tốt tốt, tiểu họ Hẹn, ngươi nhưng chớ đem nhà ngươi chó thả ra à. Vịt Lù lặng lặng nhìn hai người tương tác, đợi cho bọn hắn dừng lại mới mở miệng nói, ngươi tốt, tiên sinh, ta là Vịt Lù. Không biết ngươi là. Thanh niên háng giọng một cái, biểu lộ cũng nghiêm túc xuống tới. Ngươi tốt, Vịt Lù, ta là Dừng Gờ Dẹ Tạm, thật cao hứng lần thứ nhất nhìn thấy ngươi là tại giác đấu trường lớn. Nghe tới cái này có ý riêng ngôn ngữ, Vịt Lù con mắt có chút nheo lại, hồi đáp, ta nghĩ tới chúng ta sẽ chỉ tại giác đấu trường lớn bên trong gặp mặt, rất hân hạnh được biết ngươi, Dùn. Dùn cười ha ha, tại họ Hẹn cùng Vịt Lù bên người tìm cái địa phương ngồi xuống. Ba người nhàn tản trò chuyện với nhau, trong không khí tràn ngập giác đấu mở màn trước hồi hộp cùng chờ mong. Họ Hẹn do dự nửa ngày, rốt cục kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, Vịt Lù đại ca, chân của ngươi là tình huống gì nha? Ngươi đã cũng là tinh hồng học phái vũ sư, vì cái gì không dứt khoát cho chính mình tiếp hai cái mới đi lên đâu? Vịt Lù không để ý chút nào khoát tay một cái, hồi đáp, ta lần này nửa người chúng mình liền rủa, bất luận cái gì mới thân thể đều sẽ lập tức hư. Ta đến giác đấu trường chính là suy nghĩ nhiều tìm chút vật liệu, thuận tiện nghiên cứu vũ thuật, chính mình cởi ra phần này mượn rủa. Họ Hẹn đột nhiên kinh hô một tiếng, a, cái kia Vịt Lù đại ca phải cẩn thận, ta lần này mang đến dũng sĩ giác đấu cũng không dễ đối phó. Trong giọng nói của hắn đã mang lo âu, lại ẩn ẩn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Vịt Lù cười lắc đầu, không có chuyện gì, trên giác đấu trường một trận thắng bại còn ảnh hưởng không là cái gì. A, Dùn nhiều hứng thú nở nụ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập khán đài lan can, có thể để cho tiểu họ Hẹn như thế lòng tin mười phần. Đây thật là có ý tứ a, ngươi là làm đặc thù gì cải tạo? Họ Hẹn khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo kéo căng, hắn ra vẻ thần bí mím chặt bờ môi, tựa hồ dự định trước bảo thủ cái bí mật này. Ta không nói cho ngươi, chờ quyết đấu bắt đầu ngươi liền biết. Dùn lặng lẽ vô vô Vịt Lù, ra hiệu hắn cùng một chỗ giữ yên lặng. Quả nhiên, rất nhanh họ Hẹn liền không nhịn được khoe khoang dục vọng, mở miệng nói, hừ hừ, ta thế nhưng là đem ta sợ nhất đổ bật cho thêm tiến vào dũng sĩ giác đấu bên trong, các ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình. Dùn nhịn không được cười lên, tạm thời nhảy qua cái đề tài này. Nộ vệ vương quốc vĩ đại nhất, cao quý nhất nữ sĩ cùng các tiên sinh. Người chủ trì mạ sĩ mượn sở thanh âm hùng hậu tại giác đấu trường lớn trên không nổ tung, hắn giang hai cánh tay, tinh hồng áo choàng tại gió nóng bên trong bay phần phật. Hoan nên đi tới cái này vinh quang cùng máu tươi xen lẫn vùng đất thần thánh. Trên khán đài bộ phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, đông đảo các quý tộc cùng nhiệt đuốt chỗ ngồi, mất đi trong ngày thường cao quý trang nhã. Y theo lệ cũ, hôm nay sẽ vì các ngươi chỉnh lên chính là tinh hồng chi yến. Người chủ trì mạ sĩ mượn sở dẫm lên bên cạnh đài cao, nguy hiểm nghiêng về phía trước thân thể, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Tại phương bắc miệng cống là giết người thành nghiện quán quân, thi đấu US. Hắn bị đến từ nọ kèm gia tộc vị dữ lù nam tức cải tạo, đã biến thành càng kinh khủng cô máy giết người. Chương 54, máu tươi thoải mái đất cắt âm thanh chương 54, máu tươi thoải mái đất cắt âm thanh hắc thiết hàng rào ẩm vàng dâng lên, lộ ra bị vải đen bao khỏa lồng sát. Người chủ trì mạ sĩ mượn sở cũng không có vội vã vì người xem công bố dũng sĩ giác đấu bộ mặt thật, mà là đem ngón tay hướng một bên khác. Mà tại phương nam miệng cống, người chủ trì mạ sĩ mượn sở hí kịch tính dừng lại, thẳng đến trên khán đài reo hò biến thành không kiên nhẫn chửi rủa. Là chúng ta đã từng không giết quán quân mặt thẻ. Trên khán đài lập tức truyền đến hư thanh. Hiển nhiên các quý tộc đối với chưa từng tàn nhẫn ngược sát đối thủ mặt thẻ không có hào cảm. Đợi đến người xem cảm xúc đầy đủ lên men, người chủ trì lúc này mới tiếp tục. Bây giờ hắn bị chúng ta đáng yêu tiểu thiên tài họ Hẹn cái rẻ chỗ cái tạo đã biến thành một loại khác biệt diện mạo. Hắc thiết hàng rào ầm vang dâng lên, lộ ra một cái cực lớn đến quái dị lồng sắt, màu đen màn sân khấu cũng không thể đưa nó hoàn toàn bao trùm, mơ hồ ở phía dưới lộ ra một chút giá thú lông tóc. Khán đài lập tức sôi trào, mấy tên quý tộc thiếu nữ vì họ Hẹn danh tự mà thét lên, càng nhiều dân cờ bạc thì là cơ trong tay áp chú tấm bảng gỗ, vì chính mình lựa chọn một phương cổ vũ động viên. Yên tĩnh, yên tĩnh, ta thân ái lao ra các tiểu thư. Người chủ trì mạ sĩ mượn sợ làm ra khoa trương im lặng thủ thế, nhưng không có người nguyện ý dừng lại trong miệng gào thét. Để chúng ta trước hướng vĩ đại quốc vương gửi lời chào. Cứ việc quốc vương đã tiếp cận 10 năm không hề rời đi qua hắn vô cùng, nhưng y theo truyền thống, giác đấu trước vẫn như cũ muốn hướng quốc vương gửi lời chào. Người chủ trì mạ sĩ mượn sợ chậm rãi ngồi dậy, theo người hầu trong tay tiếp nhận thanh đồng kèn lệ. Để chúng ta một lần nữa ghi khắc tinh hồng chi yến quy tắc. Không có đầu hàng, không có thương hại, chỉ có tử vong tài năng kết thúc trận đấu. Khán giả nhao nhao hò hét, hàng trăm hàng ngàn thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, phản phất trên bầu trời thần minh vô tình. Người chủ trì mạ sĩ mượn sở thối lui đến bên cạnh đài cao, đột nhiên vung xuống cánh tay, để máu tươi bắt đầu chảy xuôi. Khán giả nhao nhao hò hét, mãnh liệt tiếng gầm cơ hồ muốn chấn vỡ màng nhĩ của người ta. Thanh đồng kèn lệnh bị thổi lên, trầm thấp kéo dài vù vù truyền khắp toàn bộ hội trường. Hai đạo vải đen bị kéo mạnh, lộ ra trong đó hai con quái vật. Người chủ trì mạ sĩ mượn sở thanh âm theo bên cạnh đài cao vang lên, dẫn dắt đến người xem gào thét. Giết người giải quán quân US, không, chúng ta bây giờ nên gọi nó nhện người. Đây là vì dữ lùn nam tức tinh diệu sáng ý, đem nhện cùng nhân thể kết hợp, hóa thành hiệu suất cao cỗ máy giết chóc. Nhện người, nhện người, dùng ngươi con nhện kia chân dài xuyên qua trái tim của địch nhân đi, đem đối thủ phá tan thành từng mảnh, hòa tan thành tươi mới nước thịt nâng ly đi. Người cái này cùng dã nhện. Người chủ trì mạ xì mì sờ đem ngón tay hướng một bên khác. Nhìn nha, dối trá không giết quan quân, mặt hệ, hắn bây giờ đã là cái dạng này. Thân thể của nó vặn vẹo mà khổng lồ, giống như là một cái bị cưỡng ép kéo dài tăng rộng hình người. Trên người của nó bao trùm lấy quái dị da chó, có địa phương là đen bóng lông ngắn, có thì là xóa tung nâu nhạt lông bẩm, pha tạp lộn xộn, phản phất bị vụng về khe nứt cùng một chỗ. Phần lưng của nó hở ra, xương sống vặn vẹo thành mất tự nhiên độ cong, phía trên thậm chí đột ngột duỗi ra mấy đầu dư thừa chân chó. Những này chân chó khớp nối phản gãy, móng vuốt vô lực treo bưng hóng, ngẫu nhiên sẽ còn run rẩy run, chứng minh bọn chúng còn có sinh cơ. Để chứng minh dũng sĩ giác đấu nhân loại thân phận, mặt thẻ gái kia chính trực mà anh tuấn đầu lâu lông tóc không tổn hao, đáng tiếc lúc trước cương trực công chính ánh mắt đã bị điên cuồng thay thế. Nương theo lấy khán giả kinh hỉ hô to cùng reo hò, người chủ trì mạ xỉ mỉ sờ đem trên thân tinh hồng áo choàng cao cao ném tới trên trời. Nha, mặt thẻ, chúng ta chính trực đáng yêu mặt thẻ. Không, không đúng, chúng ta nên cho hắn thầy cái danh tự. Bầy chó. Đúng vậy, đây là tới từ thiên tài họ ẻn sang ý. Đối với một tên hải tử đến nói, bị một đám chó hoang đuổi theo cắn xé thực tế là thật đáng sợ. Họ ẻn thiên tài đem loại này hoảng hốt mang cho đối thủ của hắn. Nện người đối kháng bầy chó. Các lao ra, các tiểu thư, để hoan hô chúng ta đi. Nương theo lấy người chủ trì mạ xỉ mỉ sờ gào thét, chứa nện người cùng bầy chó chiếc lồng tan ra bốn phía. Bầy chó cấp tốc tiến vào săn bắn trạng thái, nó thân thể đột nhiên bạo liệt, da lông như vải rách xé rách, nam, sáu con dữ tợn ác quyển theo trong máu thịt tránh thoát. Bọn chúng không có hoàn chỉnh hình thái, có thiếu nửa sau thân, eo lây dính liền ruột chạy như điên, có đầu lâu vỡ thành hai mảnh, lại vẫn điên cuồng sủa gọi. Những này tàn chi bầy chó điên cuồng phóng tới nhện người, muốn đem nó xé thành thịt nhão pha xương, mang về thật tốt nhấm nháp. Xé nát nó, bầy chó. Để con kia gầy còm nhện biến thành chó của người phân đi. Một tên bụng vệ trung niên cơ trong tay tấm bảng gỗ, cao cao đứng lên. Mà đối với càng nhiều người xem đến nói, bất kể là ai xé nát ai, chỉ cần có thể nhìn thấy máu tươi dâng trào liền tốt. Nện dưới thân người tám đầu xương chi như là lưỡi dao đâm vào xốp đất cát, lông cứng trong lúc rung động rõ ràng bắt được bảy chó công kích quy tích. Nó còn lưng nửa người trên đống nhiên đè thấp, tám đầu bước chân như là chân chính nện đàn sen huy động, tránh đi bảy chó đợt thứ nhất nào cắn. Nện người trong cổ truyền đến hưởng thụ gào thét, nó một cái bước chân cao cao giơ lên, đem một cái né tránh không kịp chó hoang theo hậu môn xuyên qua. Nương theo lấy cái khác bước chân run run một hồi, toàn bộ chó hoang bị phá tan thành từng mảnh, thanh hôi huyết dịch phun ra ngoài, xen lẫn thịt nát xối tại nện trên thân người. Bầy chó vẫn chưa bởi vì đồng bạn chết thảm mà lùi bước. Một cái mất đi nửa sau thân ác quyển kéo lấy trần trụi xương sống bò sát, đột nhiên nổi lên cắn nện người bên trái bước chân cấp đối. Không đợi nện người có động tác khác, tâm niệm tương thông bầy chó liền bắt đầu một trận bầy kín. Ba con ác quyển từ khác nhau phương hướng bò lên, bén nhọn răng nanh ngắm chuẩn lấy nện người lồng ngực. Nện người trên lưng phó não nhanh chóng vận chuyển, tám đầu bước chân cùng nhau thi triển, có đứng ở trên mặt đất duy trì cân bằng, có hóa thành tàn ảnh, tinh chuẩn xuyên qua ác quyển đầu lâu hoặc cổ sống. Mặc dù như thế, vẫn có một cái ác quyển xé ra nện người lồng ngực, nhưng chờ đợi nó cũng không phải là thơm ngon huyết dịch cùng ngon miệng trái tim. Một bãi chất lỏng màu đen theo nện người lồng ngực phun ra ngoài, xối tại ác quyển trên đầu. Huyết nục lập tức bắt đầu dị biến, tươi sống vặn vẹo xúc tu theo ác quyển hốc mắt mọc ra, lít nha lít nhít đẽo thịt như là mọc lên như nấm bắt ra, thậm chí đem chúng quanh thân thể mút vào da bạch cốt. Một đạo bước chân từ trên trời giáng xuống, đem ác quyển đóng đinh trên mặt đất. Nện người ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa mặt thẻ lẻ loi trơ trọi đầu lâu, nguyên bản điên cuồng theo bầy chó thoát ly biến mất hầu như không còn, chỉ để lại một tia thống khổ cùng tuyệt vọng. Nện người tiểu thụy ra mặt lộ ra ý cười, cực nhanh hướng phía trước bút tập, kết thúc bầy chó cuối cùng một bộ phận tính mệnh. Mặt thẻ máu tươi cùng với giải thoát nước mắt chảy ra, làm dịu khô cạn đất cát. Chơi ạ, quả thực là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đồ sát. Người chủ trì mạ xì mỉ sờ hoan hô, lần nữa thổi lên thanh đồng kèn lệnh. Thân ái lao ra cùng các tiểu thư, để chúng ta vì bên thắng reo hò đi. Khán giả nhao nhao kích động đứng lên, la lên nện người cùng bị dữ lù danh tự. Lên ca hồng cảm nghĩ đúng vậy, rất ngoài ý muốn. Và hôm nay 5 giờ chiều trước đó, ta hoàn toàn không nghĩ tới sẽ hiện tại lên cung. Nguyên bản ta là nghĩ nhiều viết một chút, tại cái sau tuần lễ lên cung. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ta ba vòng lần nữa máy bay rơi, ta biên tập gậy vũ đại đại cho ta biết 8 giờ tối nay lên cung, bất quá đổi mới lời nói còn là tại 11 điểm phụ cận. Đúng vậy, liền rất không hợp thói thường. Nguyên bản kỳ huyễn là cái lạnh muốn chết kênh. Tất cả mọi người gọi đùa có tay liền có thể đánh xuyên qua 4 vòng. Hết hạn cho tới hôm nay, ta hiện tại là kỳ huyễn sách mới thứ 3, tổng bảng sách mới thứ 59, sau đó liền quang vinh 2 vòng du lịch. Nói như thế nào đây, muốn nói tiếc nuối khẳng định có, nhưng cũng không có rất khó chịu. Dù sao lúc cũng vận cũng mệnh vậy, vận khí của ta không tốt lắm, chung quanh mấy kỳ liên tục có đại lao ẩn hiện. Bởi vì quá mức vội vàng tăng thêm tác giả việc học bận rộn, học y khóa là thật nhiều. Tác giả hoàn toàn chưa chuẩn bị xong lên khung tăng thêm. Cho nên hôm nay còn là 4000 chữ chương tiết, bất quá cũng may cuối tuần, hẳn là có thể miễn cưỡng gạt ra tăng thêm đi. Kỳ thật tác giả lần thứ nhất viết sách, phía trước bộ phận kịch bản thiết lập nát nhừ, ai. Rất nhiều độc giả lão gia cùng tác giả bằng hữu đều đưa ra phía trước ta chủ tuyến hiếm nát, cảm tạ có thể nhìn thấy bây giờ độc giả các lão gia khoan dung. Tác giả đã đang cố gắng học tập đồng thời thiết kế kịch bản. Đằng sau sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta cũng đang cố gắng học tập các tiền bối tiểu thuyết, cố gắng có thể đang học người lao ra trong sinh hoạt tăng thêm một phen thú vị. Kỳ thật ban đầu viết Vu sư lưu là nhận Vu sư hành trình ảnh hưởng. Nhân vật chính bàn tay vàng đâu? Hẳn là nhận nhị dị chi hồn cùng SKR-049 ảnh hưởng, mặc dù viết đến bây giờ bàn tay vàng ngược lại không có gì cảm giác tồn tại. Nhưng phía sau nó là sẽ có tác dụng lớn, độc giả các lão gia yên tâm đi. Nhân vật chính cá tính, lệ nghiên cứu viên một chút, là nhận ảo tưởng thế giới đại xuyên qua bên trong Trần Ngang tiến sĩ ảnh hưởng, bất quá nhân vật chính của ta trước mắt coi như có nhân tính, mặc dù đằng sau thế nào liền chưa hẳn. Thế giới quan của ta thiết kế coi như tương đối khổng lồ, có nô bệ vương quốc, vật rẽ nở vương quốc, cả tạ bên trong Pháp đế quốc, chết nhĩ mạn đế quốc. Ta chi kỷ cho mỗi quốc gia thiết kế một bộ khác biệt hệ thống sức mạnh cùng tín ngưỡng văn hóa lịch sử, mà lại giữa bọn hắn là không nghiêm ngặt đối ứng. Những cố sự này đều sẽ tại về sau chậm rãi triển khai. Sau đó đi, nên đến thông lệ cảm tạ khâu, đầu tiên là cảm tạ ta biên tập gãy vũ, là nàng đem ta theo mênh mông biển sách bên trong vớt đi ra, để ta trở thành một tên ký kết nhỏ bị vùi dập giữa chợ. Sau đó chính là bồi ta đi đến hiện tại các vị độc giả lão gia, các ngươi có nhân hóa làm trong sách diễn viên của chúng, có người chỉ là đang yên lặng làm bạn. Nhưng vô luận như thế nào, ta cảm tạ các ngươi, cảm tạ các ngươi có thể đọc sách của ta, để ta văn tự không phải không người hỏi thăm, cảm tạ các ngươi có thể đốn nắn sai lầm của ta, để kinh nghiệm của ta có thể tích lũy độc giả các lao gia có thể yên tâm lớn mật muốn diễn viên của chúng, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường nhu cầu, chí ít danh tự là sẽ xuất hiện. Lại sau đó chính là chúng ta năm tổ mấy vị tác giả các đại lao, bọn hắn cho ta rất nhiều đề nghị, an ủi, đương nhiên. Còn có nâng giết, tựa như ta cũng sẽ nâng giết mới người mới, gửi, viết đến bây giờ đều nhanh 1000 chữ, mặc dù trong tim ta còn có rất nhiều muốn nói, nhưng nói tiếp liền ngay cả đổi mới đều viết không hết. Tóm lại, cảm tạ độc giả các lao gia đọc, bình luận, còn có làm bạn. Tiện thể quy cầu truy đọc cùng thủ đặt trước. Nhân công thị, bái tạ. Làm tại 19:28. Chương 55, thứ nhất tổng thắng chàng chương 55, thứ nhất tổng thắng chàng ha ha ha, tiểu họ HN, loại này cải tạo phương án, ngươi còn tại nhớ ngươi đám kia chó đâu. Rùn cười vương tay, đuốt đuốt họ HN đầu. Họ HN bất mãn đem đầu theo rùn dưới tay rút ra ngoài, tức giận nói, không cho phép sờ đầu của ta, rùn, ta hôm nay liền muốn tìm một bầy chó đi nhà ngươi cổng đi tiểu. Họ HN hơi sửa sang đống chốc bị rùn vò rối tóc, xoay người đối với vị dữ lũ chúc mừng nói, hoa à, vị lũ đại ca ngươi thắng ai, ngươi thiết kế cái kia đệ người rất lợi hại à. Vị lũ mỉm cười lắc đầu, họ HN chó của ngươi quần cũng rất sáng tạo, ta trước đó còn chưa từng nghĩ tới có thể như thế cải tạo dũng sĩ ra đấu. Họ HN ngượng ngùng cúi đầu, không, còn là vị dữ lũ đại ca ngươi tương đối lợi hại, lần thứ nhất giác đấu liền đã góp nhặt một cái thắng trận, ngươi nhất định có thể tham gia năm nay thiên mệnh ra đấu. Muốn tham gia thiên mệnh ra đấu, tinh hồng vu sư cần chí ít trong vòng 1 năm tính gộp lại 8 cái thắng trận. Trên thực tế đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Các vu sư sẽ chỉ xứng đôi đến giống nhau thắng trận đối thủ, mà mỗi cuộc chiến đấu đều đại biểu chí ít một tên vu sư muốn đánh mất chính mình một tên chủ lực dũng sĩ giác đấu. Tại cao thắng cuộc chiến đấu bên trong, song phương dũng sĩ giác đấu đồng quy vu tận cũng không phải là một kiện ly kỳ sự tình. Trận đầu giác đấu dư vị chưa tiêu tán, trong giác đấu trường vẫn tràn ngập huyết tinh cùng cuồng nhiệt xen lẫn khí tức. Căn cứ giác đấu pháp quy định, khán giả đem thu hoạch được chừng 10 phút thở dốc thời gian, trận thứ 2 sinh tử đỏ sức mới có thể kéo ra màn che. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi thời gian, rũi lười biếng dựa vào trên ghế ngồi, lắc lắc tùy thân mang theo đặc chất linh đan, một trận thanh âm thanh thúy tràn ngập ra. Không bao lâu, một vị dáng người uyển chuyển nữ tử liền dáng dấp yểu điệu đi tới, dưới sa mỏng đường cong như ẩn như hiện. Nàng rất quen ngồi quỳ chân tại rùn dưới thân, vậy mà dưới ban ngày ban mặt giải phóng loại nào đó phong ấn, bắt đầu chính mình trước trước sau sau phục vụ. Lại tới, họ En nhịn không được trợn mắt, thật lực đem ánh mắt chuyển hướng giữa sân ngay tại thanh lý vết máu cùng tàn thi các nô lệ, thiếu niên thanh tú trên khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Mỗi lần tới giác đấu trường đều muốn dạng này, dù đại ca thật sự là không chế dính. Vĩ Lu nghe vậy khẽ cười một tiếng, đối với này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Theo dùn trước đó trong giới thiệu có thể biết được, hắn dòng họ là Gờ Dẹ Tạm. Long huyết công tước, giặt Gờ Dẹ Tạm, vị này tân quý tộc lãnh tụ hoàn mỹ kế thừa viễn cổ cự long huyết mạch đặc chất, đối với tài phú vĩnh viễn không thỏa mãn tham lam, cùng đối với sắc đẹp khó mà thỏa mãn khao khát. Vị này công tước khiến người liễu lươi sinh dục năng lực chấn kinh toàn bộ máu lam quý tộc quần thể. Tại không đến thời gian 20 năm bên trong, hắn chọn vẹn sinh ra tiếp cận 300 cái nhi tử, 170 cái nữ nhi, mà lại những chữ số này còn đang không ngừng tăng trưởng. Phần này cùng với gia tộc khổng lồ quy mô thậm chí chiếm cứ toàn bộ tân quý tộc hậu đại quần thể nhiều hơn phân nửa. Dùn Gờ Dẹ Tạm chính là dàn công tước tương đối lớn tuổi một tên nhi tử, hắn di truyền phụ thân háo sắc cùng đối với hoàng kim cực đoan yêu quý. Xuyên thấu qua dùn không e dè cử động, ngồi tại phụ cận người xem đều có thể rõ ràng trông thấy cây kiêm màu vàng kim đặc biệt thân thể. Đúng vậy, dùn đem đối với hoàng kim cùng nữ nhân yêu quý kết hợp lại với nhau, hắn đem hoàng kim dung luyện tại da của mình phía dưới, cho song phương đều mang đến mới tinh cảm nhận. Trận giác đấu thứ 2 rất nhanh bắt đầu, nhưng dùn cũng không có tại trên khán đài cấp tốc kết thúc chiến đấu, hắn một bên tiếp tục hưởng thụ, vừa cùng vị dữ lũ cùng họ hẹn thưởng thức trên trận giác đấu. Vị dữ lũ nam tước, có hứng thú hay không đi cược một trận? Rồi một bên cơ binh khí của mình, một bên quay đầu hỏi hướng Vĩ Lù. Vĩ Lù Nam tức thu hoạch được cái thứ nhất thắng trận, hiện tại trong tay nên có không ít phần thưởng a. Theo ta thấy không bằng ném vào đổ bàn bên trong, kiếm một đợt lớn. Vĩ Lù bình tĩnh lắc đầu, cảm tạ ý tốt của ngươi, rồi, nhưng ta cần đầy đủ vật liệu đến nghiên cứu trên thân nguyên rùa. Loại này văn nhã niềm vui thú thời gian ngắn ta là không có cái kia phúc khí hưởng thụ. Rồi lơ đến cười cười, đưa tay gọi một tên kinh doanh đánh bạc tán hộ. Ngài tốt, vị này quý tộc lão gia, ngài gọi ta tới là có dặn dò gì sao? Tán hộ trước ngực treo một cái dương, bên trong chứa trước đó khách nhân áp chú tấm bảng gỗ, giờ phút này hắn chính định nọt mà cười cười lấy lòng dùn. Dùn trên mặt mang một tia nụ cười như có như không, hắn vô vô tán hộ bà bay, nói, ta muốn đặt cược. Rồi tùy ý nhìn một chút trên trận thế cục, chỉ vào chiếm hết ưu thế một phương, ta liền cược hắn thắng. Tán hộ nụ cười cứng đờ, hắn vừa định cự tuyệt, nhưng qua trong giây lát lại nhớ tới hai ngày trước nghe qua nghe đồn. Tán hộ trên mặt chất lên một tia thịt đau cười, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra trước ngực cái dương, đường. Đương nhiên có thể, ta cái này liền giúp ngài đặt cược. Lời còn chưa dứt, một cái mọc đầy vảy rồng hoàng kim thủ cánh tay liền bóp nát đầu của hắn. Rồi thu hồi khôi phục bình thường tay, trước người run nhẹ nhẹ trên mặt nữ nhân nuốt một cái màu đỏ trắng chất lỏng, cười nói, giác đấu trường nghiêm cấm nửa đường thêm chú, bọn này tìm tới môn lộ bình dân luôn luôn thích lợi dụng sơ hở, thật sự là nên giết. Họ En móc méo miệng, một mặt không tin nói, ừm, là nguyên nhân này sao? Dùn đại ca rõ ràng đơn thuần chính là muốn giết người. Ta nhớ được lần cái kia tán hộ nghiêm túc cự tuyệt Dùn đại ca, nhưng bay đầu ngươi liền dùng không tôn kính quý tộc danh nghĩa đem hắn giết. Dùn cười ha ha, phần eo hướng phía trước đục vào, đúc bằng vàng dòng vũ khí liền xuyên qua trước người nữ nhân đầu. Ai nha, tiểu họ En, ngươi còn là ngoan ngoãn theo ngươi đám kia chó con chơi đi, thế giới của người lớn ngươi không hiểu. Vĩ Lũ như có điều suy nghĩ nhìn xem hai người tương tác, một cái suy đoán dần dần hiện hiện ở trong lòng. Rồi tựa hồ đang lợi dụng chính mình công tức chi tử thân phận tận lực gây ra hỗn loạn. Quý tộc cố nhiên có thể giống giết gia súc ở trên đường cái giết người, nhưng vẫn như cũ cần giao nộp liên quan tới phá hư công cộng vật phẩm tiền phạt. Vĩ Lũ chưa từng nghe nói tham tài cự long sẽ chủ động nộp lên trên chính mình tài bảo, cho nên dù làm tỷ lệ lớn không phải vô ý mà vì. Vĩ Lũ chỉ là một tên không có ý nghĩa nam tước, hắn không muốn tham dự dính đến công tức phương diện âm mưu. Vừa vặn trên trận giác đấu sắp kết thúc, Vĩ Lũ dứt khoát đứng lên, đối với hai người nói một tiếng. Không có ý tứ, Duyên, họ En, ta có chút không kịp chờ đợi muốn đi nhìn xem ta phần đường. Ta muốn trước rời tiệc, hy vọng các ngươi có thể hưởng thụ tiếp xuống giải đấu. Nhìn xem Vĩ Lũ đi xa bóng lưng, Duyên kinh ngạc nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Họ En nhìn thấy Duyên biểu lộ, mang theo ghét bỏ nói, Duyên đại ca ngươi sẽ không muốn cùng Vĩ Lũ đại ca. A, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng không cho làm bẩn chúng ta vĩ đại máu lam. Duyên thu hồi ánh mắt, cười vô vô họ En đầu, làm sao có thể, ta chỉ thích nữ nhân. Họ En móc méo miệng nhỏ, ngươi tốt nhất là, không phải ta liền muốn thả chó cắn ngươi.